người thường chỉ có thể nhìn được Cố Huyền thân như liệt dương, ở trong mắt bọn hắn, thừa chung mà đến Cố Huyền lúc này càng giống như một thanh sông tuyết mà lên bảo đao, giờ nào khắc nào cũng đang chán phóng tài năng tuyệt thế. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thẳng hắn, hai mắt liền có đau đớn cảm giác. Hắn hiện tại đã cường đại đến trình độ như vậy rồi sao? Lang Dược đôi mắt chớp động, túi đầu nỉ non. Phía dưới, Tự Thiếu Khang thần sắc kích động, giống như là chứng kiến bao năm không thấy hảo hữu Chí Giao mở dạng, mừng rỡ chung mang theo sâu đậm tôn kính. Hắn vĩnh viễn nhớ kỹ Cố Huyền ở trong Hoàng Lăng liệu mình cứu giúp một màn kia, nếu không có Cố Huyền, liền không có hắn Tự Thiếu Khang hôm nay. Nhân sinh có thể kết bạn khá một chút hữu như Cố Huyền, là đủ. Tự Ngữ Nhu mặt cười ửng đỏ, đôi mắt đẹp lưu chuyển, xinh đẹp hơn hẳn chân trời thải hạ. Không chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Huyền, khắp khuôn mặt đầy đều là vui sướng cùng nhu tình. Liên Đại Vũ Thiên Tử đều từ trong xe kéo rời bước đi ra, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào đường xa mà đến Cố Huyền, mừng đến liền nói vài tiếng. "Tốt, tốt. Chấm quán quân hầu rốt cuộc đã tới." Lão thái giám Ngụy Hải tiến lên một bước, thanh âm the thé hô to, "Cung nên quán quân hầu." Ba thiên ngự lâm quân cùng kêu lên hô to, "Cung nên quán quân hầu." Thanh âm đâm rách vân tuyết, tiếng chấn động khắp nơi. Lấy võ vi tôn thế giới, võ đạo thực lực chính là toàn bộ, cường giả vô luận là ở đâu, đều có thể chịu đến tất cả mọi người tôn kính cùng ngưỡng mộ. Cố Huyền đối với như vậy hoan nghênh trận thế đã chuyện thường ngày ở huyện, đi tới gần, cùng Đại Vũ Thiên Tử hơi chút chào. Đại Vũ Thiên Tử trong mắt đầy áp không che giấu chút nào thưởng thức màu sắc, nhìn hắn giống như đang nhìn nhất kiện hiếm thế của quý, cười hỏi a mở miệng nói, "Nếu quán quân hầu đã tới, vậy liền lên đường đi." Nguyện quán quân hầu chuyến này vừa đi, tráng ta Đại Vũ Thanh Uy, danh dương 14 quốc. Nguyện quán quân hầu chuyến này vừa đi, tráng ta Đại Vũ Thanh Uy, danh dương 14 quốc. Vô số người cùng kêu lên hô to, vô số nhân khí ngưng tụ thành một cỗ kỳ dị khí thế, liền Cố Huyền đều không khỏi trở nên động dung. Cố Huyền trong đầu nhân đạo đao pháp hơi tiếp xúc giật mình. Trong lòng hắn sinh ra một tia hiểu ra. Nhân đạo đao pháp cảm ngộ cơ hội, có thể đang muốn ở trên mặt này tìm kiếm. Thực tiễn kết thúc, phi thuyền đón sắp tối tà dương hướng về viễn phương đi về phía trước. Trước chuyến này hướng Âm Nguyệt Vương Triều, đường xá xa xôi, mặc dù có phi thuyền thay đi bộ, đoàn người cũng ít nhất phải ở trên đường đi chí ít thời gian nửa tháng. Chuyến này tổng cộng 7 chiếc phi thuyền. Cố Huyền một người một con thuyền, những người còn lại chia ra ngồi 6 chiếc. Lúc này ở hắn trên thuyền bay, như ở trước mắt Khang cùng Nghị Ngữ Nhu đi lên. "Cố huynh, trước đây Hoàng Lăng từ biệt, ta điểm còn tưởng rằng ngươi..." Tự Thiếu Khang nói lên cái này, nhãn lập tức đỏ, bao hàm nhiệt lệ, trong con ngươi đều là cảm động. "Nếu không phải ngươi, ta Tự Thiếu Khang hôm nay nơi nào còn có cơ hội đứng ở chỗ này, càng không thể nào bị phụ hoàng ủy thác trọng trách dẫn đội đi trước Vũ Quốc hội nghị." Cố Huyền thầm nghĩ trong lòng. "Đúng vậy, nếu không phải ta, hiện tại ngươi nên là Long Khí gia thân, người mang thiên giai công pháp Hoàng Đạo Long Quyền, không làm tốt đều đã lên làm thái tử." "Thất điện hạ nói quá lời, thân phận ngươi tôn quý, ta làm bất quá là mỗi người đều biết làm chuyện bổn phận." Cố Huyền nói rằng. Tự Thiếu Khang lại lắc đầu nói, "Cố huynh như thế nào còn gọi ta thất điện hạ, ta sớm nói rồi, gọi ta Thiếu Khang liền được. Ta nếu như chết rồi, Đại Vũ chỉ là thiếu một vô năng hoàng tử, nói không chừng ngay cả một báo tang cũng sẽ không phát, mà Cố huynh nếu như xảy ra chút gì ngoài ý muốn, ta đây Đại Vũ liền thiếu một hận đời vô đối quán quân hầu." "Ta mệnh nhẹ, Cố huynh mệnh nặng." Cố Huyền nghiêm mặt nói, "Điện hạ vọng trắng nhỏ bé, ngươi sau này nhưng là phải kế thừa Đại Vũ vương vị người." Tự Thiếu Khang rất ác chấn động, dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn lấy Cố Huyền, thần sắc kích động khó đè nén. "Cố huynh nói thật." "Tự nhiên quả thật." Cố Huyền đoạt Tự Thiếu Khang cơ duyên, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút áy náy. Đã sớm quyết định, ở trong phạm vi năng lực, hắn không ngại tiện tay đem Tự Thiếu Khang đỡ lên vương vị. Tự Thiếu Khang kích động đến cả người đều nhanh run run. "Như, nếu thật có một ngày như vậy, ta chi vương vị, tất có Cố huynh phân nửa." Cố Huyền chỉ là cười cười. Ở Cố Huyền cho thấy lập trường của mình sau đó, Tự Thiếu Khang đối với Cố Huyền càng là thân cận không ít, hận không thể với hắn cầm đuốc soi dạ đàm, ngủ chung. Nhưng dần dần, hắn luôn cảm giác có một đạo ánh mắt u oán trên người mình quét tới quét lui. Quay đầu nhìn lại, đối diện bên trên Ngôn Ngữ Kiến Nhu cái kia tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn. Lúc này mới tỉnh ngộ lại, liền vội vàng đứng lên xin cáo lui. "Các ngươi trò chuyện các ngươi trò chuyện, ta còn có việc." Tự Thiếu Khang cấp tốc ly khai Cố Huyền phi thuyền. Đợi Tự Thiếu Khang vừa đi, Nghĩ Ngữ Nhu lập tức ngồi vào Cố Huyền bên người, đôi mắt đẹp theo dõi hắn ánh mắt, đã ủy khuất lại ai và nói. "Cố Huyền, ngươi có phải hay không thích ta?" Cố Huyền sửng sốt, lắc đầu nói, "Không thể nào. Cái kia phụ hoàng tứ hôn, ngươi vì sao không chịu làm ta phò mã?" Ngữ Nhu ngữ khí ôi trao. Cố Huyền lúng túng nói, "Linh Kiếm Tông Nhân cũng đã nói à, ta quyết chí thề võ đạo, tạm thời còn không muốn trở thành thân." Tự Ngữ Nhu nộ, ngươi truy cầu ngươi võ đạo, ta bất kể. Nhưng đời này kiếp này, ngươi chính là của ta phò mã. Cố Huyền bất đắc dĩ nói, vậy ngươi đến cùng muốn thế nào sao? Tự Ngữ Nhu đôi mắt chớp động, đồng nhiên giống như là quyết định một cái quyết tâm, kéo Cố Huyền tay liền hướng phi thuyền bên trong đi. Vô luận như thế nào, ngươi cũng phải cho ta một cái cam đoan.
Cái gì cam đoan?
Hỗn đản.
Ngươi tiến đến sẽ biết.
Vài ngày sau ngày nào đó, Đại Vũ phi thuyền đội ngũ hành đến một mảnh diện tích rừng rậm bầu trời. Đồng nhiên, phía dưới vang lên một hồi yêu thú gào thét. Trận tinh phong thổi qua, một con mình sư tử ưng rực yêu thú từ phía dưới vỗ cánh bay ra, hung tàn khí thế đáng sợ đem 7 chiếc phi thuyền thổi lung lay sắp đổ.
Không tốt, là huyền đan cảnh đại yêu.
Trên thuyền bay, Đại Vũ anh tài bảng những thiên tài dồn dập biến sắc.
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ? Tự Thiếu Khang gấp đến độ ở trên thuyền bay đi tới đi lui.
Thất điện hạ chớ vội, chúng ta thì sẽ đem giải quyết.
Bên cạnh, Lang Dược thần sắc vi ngưng, trường kiếm trong tay nhảy ra đang muốn bên trên 3.0 trước nên chiến. Nhưng vào lúc này, 7 chiếc phi thuyền bên trong trong đó một con thuyền bên trên bỗng nhiên bắn ra một đạo sáng lạ ánh đao. Ánh đao chỉ là ở sư tử ưng yêu thú quanh thân nhẹ nhàng nhất chuyển, cái này huyền đan cảnh đại yêu liền hóa thành vô số khối vụn rơi xuống khỏi Lang Dược đồng tử co rút lại, mãnh địa nhìn về phía chiếc kia phi thuyền.
Những người còn lại cũng hai mắt sáng lên.
Là vị nào xuất thủ?
Vậy do một đạo ly thể ánh đao liền đơn giản đem huyền đan cảnh đại yêu miểu sát, một vị kia thực lực.
Quả thật khủng bố.
Đông nhiên có người nghi ngờ nói, ta sao cảm giác một vị kia đao thế so sánh với trước so sánh với, sắc bén ở giữa lại càng thêm mấy phần không câu nệ như thường.
Lúc này mới mấy ngày a, cải biến làm sao to lớn như thế?
Có người nói, cựu công chúa điện hạ một mực tại một vị kia trên thuyền.
Hai người đã có chừng mấy ngày không có đi ra qua cửa phòng.
Ồ, nguyên lai là bảo đao trở vào bao a.
Cái kia không sao.
Chương 165, 165.
Là hắn.
Hắn dĩ nhiên là đại vũ nhân sĩ.
Chương 165.
Là hắn.
Hắn dĩ nhiên là đại vũ nhân sĩ.
4.
Phi thuyền bên trong, áo ngủ bằng gấm tán loạn. Cố Huyền ở trần ngồi xếp bằng, Dê Ngữ Nhu nằm ở bên cạnh hắn, đang ngủ say.
17 năm khó tư vị, kém chút trầm luân.
Cố Huyền nhìn lấy ngủ say Tự Ngữ Nhu, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ lại ôn nhu màu sắc.
Cố Huyền cũng không tận lực che giấu dục vọng của mình.
Hắn thấy, quyền tức là quyền.
Võ đạo đỉnh phong, chính là sở hữu toàn bộ, tùy tâm sở dụng.
Tỉnh trưởng thiên hạ quyền, say nằm mỹ nhân gối, vẫn luôn là hắn truy cầu mơ ước.
Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, âm dương giao hòa, đem đến cho ta để thằng đã vậy còn quá đại.
Cố Huyền trong thần sắc mang theo kinh ngạc.
Hắn ở Lăng Tuyết các bí cảnh trung bế quan một tháng, tiêu hao tài nguyên vô số, đem tu vi để thằng tới huyền đan tứ trọng.
Nhưng cùng Tự Ngữ Nhu vài đêm thời gian, tu vi liền thuận lý thành trương đột phá đến huyền đan ngũ trọng.
Cái này còn không dừng, Cố Huyền đao pháp cũng biến thành càng hòa hợp tự nhiên rất nhiều.
Thí dụ như hắn mới vừa xuất thủ chém giết con kia huyền đan cảnh đại yêu.
Nếu để cho Cố Huyền phía trước tới, đao quang chạm ra, chỉ có thể dứt khoát nhất đao hai nửa.
Nhưng hắn nhưng bây giờ có thể thao túng ánh đao đem thiết cắt thành trăm bên trên 22.000 khối.
Trong này đối với nguyên lực cùng đao pháp trưởng khống lực chênh lệch, không phải một điểm nửa điểm.
Thu phát tự nhiên, tùy tâm sở dụng, tiểu nhu bằng vào bản thân thân. Tiết kiệm ta vô số làm việc cực nhọc ga. Cố Huyền cảm thán.
Hắn không khỏi nghĩ tới chính mình trồng hai quả khác đa tình.
Vô luận là A Nô vẫn là Nam Cung Vân, theo hầu tư chất đều muốn vượt xa khỏi Diệu Ngữ Nhu.
Nếu là có thể cùng các nàng thành phu thê chi lễ, chính mình lấy được chỗ tốt phòng trường biết càng lớn.
Như thế ngẫm lại, trên người hai người đại biểu cơ duyên, ngoại trừ sau này tu luyện thành công phía sau có thể mang cho Cố Huyền rất lớn trợ lực bản thân cũng là một việc vô thượng cơ duyên a.
Cố Huyền đang nghĩ ngợi. Ngủ say Tự Ngữ Nhu xoa xoa con mắt, từ trong ngủ mê tỉnh lại.
Chắc là chính mình mới vừa xuất thủ trảm sát yêu thú lúc nguyên lực ba động kinh động nàng.
Cố Lang.
Ngữ Nhu kéo kéo Cố Huyền cánh tay.
Cố Huyền mỉm cười, ngầm hiểu.
Ca trong đỏ lại là một phen vô biên xuân sắc.
Sau 10 ngày,
một chuyến phi thuyền từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống.
Trên thuyền bay nối đuôi nhau đi xuống từng tên một khí tức cường đại thanh niên.
Những người này long hành hộ bộ, tài hoa xuất chúng. Hầu như từng cái đều biểu hiện ra nhân trung long phượng phong thái.
Trong đó người cầm đầu càng tản mát ra nóng bỏng khó chống chọi khí tức, thân như đại nhật, dụ cho người ghé mắt.
Đoàn người hạ phi thuyền, sau đó đem từng chiếc phi thuyền thu nhập chữ vật linh giới.
Âm Nguyệt Hoàng Đô không phải phi hành, mọi người đều phải đi bộ vào.
Thân như đại nhật thanh niên dặn người ngoài.
Có người nhìn lấy trước mặt nguy nga cự thành, không khỏi cảm khái nói, đây cũng là Âm Nguyệt Hoàng Đô sao?
Thực sự là chấn động.
Thân như đại nhật thanh niên nói, Âm Nguyệt hướng chính là Thượng Quốc, vương đô khí tượng tự nhiên không phải chúng ta nho nhỏ Chu Quốc có thể so sánh. chỉ thấy ở trước mặt bọn họ, đứng thẳng một tòa khó có thể dùng lời diễn tả được to lớn đô thành. Tường thành cao trăm trượng, hai bên nhìn lại liếc mắt đều nhìn không thấy thành tường chô rẽ sát biên giới ở đâu. Cửa thành cao vót, tựa như hồng hoang mạnh thú lớn phun ra nuốt vào sa mã dòng người. Trên tường thành, từng đạo trận pháp cấm chế chớp động để cho người khiếp đảm quan mang. Thượng quốc vũ quốc khí độ tượng, to lớn như vậy. Lần này chúng ta có Bùi Dương sư huynh, ngưng tụ thành tứ phẩm huyền đan, nhất định có thể đem các nước bài danh đi lên nữa nói lại. Có đại chu thiên mới, chỉ có, mở miệng nói. Thân như đại nhật thanh niên Bùi Tràng lắc đầu nói, ngươi quá coi thường còn lại 12 nước, 12 nước võ giả cộng lại đâu chỉ ước vạn, khó bảo toàn trong đó sẽ không ra một hai nghịch thiên hạng người. Nhất là xếp hạng trước ba đại càn, đại thương, đại u tam quốc, quốc lực đỉnh thịnh, quốc vận là chúng ta những thứ này trung hạ du nước nhỏ không chỉ gấp mấy lần, xuất hiện thượng tam phẩm huyền đan thiên kiêu cũng không nhất định. Đừng có quá mức lạc quan. Chúng ta chỉ cần có thể cam đoan bài danh không rơi là được, cái dạng này năm sau hướng Âm Nguyệt Vương triều triều cống cũng có thể ít một chút. Mấy người gật đầu, có người nhịn không được mở miệng nói, như đã nói qua, chúng ta lần này có thể có cơ hội cùng còn lại 12 quốc còn có Âm Nguyệt Vương triều thiên tài giao thủ, đối với tự thân võ đạo mà nói, cũng là một cái cơ duyên khó được. Nếu như nắm chặt tốt, chưa chắc không phải có thể làm cho mình luôn cố gắng cho giỏi hơn. Bùi Dương nói, lời này ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Người này sửng sốt một chút, hiếu kỳ nói, Bùi sư huynh, nói thế nói như thế nào? Bùi Dương mâu quang chớp động, nói thật nhỏ, cùng còn lại 12 quốc thiên tài giao thủ, va chạm giao phong, quả thật có thể nhanh hơn tự thân võ đạo đi tới thuế biến. Nhưng là cùng Âm Nguyệt Vương triều thiên tài giao thủ. Bùi Dương dừng một chút, ánh mắt phức tạp nói, càng nhiều hơn sẽ chỉ làm ngươi cảm thấy tuyệt vọng, võ đạo chi tâm dao động, từ đây chưa gượng dậy nổi, khó có tiến thêm cũng là vô cùng có khả năng. Kinh khủng như vậy. Bên cạnh đại chu thiên mới, chỉ có, nhịn không được kinh hô ra khỏi miệng. Bùi Dương cười khổ nói, các ngươi nghĩ sao? Nói cho cùng vũ quốc hội nghị cử hành mục đích thực sự vẫn là Âm Nguyệt Vương triều bày ra tự thân quốc lực một cái sân khấu mà thôi. Nó tùy thời phòng bị chúng ta cái này thập tam quốc có lòng không thần phục, cho nên mới phải mỗi 5 năm liền ở võ đạo hảo hảo gõ một cái chúng ta. Các ngươi sợ không phải đã quên, người kia. Bùi Dương nói ra những lời này, người bên cạnh đều là thân hình chấn động, trong đầu toát ra một đạo nhân ảnh tới. Đối với đạo nhân ảnh này ấn tượng, thật giống như mắt thường nhìn thẳng giữa trưa liệt nhật, dù cho rời ánh mắt, trong đầu cũng sẽ bị lưu lại một cút nóng rực ân ký. Người nọ ngay trước bọn họ đại chu sở hữu anh tài bảng thiên tài mặt, giống như thuận tay đập chết hai con rồi một dạng thuận tay mà sát hai gã thành tiểu trung tam phẩm huyền đan thiên tài cảnh tượng, bây giờ còn in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của bọn hắn. Mỗi khi nhớ tới, đều giống như nửa đêm đánh thức một hồi ác ngộng. Ta hiểu được, Bùi sư huynh rất nhiều đại chu thiên mới, chỉ có, thần sắc phức tạp gật đầu. Nếu như Âm Nguyệt Vương triều thiên tài cũng như người nọ mở dạng, cùng với giao thủ, sắc thực không chiếm được nửa điểm ma luyện, có chỉ còn lại có tuyệt vọng. Đúng lúc này, xa xa cửa thành bỗng nhiên truyền đến trận trận gây rối, gây nên mấy người chú ý. Đi qua nhìn 757 xem. Bùi Dương mang theo đám người hướng cửa thành chạy đi, xa xa liền thấy là hai nhóm người ở lúc vào thành nổi lên xung đột. Trong đó một nhóm người thuần một sắc mặc màu vàng nhạt võ bảo, nhân số rất nhiều. Mặt khác một nhóm người vô luận là nhân số hay là tức thế bên trên, đều muốn yếu hơn không ít. Có đại chu thiên mới, chỉ có, nhãn thần đông lại một cái, mở miệng nói, là đại lương nước thiên tài, mặt khác một nhóm người là đại. Đại lương quốc quốc lực bài danh còn muốn ở chúng ta đại chu bên trên, đại vũ thì tại thập tam quốc trung đội sổ, hai người quốc lực quốc vận chênh lệch chí ít một lần, cái này vũ quốc nhân phải xui xẻo. Bùi Dương cũng nhân cơ hội dặn dò, quốc lực như vũ lực, thực lực không đủ, ở bên ngoài liền chỉ có lần lượt khi dễ phần. Lúc này, đại chu trong đám người bỗng nhiên có một người mở to hai mắt, giống như là chứng kiến cực kỳ cảnh tượng khó tin kéo kéo Bùi Dương ống tay áo, kết thúc ba ba nói ra, Bùi sư huynh, ngươi mau nhìn cái kia bên. Chuyện gì? Bùi Dương nhíu nhíu mày, theo đối phương chỉ nhìn lại. Sau một khắc, ánh mắt của hắn dừng hình ảnh, đồng tử co rút lại, cả người đều biểu hiện ra cự đại khiếp sợ và khó có thể tin màu sắc hắn chứng kiến, ở đại vũ ở giữa đoàn người, có một gã dáng người tuấn Mỹ, khí chất như trăng sáng nắng gắt nam tử trẻ tuổi, chính vị liệt trong đó. Đối phương dường như cảm ứng được ánh mắt của hắn, còn nhàn nhạt hướng bên này nhìn thoáng qua. Cùng đạo kia mắt đối mắt, Bùi Dương chỉ cảm thấy trong đầu dụ một cái. Đầy đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, là hắn. Dĩ nhiên là hắn. Hắn thế nào lại là đại vũ nhân sĩ? Chương 166, 166. Ta chuyến này nhất định kinh diễm, như thế nào khiêm tốn? Chương 166. Ta chuyến này nhất định kinh diễm, như thế nào khiêm tốn? Nam. Uy. Vũ quốc các phế vật, cút qua một bên. Cửa thành, đoàn người đem Đại Vũ đám người ngăn ở trước cửa, khí diễm kiêu ngạo. Chuyến đi này gần 100 người, đội ngũ khổng lồ. Chuyện gì xảy ra? Tự Thiếu Khang thành tiểu vũ quốc lĩnh đội, chủ động đi lên trước hỏi tình huống. Đối diện một gã tướng mạo anh tuấn, người xuyên áo mãng bào màu vàng quý khí thanh niên đi tới, cười lạnh nói, ngươi chính là vũ quốc lĩnh đội. Tự Thiếu Khang mày nhăn lại, nói, các hạ là. Làm càn. Áo mãng bào bên người thanh niên một gã thị vệ bộ dáng người lớn tiếng a xích, ta Lương quốc thái tử ở chỗ này, còn không hành lễ. Người thị vệ này trên người tản mát ra thuộc về huyền đan cảnh mới có khí thế cường đại, hung hăng hướng Tự Thiếu Khang áp đi. Tự Thiếu Khang tu vi nông cạn, lập tức bị cả kinh sắc mặt tái nhợt, thiếu chút nữa thì phải đường trưởng quỳ xuống tới. Lúc này, phía sau đột nhiên vươn một tay, nhẹ nhàng nâng Tự Thiếu Khang sau lưng khổng lồ áp lực lập tức tiêu tan thành mây khói. Tự Thiếu Khang quay đầu nhìn lại, trong bụng nhất thời an ổn xuống. Cố Huynh. Cố Huyền quét đối diện liếc mắt, thản nhiên nói, chuyện gì? Tự Thiếu Khang lắc đầu, chợt ngẩng đầu ưỡn ngực hướng đối diện nói ra, ta là Hạ Quả Thất hoàng tử, ngươi ta thân phận ngang nhau, cần gì phải hướng ngươi hành lễ? Các ngươi ngăn chặn ta Vũ Quốc lối đi, muốn làm gì? Lương Quốc thái tử cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào khinh miệt cùng chẳng đáng màu sắc, nói, ngươi nói muốn làm cái gì? Phế vật Vũ Quốc, các nước trung lót đấy tồn tại, chứng kiến ta Lương Quốc đội ngũ, còn không cho đi. Tự Thiếu Khang trên mặt hiện lên một tia tức giận, máng, rõ ràng là chúng ta tới trước, dựa vào cái gì để cho chúng ta cho các ngươi nhường đường? Người yếu cho cường giả nhường đường, thân là võ giả. Lương Quốc thái tử nhẹ nhàng gõ một cái trong tay chết phiến, thản nhiên nói, đạo lý này ngươi cũng không hiểu sao. Mau mau cút ngay, chó khôn không cản đường. Ngươi! Tự Thiếu Khang tức giận đến sắc mặt trương hồng. Vũ Quốc trong đội ngũ, 1000 đại vũ anh tài bảng thiên tài cũng thần sắc tức giận, lấy Lang Dược dẫn đầu, dồn dập đi về phía trước một bước. Yêu! Lương Quốc thái tử thấy vậy, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, phảng phất gặp được chuyện thú vị gì, cười nói, còn muốn đọ võ. Các ngươi xứng sao? Ha ha bốn. Nói, Lương Quốc thái tử phía sau buộc phát ra từng đường khí thế cường đại. Quang huyền đan cảnh bên trên, cũng không dưới 20 đạo. Tựa như dãy núi lửa phun trào. Vô hình khí thế tụ tập cùng một chỗ, cấp tốc hướng Vũ Quốc đám người bên này đấu đá mà đến. Vũ Quốc rất nhiều anh tài bảng thiên tài nhất thời biến sắc, kìm lòng không đậu lùi về phía sau mấy bước. Danh thần tình hờ hững, giữa hai lông mày mang theo nồng đậm khắc cả màu sắc thanh niên tách mọi người đi ra, đi tới Lương Quốc thái tử bên người, mở miệng nói. Chuyện gì xảy ra? Người này ngữ khí, trên cao nhìn xuống, phảng phất tại hỏi một người làm. Mà Lương Quốc thái tử dường như một chút cố ý, ngược lại hơi cung kính trả lời, Vũ Quốc phế vật, cản chúng ta nói, không chịu để cho mở. Ồ! Khắc cả thanh niên mày nhăn lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn quét Vũ Quốc đám người. Bị ánh mắt của hắn quét qua mỗi cái Vũ Quốc mới, chỉ có, đều cảm giác phảng phất là bị cái gì đáng sợ yêu thú theo dõi một dạng, tóc gáy dựng đứng, tê cả da đầu. Liên Lăng Dược trắng bệnh cả mặt trắng, thấp giọng mở miệng nói, huyền đan ngũ trọng ở trên. Người không có tính. Khắc cả thanh niên ánh mắt ở Lăng Dược trên người dừng lại, nhàn nhạt khen ngợi một câu. Ngươi ngược lại là hiểu không ít, ngươi là Vũ Quốc lần này anh tài bảng đầu bảng. Lăng Dược mím chặt môi, không nói gì. Lúc này cửa thành đã vây tụ xem náo nhiệt không ít người, nhìn thấy lần này tình cảnh, nghị luận ầm ĩ. Cái này hai đội người thật giống như đều là tới ta Âm Nguyệt Hoàng Đô tham gia Vũ Quốc hội nghị à, ở cửa thành liền sặc lên. 13 giới quốc từ trước đến nay thích lẫn nhau chèn ép, chẳng có gì lạ. Ngược lại là cái này Vũ Quốc, ở 13 giới quốc Trung Quốc lực chỉ sắp xếp đếm ngược đệ tam, vẫn còn có dũng khí đi ngăn cản Lương Quốc đường thực sự ngạc nhiên. Cũng liền cường ngạnh một hồi, Vũ Quốc chuyến này thiên tài cùng Lương Quốc thiên tài chênh lệch nhiều lắm, song phương căn bản không ở một cấp bậc bên trên, căn bản không được đánh. Hắc hắc, cái này có trò hay xem mê. Làm sao, còn chưa tránh ra, thật muốn ở cửa thành đã bị đánh trở về. Khắc cả thanh niên hơi không kiên nhẫn, cau mày bao quát Vũ Quốc đám người. Tự Thiếu Khang tức giận bị khuất, thần sắc biến ảo, cuối cùng chỉ có thể xin giúp đỡ Cố Huyền. Cố bốn. Tự Thiếu Khang lời còn chưa nói hết, Cố Huyền đã mở miệng cắt đứt hắn. Cái này Âm Nguyệt Hoàng Đô bên ngoài, có thể sát nhân sao? Cố Huyền thanh âm không lớn, lại vô cùng rõ ràng truyền khắp giữa sân. Mọi người lạt một cái đem ánh mắt tụ vào đến trên người hắn. Thần sắc nhất thể biến đổi. Phía trước Cố Huyền dẫn Tự Ngữ Nhu đứng ở đoàn người phía sau. Bọn họ vẫn chưa chứng kiến. Lúc này Tự Thiếu Khang tránh người ra, lúc này mới phát hiện, Vũ Quốc vẫn còn có hạng nhân vật này tồn tại. Bại lộ ở dưới tầm mắt mọi người Cố Huyền liền như cùng ở mỏng sau mây hiện lộ ra thái dương, phong thái tuyệt thế, chói lóa mắt. Lương Quốc bên kia khặc cả thanh niên nhãn thần đông lại một cái, có chút kiêng kỵ mở miệng nói, nguyên lai ngươi mới là Vũ Quốc anh tài bảng đệ nhất, ngọn nguồn của bọn họ khí chỗ. Bất quá muốn động thủ, các hạ hay là trước cân nhắc một chút cho thỏa đáng. Cửa thành người vây xem chứng kiến Cố Huyền thời điểm cũng kinh ngạc một chút, nhịn không được nghị luận. Người này phong thái làm sao giống như vậy chúng ta vương triều bốn quốc thiên tiêu. Làm Cố Huyền xuất hiện, nguyên bản đấu đá ở vũ quốc đám người trên đỉnh đầu khí thế lập tức bị một cỗ phong mang tuyệt duệ khí độ bình thường mở ra, không còn sót lại chút gì. Mà Lương quốc thái tử hiển nhiên còn không có hiểu rõ chuyện tình trạng, vẫn còn ở lớn tiếng kêu gào lấy, sát nhân. Hoàng đô bên trong không thể giết người, chúng ta bây giờ ở hoàng đô bên ngoài, ngươi muốn giết ai cũng có thể. Tới A tiểu tử, có bản lĩnh liền động thủ. Ha ha. Minh bạch rồi. Cố Huyền gật đầu, nhẹ nhàng đưa tay khoát lên trên chuôi đao. Chỉ một thoáng, Lương quốc đám người toàn bộ đều cảm giác được một cỗ đến xương hàn ý từ trong lòng nổi lên, dồn dập biến sắc. Khắc cả thanh niên càng là phát giác một đạo sát ý lạnh như băng đưa hắn vững vàng tập trung, phía sau nổi ra gà tảng lớn nổ lên giống như bị người dùng đao chống lấy cái cổ một dạng hắn lúc này mới ý thức được. Bọn họ dường như chọc tới không phải đại phiền toái. Liên Lương quốc thái tử tiếng ầm ĩ cũng hơi ngừng, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định màu sắc. Cố Huyền. Tự Thiếu Khang phát giác Cố Huyền sát ý, hoảng sợ vô ý thức bắt lại Cố Huyền tay, do dự nói, phụ hoàng trước khi đến đặc biệt dặn, khiêm tốn hành sự, đây cũng là ở hoàng đô trước cửa. Cố Huyền thản nhiên nói, ta vốn là hướng về phía đỉnh phong mà đến, nhất định kinh diễm, như thế nào khiêm tốn. Nói, Cố xuất đao. Nồi một đạo kinh diễm tuyệt luân ánh đao từ Cố Huyền trong tay chợt nổi lên. Trong sát na, hư không cắt rời biến. Lương quốc một đám thiên tài võ giả dồn dập bạo nổ khí, nhất là cái kia Khắc Cả thanh niên, càng là sắc mặt đại biến điên cuồng hét lên một tiếng, ngươi dám. Khắc Cả thanh niên trên người mãnh địa tóe ra một đạo cường liệt trí cực quang mang, trang thượng tựa như dâng lên một vòng nho nhỏ thái dương. Nhưng cái này thái dương còn không có duy trì một cái hô hấp, liền bị ánh đao mở ra. Ánh đao như dễ như trở bàn tay một dạng đẩy về phía trước vào, chỗ đi qua, tiên huyết giằng rùa, cụt tay cụt chân trùng quanh bay ngang. Mọi người vây xem con mắt mở đại đại, tất cả đều ngây tại chỗ, xem lốc tại chỗ. Chương 167, 167. Âm Nguyệt Thập Nhị Dạ 1. Chương 167. Âm Nguyệt Thập Nhị Dạ 1. Lấy Cố Huyền làm khởi điểm, phía trước dọc theo một đường thật dài huyết hà. Đi lên trước nữa, huyết hà tiêu thất, chỉ còn lại có nhìn thấy mà giật mình khủng bố vết đao. Ước chừng dọc theo mấy trăm trượng địa phương xa mới, chỉ có, dần dần biến mất, ven đường, cụt tay hải cốt, máu thịt bé bét. Võ giả sinh mệnh lực cường đại, có bị đao quang lan tới, nhưng vẫn chưa chết hẳn, còn nằm trên mặt đất hét thảm. Cố Huyền một đao này, ánh đao quá nhanh, quá mạnh mẽ. Thậm chí rất nhiều lương quốc thiên tài mặc dù phản ứng kịp muốn chạy trốn, nhưng vẫn là không kịp, bị ánh đao trực tiếp hình quá lương quốc anh tài bảng đệ nhất thiên tài, cái kia Khắc Cả thanh niên đứng mũi chịu sào, liền đầy đủ thi đều không lưu lại. Đao sau đó, lương quốc đội ngũ 10 tồn 5-6, bị Cố Huyền nhất đao trực tiếp mạt sát phân nửa. Đâu? Cửa thành vây tụ nhân toàn bộ xem ngốc. Lương quốc thiên tài. Bị vũ quốc một người một đao giết phân nửa. Ngoa tạo, ta là không phải nhìn lầm rồi. Ngoan ngoãn, người này bình thường hung tàn. Xa xa, đang ở vây xem một màn này đại chú đám người cũng tất cả đều đồng co rút lại, rất ác ngược lại hít một hơi khí lạnh. Là người nọ không sai, một đao này, cùng trước đây mà sắt thanh niên áo bào đen một đao kia bực nào tương tự, nhưng uy lực lớn số lượng 683 lần không ngừng. Nhất đao giết lương quốc chí ít 8 gã huyền đan thiên tài, liền lương quốc người đứng đầu đều bị giết 4. Thư tê. Bùi Dương sư huynh. Bùi Dương thì thào mở miệng nói, người này đã huyền đan ngũ trọng. Cái gì? 1000 người thân thể hung hăng rung một cái, từng cái tất cả đều lộ ra không thể tin được thần sắc. Một, có người thần tình chợt nói, hắn ngưng kết huyền đan đến bây giờ mới qua bao lâu thời gian. Như thế nào liền huyền đan ngũ trọng? Cái này tu hành tốc độ mỗi ngày ngâm mình ở ao linh dịch bên trong cũng không nhanh như vậy chứ. Mấu chốt là, người này dĩ nhiên là vũ quốc. Khó có thể tin. Bùi Dương cũng thần sắc kinh hãi, tối nghĩa nói, không nghĩ tới chính là đại vũ dĩ nhiên có thể tạo ra như vậy nhân vật thiên tiêu. Xem ra lần này vũ quốc hội nghị, vũ quốc nhất định là muốn nhất mình kinh nhân. Vũ quốc bên này, Tự Thiếu Khang người đều tê dại rồi. Hắn không nghĩ tới Cố Huyền nói sát nhân liền thực sự sát nhân, còn cơ hồ đem hơn nửa cái lương quốc đội ngũ cho giết. Cái kia lương quốc thái tử, lúc này đã sớm dọa sợ. Than ngồi dưới đất, nhìn lấy nhà mình tử thương bừa bãi đội ngũ ngốc như con rối, dường như linh hồn đều bị Cố Huyền mới vừa một đao kia cho chém vỡ. Lang dược các loại, chờ, vũ quốc thiên tài từng cái thì ánh mắt đăm đăm, hầu phát khô. Cố Huyền danh chấn đại vũ, nhưng dừng lại ở bọn họ náo hải trong trí nhớ hình tượng vẫn chỉ là ở vương thất bí cảnh thời điểm. Khi đó Cố Huyền tuy là kinh tài tuyệt diễm, khiến người ta thán phục, nhưng vẫn chưa có quá lớn lực uy hiếp, lực rung động. bọn họ đối với Cố Huyền hoặc nhiều hoặc ít còn như vậy chút ít không phục cùng đuổi kịp siêu việt lòng. Nhưng là bây giờ, những thứ này bừa bộn ý niệm trong đầu, toàn bộ theo Cố Huyền một đao này tiêu tan thành mây khói. Quá kinh khủng. Mặc dù là thụt lùi ánh đao, cũng có thể cảm nhận được cổ khó có thể dùng lời diễn tả được đại khủng bố cùng đại kinh khủng. Phía trước lấy sức lực một người ép tới bọn họ toàn bộ người không thở nổi lương quốc người đứng đầu, ở nơi này nhất đao dưới, liền ngăn cản đều làm không được đến, trực tiếp liền chết. Bọn họ trong đầu cái kia kinh diễm tuyệt luân Cố Huyền hình tượng một lần nữa đổi mới, hóa thành một đạo cao cao tại thượng thân ảnh, khó có thể nhìn lên. Nói thành, Cố Huyền làm xong đây hết thảy, nhàn nhạt phân phó một tiếng. Tự Thiếu Khang đám người như ở trong ngộng mới tỉnh, lúc này mới dồn dập đuổi kịp. Vũ quốc đoàn người lần lượt vào Hoàng Đô. Hoàng Đô cửa thành, chỉ để lại đầy mặt đất tay chân đứt gãy cùng mở mịt bi thương lương quốc người đang kể mới vừa một màn thảm liệt. Mà Cố Huyền nhất đao giết chết lương quốc hơn nửa ngày mới, chỉ có, tin tức cũng bị người truyền miệng, như ân gió vậy truyền khắp Âm Nguyệt Hoàng Đô không ít người bởi vậy nghe nói. Vũ quốc chuyến này có một bất thế xuất nhân vật thiên tiêu, mây nổi bốn phía. Hoàng Đô bên trong gian nào đó khách sạn. Tự Thiếu Khang tự ngữ nhu, Cố Huyền còn có lang dược các loại, chờ, vài tên vũ quốc huyền đàn cảnh thiên tài ngồi ở một bàn, đang ở thảo luận sự tình. Ta mới vừa phái người đi ra ngoài hỏi thăm một chút lần này vũ quốc hội nghị các nước tình huống, dường như không quá lạc quan. Tự Thiếu Khang nói ra, Đại Càn, Đại Thương, Đại U cái này ba cái ở thập tam quốc bên trong xếp hạng trước ba, quốc lực viễn siêu còn lại các nước quốc gia, thế hệ này đều ra khỏi ngưng kết thượng tam phẩm huyền đan nhân vật thiên tiêu. Nếu là ngày trước, hạng nhân vật này tại hạ quốc gia một cái đều khó khăn, lần này lại đồng thời ra khỏi ba cái. Không đúng, thêm lên Cố huynh ngươi, chắc là bốn cái. Tự Thiếu Khang dừng một chút, lại nói, Âm Nguyệt Hoàng Đô thế hệ này thiên tài cũng càng thắng năm xưa. Quang ngưng kết ra thượng tam phẩm huyền đan thiên kiêu thì có ước chừng 12 cái. Từng cái thực lực đều ở đây huyền đan ngũ trọng ở trên, bị người cộng xưng là Âm Nguyệt thập nhị dạ. Có người nói, thập nhị dạ đứng đầu đêm đầu tiên, càng là Âm Nguyệt Hoàng Đô ngàn năm khó gặp nhị phẩm huyền đan. Là vì Âm Nguyệt Hoàng Đô thế hệ này hoàn toàn xứng đáng hùng chủ, thực lực che đậy cùng thế hệ. Thậm chí bị thế hệ trước cường giả khen là có hy vọng ở 30 tuổi phía trước đột phá thần tướng cảnh giới. 30 tuổi thần tướng. Trên bàn trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra sâu đậm động dung màu sắc. Đây cơ hồ là muốn đuổi siêu cùng thế hệ thiên đó cả một cái đại cảnh giới, quả thật khủng bố. Đây là một cái trước nay chưa có đại thế, đối với phổ thông thiên tài mà nói, càng khó xuất đầu. Lang Dược nhịn không được mở miệng cảm thán. Tự Thiếu Khang gật đầu, đối với Cố Huyền nói, bất quá Âm Nguyệt thập nhị dạ trung phần lớn người tuổi tác đều vượt qua 24, sẽ không tham gia lần này hội nghị, coi như thỏa mãn điều kiện, cũng đại khái suất sẽ không giới chẳng. Âm Nguyệt Hoàng Đô đầu thiên tài từ trước đến nay chẳng đáng cùng giới quốc võ giả tranh phong, sở dĩ Cố huynh ngươi lần này chủ yếu đối thủ vẫn là Đại Càn Đại Thương Đại Vũ Tam Quốc cái kia ba gã thượng tam phẩm huyền đan thiên tiêu, chúng ta lần này thu được đệ nhất cơ hội vẫn rất lớn. Tự Thiếu Khang thần tình có chút hưng phấn. Vũ quốc tại Thiên Triều hội nghị trung xưa nay đội sổ, lần này có hy vọng trùng kích đệ nhất, hơn nữa còn là hắn tự mình dẫn đội một lần, hắn có thể không cao hứng sao? Âm Nguyệt hai đêm sao, có chút ý tứ. Cố Huyền mâu quang chớp động, mở miệng nói, Vũ quốc hội nghị tỉ thí cụ thể quy tắc là như thế nào? Tự Thiếu Khang nói, đầu tiên là thập tam quốc thiên tài tỉ thí với nhau, quyết ra trước, sau đó trước đây thiên tài cùng Âm Nguyệt trong hoàng đô hạ bộ thiên tài giao thủ. Cố Huyền nhíu mày một cái, nói, đây là cầm thập tam quốc thiên tài làm Âm Nguyệt Vương Triều bốn quốc thiên tài đá mài đao. Tự Thiếu Khang cười khổ nói, ai bảo Âm Nguyệt Vương Triều là thượng quốc đâu, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Vũ quốc hội nghị lúc nào chính thức bắt đầu? Đại khái 3 ngày sau a. Được rồi, ta biết rồi. Cố Huyền gật đầu, đứng dậy rời đi. Cùng lúc đó, đồng dạng có người ở nói đến tên Cố Huyền. Chương 168, 168. Thịnh hội mở ra, U Nguyệt công chúa 2. Chương 168. Thịnh hội mở ra, U Nguyệt công chúa 2. Vũ quốc thiên tiêu, nhất đao chém lương quốc hơn phân nửa huyền đan thiên tài, làm cho lương quốc hầu như bỏ thi đấu sao có chút ý tứ. Đại U quốc nơi dùng chân, một gã người xuyên áo mãng bào màu đen thanh niên đang nghe thủ hạ tin tức truyền đến, trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười. Bất quá lương quốc cũng bất quá một ít quốc, anh tài bảng người trên tất cả đều góp một khối, cũng không đủ một mình ta giết. U quốc thái tử trong con ngươi bắn ra mãnh liệt tinh mang, nói thật nhỏ. Ta đối thủ lớn nhất, vẫn là Thương Thái Tử cùng Đại Càn Bạch Chi Thu hai người mà thôi. Nói, U quốc Thái Tử trên người tản mát ra một tia lạnh lẽo u hàn khí tức, cả người tựa như từ U Minh địa phủ trung đi ra nhân vật, ngắm giả trái tim băng giá năm. Đại thương nơi dùng chân. Danh vầng trắng cao, tướng mạo anh Tuấn, trong lúc giơ tay nhấc chân tản mát ra một cỗ tôn hoa đại tức giận thanh niên ngồi ngay ngắn cao đường. Trước mặt, một người đang quỳ trên mặt đất hồi báo. Vũ Quốc Hoặc ra một gã thượng tam phẩm huyền đan nhân vật thiên tiêu.
Ồ!
Thương thái tử trên mặt lộ ra một tia ba động, kinh ngạc nói, không nghĩ tới Vũ Quốc chính là một ít quốc, lại vẫn có thể ra thiên tiêu. Bất quá kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, thương thái tử vẫn chưa để ở trong lòng. Thượng tam phẩm huyền đan thì như thế nào, tiểu quốc dù sao cũng là tiểu quốc, các phương diện truyền thừa đều không được, không đáng để lo. Huyền đan phẩm cấp chỉ là cơ sở, cùng là giai bậc huyền đan võ giả, so đấu chính là càng sâu tầng thứ kỹ xảo cùng tài tình. Giống nhau thập phần lực lượng, có người chỉ có thể phát huy ra 6-7 phần, nhưng có người lại có thể phát huy ra thập phần, 2 phần. Đây chính là chỗ chênh lệch. Đến rồi bọn họ cái này tầng thứ người mới sẽ biết, huyền đan cũng không đại biểu chiến lực. Cô đối thủ lần này mà là Nguyệt 11 Phong, không phải Ú Quốc Thái Tử, cũng không phải Đại Càn Quốc cái kia được xưng ngàn năm có một bạch chi thu. Thương Thái Tử trên người tản mát ra bệ nghệ thiên hạ hào hùng, nhãn dường như nhìn phía Âm Nguyệt Hoàng Đô Đỉnh. Đại biểu Âm Nguyệt Hoàng thành thiên tài xuất sắc nhất nhóm, cô nhất định phải nhìn, các ngươi đến cùng mạnh bao nhiêu. Đại Càn nơi dùng chân. Hoàn cảnh thanh lũ tiểu viện. Danh nho áo lót thanh niên đang ngồi ở dưới cây đào cầm trong tay một quyển sách cổ, thấy nồng nhiệt. Đồng nhiên, một gã tướng mạo thanh tú đệ tử vội vã xông vào tiểu viện. Bạch sư huynh, Bạch sư huynh. Nho sam thanh niên thấy vậy lập tức bỏ qua trong tay sách cổ cấp tốc đứng lên, mong đợi nói, như thế nào, nhưng là đệ bát giả đáp ứng ta khiêu chiến. Không phải. Thanh tú đệ tử nhức đầu, thần sắc lúng túng nói, lười đối với sư huynh kỳ vọng, ta ngay cả đệ bát giả phủ đệ đều không thể vào. Tới liền bị người đuổi ra ngoài, khiêu chiến thư cũng bị xé.
Ồ.
Nho sam thanh niên vẻ mặt thất vọng ngồi xuống, một lần nữa cầm lấy sách cổ, nói, vậy dễ tính, chờ ta cầm rồi các nước đệ nhất, đánh bại thứ 9 đêm. Lại đi tìm hắn à?
Ừm ân.
Thanh tú đệ tử gật đầu, khắp khuôn mặt đầy đều là đối với nho sam thanh niên ngưỡng mộ cùng sùng bái. Đông nhiên hắn giống như là nhớ tới cái gì, chán, nói, Bạch sư huynh, còn có một sự tình muốn báo cho biết ngươi.
Cái gì?
Nho sam thanh niên ngẩng đầu. Lần này, Vũ Quốc cũng ra khỏi một cái thượng tam phẩm huyền đan thiên tiêu, dường như rất lợi hại dáng vẻ, một người liền. Loại chuyện như vậy, ngươi biết ta không có hứng thú. Nho sam thanh niên khoát khoát tay. Một lần nữa vùi đầu cuốn sách, cũng không ngẩng đầu lên nói ra, tới cho ta biết.
Được rồi.
Thanh tú đệ tử cũng không dám quấy rầy nữa, cẩn thận thối lui ra khỏi tiểu viện. Có Âm Nguyệt thập nhị dạ tin tức nhốt thêm với Cố Huyền ở Hoàng Đô cửa thành nhất đao hành động vĩ đại, vô số người nghe nói. Có người khiếp sợ, có người chẳng đáng, có người coi thường. Bất chi bất giác, 3 ngày đi qua. Một ngày này, Âm Nguyệt Hoàng Đô bầu trời đám mây bắt đầu khởi động, biến ảo ra các loại dị thú chi hình. Đây là đại lượng khí vận hùng hậu, thực lực siêu chắc thiên tài võ đạo hội tụ vào một chỗ mà sinh ra dị tượng. Vũ Quốc hội nghị chính thức bắt đầu. Thập Tam Quốc thiên tài võ giả, còn có Âm Nguyệt Hoàng Đô đám thiên tài bọn họ, tập kết trong Hoàng Đô trung tâm sân rộng. Này sân rộng chuyên môn vì tỷ võ giác kim mà kiến tạo. Trên quảng trường sắp đặt một cái lại một cái lôi đài tỷ võ, mỗi cái lôi đài đều trải rộng pháp trận cấm chế. Đây là phòng ngừa võ giả đang so võ lúc kình khí tiên thương tổn đến người vây xem bên cạnh. Đẳng cấp vượt qua xa Cố Huyền từng gặp bất luận cái gì một nơi lôi đài tỷ võ sân rộng bên cạnh đều sắp đặt quan chiến tịch, từng tên một khí tức cường đại, tài hoa xuất chúng tuổi trẻ võ giả dẫn đầu ngồi vào vị trí. Những người này tất cả đều Âm Nguyệt Vương triều triều đại thiên tài, đến từ mỗi cái đại tông môn, các đại thế lực. Tùy ý một cái lựa ra, khí thế đều so với mỗi cái các nước anh tài bảng hàng đầu đám thiên tài bọn họ càng xuất sắc hơn. Cái này, chính là Vũ Quốc Thượng Quốc khí tượng. Những thứ này Âm Nguyệt Vương triều đám thiên tài bọn họ cao cao tại thượng, xem các nước thiên tài trong ánh mắt tràn ngập không hề che giấu miệt thị. Loại ánh mắt này làm cho các nước rất nhiều người đều cảm giác khó chịu. Những người này, chỉ là đem chúng ta nhìn vì bọn họ đá mài đao mà thôi. Thậm chí ngay cả này cũng muốn sang chọn, thực lực không đủ, ngay cả trở thành đá mài đao tư cách đều không có. Hòa tươi không? Các nước thiên tài trong lòng nín một hơi thở, nhưng lại không thể làm gì. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên có kinh khủng dị tượng xuất hiện. Sáng sủa bầu trời, một vòng thanh lãnh u nguyệt lặng yên xuất hiện, mang theo lạnh lẽo cô tuyệt khí tức, treo cao đám người đầu đỉnh. Hống lại có một tiếng chấn thiên điên cuồng hét lên, một đầu lại tựa như hổ không phải hổ lại tựa như báo không phải báo, dài 8 cái đuôi hung thú đạp không mà đến. Hung tàn hoang man khí tức sợ đến có võ giả thất thanh kêu to, đại yêu. Liên Cố Huyền đều đã bị kinh động, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định màu sắc. Như vậy thịnh hội bên trên, làm sao sẽ xuất hiện hung thú như vậy? Chẳng lẽ là Âm Nguyệt Vương triều chuồn nuôi? Nhưng hắn thần niệm quét tới, phát hiện đáng sợ kia hung thú tuy là trông rất sống động, lại biểu hiện ra nửa trạng thái trong suốt, không giống vật còn sống sáu. Quan chiến đài trên truyền đến tiếng chê cười. Có Âm Nguyệt Vương Triều Thiên Tài trầm trọng nói, dưới quốc chính là dưới quốc, liền thần tướng cũng không gặp qua, lại vẫn đem nhận thức làm vợ cả yêu. Thực sự là cười chết người. Không trách bọn họ, dưới quốc muốn ra một thần tướng cảnh cường giả có bao nhiêu khó khăn ngươi không phải là không biết. Người không biết không sai, ha ha. Hết ngồi đáy giếng nhìn thấy giếng bên ngoài sắc trời, bọn họ hẳn là muốn cảm thấy may mắn. Các nước thiên tài giờ mới hiểu được, nguyên lai bọn họ thấy bất quá là thần tướng cường giả thần tướng dị cảnh mà thôi. Kèm theo thần tướng hiện hiện, một chi khổng lồ đội danh dự ngũ đi tới sân rộng. Huyền đan làm vũ khí, thần tướng là mấy trăm người hắc giáp thị vệ đội, phóng thích ra khí thế dường như hắc vân tiếp cận, chấn được trên quảng trường vô số người trở nên sợ hãi động dung. Thượng quốc khí tượng. Cái này liền là chân chính thượng quốc khí tượng A. Hoa Mỹ đến mức tận cùng liễn xa dừng lại, một gã mặt mang hắc xa, mi tâm nửa vòng Âm Nguyệt ấn ký nữ tử từ leo trên xe chậm rãi xuống. Âm Nguyệt Vương Triều những thiên tài dồn dập hành lễ, trong mắt lộ ra sâu đậm ngưỡng mộ cùng tôn sùng màu sắc, hô to, cung nên U Nguyệt công chúa điện hạ. Nữ tử khí chất thanh lãnh, lấy một thân hoa mỹ quần đen, tuy là chỉ lộ một đôi mắt, nhưng như trước có thể khiến người ta cảm thấy đưa ra khuynh tuyệt thiên dưới khuôn mặt đẹp. Thập Tam Quốc trừ đa thiên tài cũng theo đó khuynh đảo, không biết bao nhiêu người vào giờ khắc này quỳ bên ngoài dưới gấu quần. Tự Thiếu Khang ở Cố Huyền bên thai thấp nói rằng, U Nguyệt công chúa là Âm Nguyệt Vương Triều thiên tử sủng ái nhất thái tử, từ để cho nàng chủ trì khóa này vũ quốc hội nghị điểm này là có thể nhìn thấu. U Nguyệt công chúa chẳng những tướng mạo tuyệt mỹ, võ đạo thiên phú cũng vô cùng xuất sắc. Âm Nguyệt thập nhị dạ đệ tam dạ, chính là nàng. Một chương 169, sinh sôi đánh bể tỷ võ đài pháp trận cấm chế. Chương 169, sinh sôi đánh bể tỷ võ đài pháp trận cấm chế. 3. Cố Huyền khẽ gật đầu. Hắn đông nhiên cảm giác nơi hông truyền đến một hồi dị dạng, quay đầu nhìn lại, chứng kiến Tự Ngữ Nhu quẹt một cái miệng nhỏ chua chát khuôn mặt nhỏ nhắn, hình như là ghen tị. Không khỏi thấy buồn cười. Lần này hội nghị Âm Nguyệt thập nhị dạ 24 tuổi trở lên chỉ U Nguyệt công chúa một người, sau đó liền thứ 9 đêm đệ thập dạ, đệ thập nhất dạ cùng thứ 12 đêm. Tự Thiếu Khang hướng Cố Huyền chỉ ra chàng thượng vài tên thiên tài chỗ vị trí. Cố Huyền nhìn sang, chứng kiến mấy tên khí tức càng cường đại, mặc dù là ở thiên tài vân tập Âm Nguyệt Hoàng Đô, mấy người này cũng như trong đêm tối đom đóm vậy dạng người rực rỡ, trong đó có người nhận thấy được Cố Huyền ánh mắt, quay đầu trông lại. Cố Huyền không chút nào né tránh, bình tĩnh mâu quan cùng mấy người đối diện. Trong hư không dường như có hỏa tinh bắn tóe, có chút ý tứ. Một gã dáng người như rồng dâng trào thanh niên từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Cố Huyền, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú cười nhạt. Lúc này, khuynh thành tuyệt sắc U Nguyệt công chúa ở chúng tinh phùng nguyệt dưới ở chủ quan chiến tịch ngồi xuống, tòa hạ, hai gã thần tướng cảnh cường giả hầu hạ ở tại tả hữu. Bắt đầu đi. Theo U Nguyệt công chúa tuyên bố, lần này Vũ Quốc hội nghị chính thức kéo ra màn che. Vòng thứ nhất sang chọn. Thập Tam Quốc sở hữu người dự thi đánh tan gây dựng lại, chia làm 10 cái tỷ đấu đài, mỗi cái tỷ đấu đài chỉ trừ một người, quyết ra trước 10. Trước 10 giả lại lẫn nhau 2-2 quyết đấu, quyết ra cụ thể thứ tự. Chỉ cần đi vào trước 10 giả, kiêm có thể được Vũ Quốc thưởng cho, sau đó tiến vào vòng kế tiếp cùng trời hướng con cưng tỷ thí phân đoạn. Cố Huyền nghe xong tỷ đấu quy tắc giới thiệu, chân mày hơi nhíu bắt đầu. Vòng thứ nhất là hôn chiến. Tự Thiếu Khang gật đầu, bất đắc dĩ nói, dường như mỗi giới Vũ Quốc hội nghị đều là như vậy tiến hành. Cố Huyền bây giờ biết vì sao Vũ Quốc mỗi lần Vũ Quốc hội nghị đều sẽ điếm đề. Vòng thứ nhất hôn chiến hình thức trực tiếp loại bỏ rơi tuyệt đại bộ phân vận khí nhân tố. Không có thực lực tuyệt đối, tất nhiên không có khả năng đục nước béo cò đến vòng thứ hai lôi đài chiến. Loại này an bài càng hợp lý, đương nhiên cũng càng tàn khốc. Vũ Quốc bên này, trừ mình ra, rất có thể một cái người đều không đến được đợt thứ hai. Vì vậy, Thập Tam Quốc sở hữu tham gia tỷ thí thiên tài cũng bắt đầu lên đài rút ra chính mình tương ứng tỷ đấu đài đánh số. Lâm Thượng trước đài, Ngữ Nhu cầm thật chặt Cố Huyền tay, khẩn trương nói, Cố Huyền, ngươi cẩn thận. Cố Huyền vỗ vỗ mu bàn tay của nàng biểu thị an tâm. Tự Thiếu Khang cũng trịnh trọng khẩn thiết nói, Cố Huynh, Vũ Quốc lần này, liền nhờ ngươi. Cố Huyền trong đầu nhân đạo đao pháp hình thức ban đầu hơi hơi nhúc nhích một chút, gật đầu không nói gì thêm. Cố Huyền lên đài rút thăm, chứng kiến chính mình quất chúng là số 10 tỷ đấu đài. Rất nhanh, mọi người được phân phối cứu tử. Cố Huyền chỗ ở tỷ đấu đài tổng cộng bị phân phối đến 4 người, phân biệt đến từ 13 các nước. Mọi người đứng lên tỷ đấu đài bốn phía bắt đầu dâng lên cấm chế ánh sáng. Toàn bộ tỷ đấu đài đều bị một tầng trong suốt màn sáng che phủ ở trong đó, đã có thể phòng ngừa người bên trong chiến đấu ảnh hưởng đến bên ngoài, lại có thể rõ ràng chứng kiến. Cố Huyền quét một vòng đối thủ của mình, vẫn chưa chứng kiến có đáng giá hắn chú ý người. Chỉ có một không biết là đến từ nước nào đích huyền đan ngũ trọng võ giả, trên người chớp động màu đỏ cơ duyên ánh sáng. Xem ra, người này là có năng lực trùng kích trước 10 tuyển thủ hạt giống. Cố Huyền đang quan sát người ngoài, những người khác cũng đồng dạng đang quan sát hắn. Cố Huyền phong thái quá xuất chúng, đứng ở 15 người ở giữa, hạt giữa bầy gà, người khác muốn không chú ý hắn đều không được. Người này chính là đại vũ tên kia thượng tam phẩm huyền đan thiên tiêu. Có người nhận ra thân phận của Cố Huyền, sắc mặt trắng bệch. Cùng tiến lên, không phải vậy chúng ta ai cũng không có cơ hội. Người mang hồng sắc cơ duyên ánh sáng huyền đan ngũ trọng võ giả ánh mắt chăm chú nhìn Cố Huyền, lãnh nói rằng. Đề nghị này lập tức gây nên không ít người ý động. Đúng vậy, lấy Cố Huyền thực lực, trong bọn họ tùy ý một người đối lên hắn đều không có phần thắng chút nào. Còn không bằng liên thủ đụng một cái, nói không chừng có thể có chuyển cơ. 15 người đạt thành ăn ý, ngầm hiểu lẫn nhau, gần như cùng lúc đó hướng Cố Huyền đánh tới. Ở trong mắt người ngoài, Cố Huyền thân ảnh trong nháy mắt bị rất nhiều đối thủ bao phủ. Một mạch ở mật thiết chú ý Cố Huyền Tự Ngữ Nhu cùng Tự Thiếu Khang hai người thần sắc căng thẳng, Tự Ngữ Nhu càng là che miệng của mình. Bên sân người vây xem, thấy vậy cũng không khỏi mở miệng. Súng bắn chim đầu đàn, người này vừa lên tới đã bị mọi người vây công, thực sự là quá xui xẻo. Người này hình như là hai ngày trước ở Hoàng Đô huyên xôi trào dương dương tên kia Vũ Quốc Thiên Kiêu à, thứ nhất liền kiêu căng như vậy, trách không được như thế khiến người ta ở đâu. Đồng thời đối mặt 15 tên huyền đan cảnh thiên tài vây công, mặc dù có huyền đan phẩm cấp ở trên ưu thế, muốn trổ hết tài năng, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. A, coi như có thể thắng được, phỏng chừng cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Bên sân người đang nghị luận, đồng nhiên. Thuộc về Cố Huyền chính là cái kia quyết đấu giữa đài mãnh địa buộc phát ra một hồi cường liệt đích quang mang. Cái này quang mang chi thịnh, làm cho không ít người đều nheo lại nhãn tới, cũng thấy không rõ bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, mọi người chứng kiến bao phủ quyết đấu đài cấm chế quang cháo tựa như một cái bị no căng khí cầu, không ngừng hướng ra phía ngoài bành trướng, để ép ra bất quy tắc hình dạng. Đạt được một cái đỉnh phong. Pháp trận cấm chế ầm ầm nghiền nát. Vô cùng vô tận dâng trào ánh đao dâng mà ra, tựa như tiết áp hồng thủy, hoảng sợ vô số người điên cuồng lui lại. Mênh mông ánh đao dẫn tới không ít người nhìn về phía này, liền chỗ cao quan chiến đài U Nguyệt công chúa đều đem ánh mắt rời chuyển đợi ánh đao tiêu thất, tỷ đấu trên đài cảnh tượng hoàn toàn phơi bày tại chỗ có người trước mặt. Rất nhiều người đồng tử co rút lại, trong miệng nhịn không được hét lên kinh ngạc, "Thiên!" Chỉ thấy, lớn như vậy tỷ đấu trên đài, khắp nơi đều là vang tung tóe tiên huyết. Từng đạo bóng người ngổn ngang nằm trên mặt đất, mỗi cá nhân trên người đều trải rộng nhìn thấy mà giật mình lớn đại đao vết. Thảm nhất một người, toàn thân đều là dài ngắn không đồng nhất lưỡi dao, thật giống như bị lăng trì một dạng. Cố Huyền nhàn nhạt đứng ở tỷ đấu giữa đài tâm, thần năm. Bốn tình đạm nhiên, hai tay trống trơn, thậm chí ngay cả binh khí đều không có lấy ra. Này, người tốt mạnh mẽ. Nhất chiêu miểu sát 15 tên huyền đan. Cái này so với đài đấu pháp trận cấm chế mặc dù không có để thăng tới tối cường, nhưng một dạng huyền đan thập trọng công kích vẫn có thể chịu được nổi, lại bị hắn sinh sôi đánh bể. Tê thực lực này, thật đáng sợ. Không hổ là ngưng kết thượng tam phẩm huyền đan nhân vật thiên tiêu, mặc dù xuất thân dưới quốc, thực lực cũng không thể khinh thường. Tỷ đấu dưới đài, kinh hô liên tục. Những âm nguyệt đó vương triều triều đại thiên tài, không ít người trên mặt cũng lộ ra động dung màu sắc, rất ít người thì ánh mắt sáng quắc thần sắc có chút hưng phấn. Lại là một khối thượng hạng đá mài đao. Lúc này, mấy cái khác quyết đấu trên đài cũng chuyển tới động tĩnh. Trước 11 người tiếp một người quyết ra, Cố Huyền xem như là nhanh nhất một cái. Chương 170. Ngươi không phục. Vậy ngươi liền đi chết. Chương 170. Ngươi không phục. Vậy ngươi liền đi chết. 4. Chúc mừng ký chủ Tiệt Hồ cơ duyên thành công, thu được thưởng cho 50 lần lĩnh ngộ đan 1. Theo hệ thống thưởng cho vào tài khoản, mặt khác 9 cái tỷ đấu trên đài người thắng cũng toàn bộ quyết ra. Đại Càn Bạch Chi Thu, Thương Quốc Thái Tử, U Quốc Thái Tử ba người thắng không huyền niệm chút nào. Còn lại 6 người, phân biệt đến từ còn lại các nước, hầu như đều là còn lại các nước anh tài bảng người đứng đầu cấp nhân vật. Cố Huyền trước đây trực tiếp vênh bạo tỷ đấu đài cấm chế, gây ra không nhỏ động tĩnh, có thể dùng không ít người ánh mắt đều rơi ở trên người hắn thần sắc kiên kỵ. Trước 10 quyết ra, đến từ Âm Nguyệt Vương Triều một người trọng tài đi lên đài, tuyên bố, kế tiếp trước 10 giả rút thăm, 22 quyết đấu, nói, hắn từ chữ vật linh giới trung xuất ra một cái rút thăm dùng ống thẻ. Bị gọi đến tên một gã trước 10 võ giả đi lên trước đang muốn rút thăm, đồng nhiên, một thanh trường đao nhẹ nhàng đặt ở hắn tay. Ai? Đám người cả kinh, đông dưng hướng một cái phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trường đao xuất từ Cố Huyền thủ. Lớn mật. Âm Nguyệt Vương Triều trọng tài quát lạnh, ngươi đây là ý gì? Muốn phá hư quy tắc sao? Lúc trong lúc đó, trên sân dưới sân, vô số đạo ánh mắt tất cả đều đồng loạt hội tụ đến Cố Huyền trên người. Tự Thiếu Khang cùng Tự Ngữ Nhu đám người ở phía dưới thấy lo lắng. Cố Huyền đến cùng muốn làm gì? Điện hạ. Chủ quan chiến chỗ ngồi, U Nguyệt công chúa bên người một vị thần tướng cường giả thấp giọng mở miệng, U Nguyệt công chúa đôi mắt đẹp thiểm giật mình hơi giơ tay lên, nhiều hứng thú nói ra, không nổi, xem trước một chút người này muốn làm gì. Là, không phải. Cố Huyền mỉm cười nói, hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Trọng tài mày nhăn lại, nói, vậy ngươi muốn làm gì? Trước một bước rút thăm. Cố Huyền lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói, ý của ta là, rút thăm quyết đấu quá phiền phức. Đệ nhất ta trước hết muốn, còn lại thứ tự, để bọn họ chậm rãi tranh đi. Cố Huyền lời nói vừa nói ra khỏi miệng, toàn trường đều kinh hãi. Mọi người đều sửng sốt một hai giây. Không nghe lầm chứ, người này nói hắn dự định đệ nhất, còn lại thứ tự để cho hắn thừa 9 người chậm rãi tranh. Người điên. Không ít người tất cả đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn lấy Cố Quên. Âm Nguyệt Vương triều rất nhiều thiên tài trên mặt thì lộ ra trêu tức nghiền ngẫm màu sắc, phảng phất tại xem một hồi trò khơi hài. U Nguyệt công chúa càng là đôi mắt chiếu sáng, nhiều hứng thú nói, thú vị. Tựa hồ đang chờ mong chuyện kế tiếp hình thái phát triển. Ha ha. Trước mười chung có người miệng cười ra tiếng. Thật coi ngưng gia thượng tam phẩm huyền đan liền vô địch thiên hạ. Người nói chuyện là U Quốc thái tử, hắn nhìn lấy Cố Huyền lớn tiếng rêu cợt nói, tiểu quốc xuất thân chính là tiểu quốc xuất thân, thoáng đắc chí liền càng rỡ, không biết trời cao đất rộng. Quả thực muốn cho người cười đến rụng răng. Thương thái tử cũng thần tình đạm mạc nói, cho đến tận bây giờ, còn chưa có người đối với cô nói qua lời như vậy, ngươi là người thứ nhất. Còn lại các nước thiên tài cũng nhìn lấy Cố Huyền cười lạnh không dứt. Bên ngoài duy chỉ có đại càn Bạch Chi Thu không nói gì, là tò mò nhìn từ trên xuống dưới hắn. Đối mặt người người lên án, đám người trào phúng, Cố Huyền khuôn mặt không có bất kỳ tức giận, xấu hổ. Thần sát thủy chung bình tĩnh. Ánh mắt của hắn rời chuyển, rơi vào U Quốc kiệt tử trên người, nhàn nhạt mở miệng. Sở dĩ, ngươi không phục. U Quốc thái tử giống như nghe được trên đời này chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, đang muốn bạo nổ vài câu lời thô tục, đột nhiên muốn. Một vệ ánh đao phủ đầu hướng hắn chém tới. Vậy ngươi liền đi chết đi. Tuyệt bất diệt sát đao. Hơn 10 đạo ánh đao trọng điệp thành đen thui như đêm nhất đao. Hư không vặn mẹo, mặt đất băng liệt. Ánh đao vừa ra, rút thăm trên đài đám người liền nhất tề biến sắc. U Quốc thái tử càng là trong nháy mắt tê cả da đầu, toàn thân lông tơ nổ lên, hú lên quái dị liền bay vượt qua lui về phía sau. Trước nay chưa có đại khủng bố, đại kinh khủng. Hắn nếu không phải lui, sẽ chết. Cố Huyền nhất đao chém lui U Quốc thái tử, vẫn chưa thừa thắng truy kích, mà là xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống thương thái tử trên người. Ngươi cũng không phục. Vậy ngươi cũng đi chết. Tuyệt bất diệt sát đao. Thương thái tử thần sắc tức giận, hét lớn một tiếng, ngươi dám. Cố Huyền trên tay không ngừng, nhìn quanh còn lại 7 người, bình thản trí cực trong giọng nói lại lộ ra ngập trời cuồng vọng. Các ngươi cũng không phục, liền hết thể đi tìm chết. Đao khí trường hạ. Cái hô hấp gian, Cố Huyền hướng về trên đài đám người vung ra mấy nghìn đao. Đao đao giao hòa, đao đao điệp ra, hình thành một đạo màu đen đao khí trường hạ. Trung trung điệp điệp, mang theo tờ HUNZ cục gạch không ai bị nổi khí thế, trực tiếp đem thừa ra 7 người thôn phệ. Trong sát na, toàn trường chấn động. Vô số người mãnh địa từ chỗ ngồi đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy trên đài. Điên rồi, người này đúng là điên. Còn muốn một hơi thở khiêu chiến còn lại 9 người. Quá kiêu ngạo, quá cuồng vọng, hắn sẽ hối hận, nhìn hắn kết cuộc như thế nào. Đại Càn, Đại Thương, Đại U Tam Quốc cũng đều là ngưng kết thượng tam phẩm huyền đan thiên kiêu hạng người. Người này xuất thân đại vũ bản thân liền tại truyền thừa nội tình bên trên cùng bọn họ có chênh lệch. Đánh một cái cũng không dễ dàng, lại vẫn nghĩ một đối chín. Tâm này trời cao, lại không biết thực lực của chính mình có thể hay không xứng đôi. Ta phỏng chừng hắn sẽ chết rất thảm bốn. Vô số người lắc đầu cảm thán. Vũ Quốc bên này, Tự Thiếu Khang đám người thì nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Cố Huyền vậy mà lại trực tiếp khiêu chiến còn lại cửu quốc thiên tài. Đây quả thực là đặc biệt cho mình tăng thêm độ khó a. Còn tờ mờ giờ là độ khó trực tiếp kéo căng. Bên này, Cố một cái đao khí trường hà chém rụng. Quần quần ánh đao khuynh tiết xuống, trong đó có 6 người trực tiếp bị ánh đao thôn phệ, duy chỉ có một người đi ngược dòng nước, pha ánh đao mà ra. Chính là Đại Càn Bạch Chi Thu. Lúc này, U Quốc Thái Tử cùng Thương Thiên Tử hai người cũng ngăn trở Cố Huyền một cái tuyệt bất diệt sát đao, thịnh nộ mà đến. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Chưa bao giờ có người đối với 950 cô bất kính như thế, làm chỗ cực hình. Cố Huyền không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên mặt lộ ra cuồng quyến nụ cười. Tới tốt lắm. Cố Huyền thu đao vào vỏ, một cái chớp mắt, khí tức toàn thân thu liệm đến cực trí gần như hư vô. Thân niệm vững vàng tập trung U Quốc Thái Tử. Trong sát na, một cỗ đại khủng bố từ trong lòng 3 người dâng lên. Bạch Chi Thu mí mắt cuồng loạn, vô ý thức lui về phía sau một bước. Thương Thái Tử cũng thần sắc vẻ sợ hãi, mãnh địa dừng bước lại. mà bị Cố Huyền khóa chặt U Quốc Thái tử thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cảm giác mình dường như bị một thanh tuyệt thế sắc bén trường đao vững vàng để ở, mi tâm đau đớn. Âm Thiên Tử phát thân. U Quốc Thái tử điên cuồng hét lên một tiếng, trên người bộc phát ra vô số u quang. U quang sau lưng hắn ngưng tụ ra một cái mơ hồ không rõ bóng người màu đen, phảng phất từ cửu u địa phủ đi ra. Bạt đao thức, chém. Cố Huyền trong lòng mặc niệm. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong thiên địa xuất hiện một đạo kinh diễm tuyệt luân ánh đao. Cái này đao quang xuất hiện sát na, liền phảng phất cướp đi thế gian vạn vật tất cả ánh sáng màu, liền đỉnh đầu liệt nhật đều có như vậy mây ảm đạm không ánh sáng. Mọi người đồng tử co rút lại. Sau đó, liền thấy U Quốc Thái tử sau lưng hắc sắc hư ảnh nhiên băng tán, trên người mánh địa tóe ra một hồi cực kỳ cường liệt đích quang mang. Giang giác. Giống như là chém vỡ cái gì đồ vật. U Quốc Thái tử như bị trọng kích, cả người tựa như đoạn tuyến phong tranh một dạng bay rớt ra ngoài. U Quốc Thái tử, bại. Chương 171, 171. Ngàn năm ra một lần bạch chi thu, nho đạo tiểu thành chi kiếm. Chương 171. Ngàn năm ra một lần bạch chi thu, nho đạo tiểu thành chi kiếm. Nam. Chúc mừng ký chủ tiệt hồ cơ duyên thành công, thu được thưởng cho, gấp trăm lần lĩnh ngộ đan một. Chúc mừng ký chủ tiệt hồ cơ duyên thành công, thu được thưởng cho, 50 lần lĩnh ngộ đan một. Chúc mừng ký chủ tiệt hồ cơ duyên thành công, thu được thưởng cho, võ học ý cảnh lĩnh ngộ đan nhất thành một. Ở đánh bại U Quốc Thái tử trong nháy mắt, Cố Huyền đồng loạt đạt được 7 cái gợi ý của hệ thống thanh âm. Cái này chứng minh từ thập tam quốc trung quyết ra 10 người ở giữa, đã có 7 người bị hắn hoặc giết hoặc tổn thương, mất đi tiếp tục vòng sau tư cách. Mà trên người bọn họ tương ứng cơ duyên, cũng chuyện đương nhiên bị Cố Huyền cướp đoạt. Đây cũng là Cố Huyền muốn lấy một địch nhiều mục đích thực sự chỗ. Lôi đài tái, hắn không cách nào cùng mỗi người giao thủ. Như bây giờ vậy, nhất bàn, hắn có thể cướp hết tất cả mọi người cơ duyên. Miệng suy U Quốc Thái tử trùng điệp ngã trên mặt đất, miệng phun tiên huyết. Trên người của hắn áo mãng bào màu đen đã bị xé rách, hiện lộ ra bên trong thiếp thân mặc vào nhất kiện bảo giáp. Cái này bảo giáp tạo hình tinh xảo, nhìn lấy liền phẩm cấp bất phàm, nhưng một đạo đáng sợ vết đao đem từ đó mở ra, khiến cho quang mang diệt hết, đã bị tổn hại. Cũng chính là cái này bảo giáp tồn tại, bảo trụ rồi U Quốc Thái tử tính mệnh. U Quốc Thái tử nằm trên mặt đất gắt gao nhìn chằm chằm Cố Huyền, trên mặt viết đầy khiếp sợ và sợ hãi, muốn nói cái gì đó. Tinh nhãn khẽ lật lại trực tiếp đo đi qua. Giờ này khắc này, nhà sân rộng bên trên, lặng ngắt như tờ. U Quốc Thái tử. Thất bại. Lấy một địch cửu, còn đánh bại 7 người. Mới vừa một đao kia là cái gì đao? Không khỏi thật đáng sợ, nhìn xa xa ta liền có hai hùng khiếp vía cảm giác. Khít khà hí rét rét phía trước còn trào phúng cười nhạo Cố Huyền, chờ đấy xem kịch vui mọi người, lúc này vẻ mặt chấn động, sợ nói không ra lời. Ai có thể nghĩ tới, Cố Huyền lấy một đối chín. Chẳng những quét ngang mọi người, thậm chí ngay cả đều là thượng tam phẩm huyền đan U Quốc Thái tử đều thua vào tay hắn. Khó có thể tin. Liên chỗ cao chủ quan chiến chỗ ngồi U Nguyệt công chúa trong con ngươi xinh đẹp cũng toát ra vài phần quang thải, dường như có hứng thú hơn. Tại chỗ có người đều ở đây hảo hảo tiêu hóa cái này một màn kinh người đồng thời, chàng thượng chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đến phiên hai người các ngươi một một. Cố Huyền lãnh đạm nhãn thần chuyển rời đến Bạch Chi Thu cùng Thương Thái tử trên người. Tuyệt bất diệt sát đao. Lại là một cái tuyệt bất diệt sát đao. Ánh đao màu đen không nhìn khoảng cách, trong thời gian ngắn xuất hiện ở Bạch Chi Thu trước mặt. Bạch Chi Thu đôi mắt lóe lên, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường kiếm. Giấy bình thạch gối trúc phương giường, tay quyển ném thư chưa mộng trưởng. Bạch Chi Thu trong miệng ngâm khẽ, một đạo tinh khiết bạch kiếm quang rơi mà ra, nhẹ nhàng xảo xảo để ở Cố Huyền ánh đao. Cố Huyền hai hàng lông mày vi thiêu. Cái này Bạch Chi Thu kiếm chiêu có chút đặc biệt, tràn đầy một loại hạo nhiên chính khí. Tựa hồ là trong giới tu hành cực kỳ hiếm thấy nho đạo kiếm pháp. Lúc này, Thương Thái tử đã lấn người mà lên. Thiên mệnh huyền chim, hằng mà sống thương. Thương Thái tử một quyền đánh ra, quần quận nguyên khí biến ảo thành cổ sơ tôn hoa cự đại đồng đỉnh. Đồng đỉnh hư ảnh tản ra khó có thể dùng lời diễn tả được bàng bạc khí độ hư không ở nơi này, dưới khí tức cũng hiện ra từng đạo vết rạn, đủ thấy một quyền này khủng bố. Thiên tử quyền pháp. Cố Huyền hai mắt sáng lên. Người mang chân long mệnh cách hắn. Liếc mắt liền nhìn ra Thương Thái tử một chiêu này, này đây long khí làm chủ, nguyên khí là phụ vương đạo võ học. Vừa lúc, hắn có thể cùng chi xác minh một phen. Cố Huyền thu đao không cần, tay trái thành quyền, một lần hành động đánh ra. Hoàng đạo long quyền. Ra quyền trong nháy mắt, âm nguyện hoàng triều long mạch bị tác động. Bầu trời quảng trường từ vô số võ giả khí vận ngưng kết mà thành đám mây dị tượng cấp tốc biến ảo, hóa thành một đạo ngũ trảo vân long, đung đưa xuống. Sân rộng lòng đất địa mạch chịu đến dẫn dắt, phát sinh ùng ùng nổ. Mặt đất chấn động, tựa như địa chấn một dạng. Cố Huyền một quyền này đánh ra. Trước mặt hắn hư không lập tức tựa như một tấm bị vặn nhiều giấy, xuất hiện tảng lớn mảng lớn vặn mẹo. Ngũ Long chi lực. Cự đại tiếng nổ đùng đoàng. Thương Thái Tử đánh ra đồng đỉnh hư ảnh liền thời gian một hơi thở đều không kiên trì đến, trực tiếp nổ lên, hóa thành quần quận nguyên khí. Thương Thái Tử ra giơ tay phải cong lên, phát sinh răng rắc cốt liệt giòn vang. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị đánh phi mấy trăm trượng xa, hầu như thoát ly tầm mắt mọi người phạm vi. Thương Thái Tử, bại. Chúc mừng ký chủ Tiệt Hồ cơ duyên thành công, thu được thưởng cho Huyền Đan thăng giai đan 1. Trực tiếp tăng cao tu vi cảnh giới thăng giai đan, đã lâu. Cố Huyền hờ hững thu quyền, kinh ngạc phát hiện, từng đạo long khí từ bị thua Thương Thái Tử trên người tuôn ra, đồng vào trong cơ thể mình. Hai gã đồng dạng tu hành vương đạo võ học võ giả giao thủ, người thắng còn có thể cướp đoạt trên người đối phương nhất định long khí. Cố Huyền vẫn là lần đầu tiên biết, lại thất bại một cái. Người này lại vẫn tu hành vương đạo võ học, hắn đến cùng là thân phận gì? Đều là thượng tam phẩm huyền đan, vì sao lực chiến đấu của hắn kinh khủng như vậy? Then chốt hắn còn trẻ tuổi như vậy. Yêu nghiệt. Không thể dùng lẽ thường độ chi yêu hoa. Gánh vác Vân Long Cố Huyền làm cho vô số người vì thế mà chấn động, không chỉ là thập tam quốc thiên tài, rất nhiều Âm Nguyệt Vương triều bốn quốc thiên tài cũng động dung, từ vị trí đứng lên, trong thần sắc tràn ngập chấn động cùng thán phục. Cho đến bây giờ, Cố Huyền đối thủ chỉ còn lại có đại càn Bạch Chi Thu một người. Bạch Chi Thu nhìn lấy Cố Huyền, thanh lượng trong con ngươi lưu động hào quang kỳ dị. Ngươi thật mạnh, không nghĩ tới thập tam quốc bên trong ý nhưng còn có người có thể mạnh mẽ đến nước này. Bạch Chi Thu nhẹ nhàng vừa nói chuyện, trên người lại chậm rãi phóng xuất ra một tia tiểu khác khí tức. Ta nguyên bản định đang khiêu chiến đệ bát giả thời điểm mới, chỉ có sử dụng một chiêu này, hiện tại xem ra, dường như được trước giờ sử dụng nói. Bạch Chi Thu trên người hạo nhiên chi khí cũng tích xúc tới đỉnh phong, hắn toàn thân đều bao phủ ở một tầng ánh sáng màu trắng trung, tựa như từ trong sách cổ đi ra thượng cổ thánh nhân. Thánh nhân viết, thiên hạ đại đồng. Bạch Chi Thu chém xuống một kiếm, phía sau dường như xuất hiện một gã cầm trong tay cuốn sách, người xuyên nho sam thánh nhân hư ảnh, đang tay cầm thước hướng về Cố Huyền này cổ bất hảo đồ chậm rãi đánh hạ. Một kiếm này dưới, quan chiến chỗ ngồi rất nhiều người mãnh địa đứng lên, nhãn thần kinh động. Đây là Nho đạo kiếm ý. Có thể hiển hóa thánh nhân hư ảnh, cái này Bạch Chi Thu Nho đạo kiếm ý ít nhất đã lĩnh ngộ được lục thành tiểu thành cảnh. Tư Tê kiếm ý tiểu thành, vẫn là thượng phẩm Nho đạo kiếm ý, cái này ngộ tính gần giống yêu quái. Khó trách hắn từng hướng đệ bát dạ chuyển chiến thư, phần thực lực này đã có tư cách làm cho Âm Nguyệt thập nhị dạ cấp bậc tồn tại xuất thủ. Hào một cái đại càn ngàn năm có một Bạch Chi Thu sử. Liền xem cuộc chiến thứ 9 đêm, đệ thập dạ, thứ 11 thập nhị dạ đám người, ở nơi này một thuấn thân bên trên cũng mãnh địa buộc phát ra chiến ý mãnh liệt. Đây là đối với Bạch Chi Thu thực lực một loại tán thành. Bạch Chi Thu, có tư cách thành vì bọn họ đá mài đao. Mà đối mặt Bạch Chi Thu cái này nho đạo tiểu thành một kiếm, Cố Huyền tình cảnh dường như biến đến phát ngập nguy cơ đứng lên. Ú quốc thái tử cùng Thương thái tử hai người, cùng Bạch Chi Thu hoàn toàn không ở một cái cấp bậc bên trên. Tiểu tử này, cái này xem như là đá phải cứng rắn bản. Nhìn hắn ứng đối ra sao Bạch Chi Thu một kiếm này. Không tiếp nổi, 8 phần 10 sát suất bị thua. Chương 172, 172. Người này nếu không vẫn lạc, có hy vọng thành vương. Chương 172. Người này nếu không vẫn lạc, có hy vọng thành vương. 1. Nga quan bác mang thánh nhân hư ảnh cầm thước hung hăng đánh hạ. Thước sở rơi chỗ, hư không dao động ra từng cơn sóng gợn, gợn sóng vô hình khuyết tán ra, bởi vì không có trận pháp cấm chế ngăn cản, chấn được vây xem đoàn người không ngừng lùi lại. Không ít người trên người thậm chí sáng lên nguyên lực quan mang, cần ra sức ngăn cản, mới có thể nỗ lực duy trì. Cái này uy thế của một kiếm, đủ thấy khủng bố. Ma nằm ở kiếm quang chỗ rơi Cố Huyền, thần sắc bình tĩnh như cũ, mâu quang lại tựa như vạn năm không đổi cổ đầm. Hắn đưa tay nhẹ nhàng khoát lên tuyết phách trường đao trên chôi đao. Xuất đao. Một vòng ánh đao văng lên. Trên quảng trường tựa như dâng lên một vòng nho nhỏ thái dương. Ánh đao gặp kiếm quang va chạm, Bạch Chi Thu hạ lạc kiếm thế, bị gắng gượng ngừng. Dĩ nhiên chặn. Đám người ngẩn ra. Hơi thở tiếp theo, liền thấy cái kia Nga quan bắc mang thánh nhân hư ảnh trong tay thước đỉnh cao, xuất hiện vô số đạo tinh mịn vết rách. Cái gì? Mọi người mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được trước mắt mình thấy cảnh tượng. Bạch Chi Thu kiếm ý dĩ nhiên không địch lại. Đao của người này ý so với Bạch Chi Thu kiếm ý càng tăng lên. Càng mạnh. Đó là cái gì? Có người kinh hô. Mọi người ngưng mắt nhìn Cố Huyền ánh đao, nơi đó phảng phất ẩn chứa một cái lỗ đen. Ánh mắt rời chuyển lên đi, linh hồn đều phải bị hấp nhiếp. Lỗ đen bên trong, có thể thấy được trong đó hình như có vô số dữ tợn ác quỷ, vô số vặn vẹo hình người. 510 lăng chỉ, chạm thủ, chém eo, lột ra, bao cách bốn. Hóa ra là một bộ sống sờ sờ vô gian luyện ngục chi cảnh. T. Đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh, trên mặt dồn dập lộ ra kinh hãi động dung màu sắc. Không ít người phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy cả người mồ hôi đầm địa, lòng còn sợ hãi. Tuyệt vọng đau ý, thống khổ đau ý, giàn vật đau ý, ta ở nơi này nhất đau bên trên cảm nhận được chí ít không dưới 4-5 chủng đau ý, đây rốt cuộc là như thế nào nhất đau. Thật là đáng sợ, chớ nói trực diện, vẹn vẹn chỉ là xem một chút, thì có thân rất vô gian địa ngục cảm giác. Đau của người này ý, tiếp cận tuyệt phẩm. Hơn nữa lĩnh ngộ trình độ vượt qua xa tiểu thành cảnh. Khó có thể tưởng tượng. Vô số người trở nên kinh hô. Giang giác giang giác. Thánh nhân hư ảnh trong tay thức ở trên vết nước càng ngày càng lớn, cấp tốc lan tràn đến trên người. Thoáng qua trong lúc đó, hạo nhiên chính khí thánh nhân hư ảnh liền trải rộng vết dạng, tựa như nhất tôn phá toái tượng bùn pho tượng. Bạch Chi Thu sắc mặt tái nhợt, kiếm trong tay chậm chạp không cách nào hạ xuống. Rốt cuộc. Phanh. Thánh nhân hư ảnh bạo mở, kiếm quang tán loạn, ánh đao chợt nổi lên. Bạch Chi Thu phun ra một ngụm máu tươi, lây dính trên người Nho Sam, bị cự đại lực phản chấn chấn được bay rất ra ngoài. Bạch Chi Thu, bại. Giờ khắc này, quan chiến chỗ ngồi nhân hầu như toàn bộ đều đứng lên, dùng khó tin ánh mắt nhìn trước mắt cảnh tượng chủ quan chiến chỗ ngồi, mang cái khăn che mặt U Nguyệt công chúa cũng ngồi thẳng người, trong con ngươi xinh đẹp tia sáng kỳ dị lưu chuyển. Người này thật coi yêu nghiệt. Bên người, trái phải phục dịch một gã thần tướng cảnh cường giả trầm giọng mở miệng. Ta từ nơi này nhất đao trông được đến một môn vô thượng đao đạo hình thức ban đầu, hắn đã tìm được chính mình nói. Một gã khác thần tướng cảnh cường giả cũng thần sắc nghiêm nghị nói ra, có thể ở cái tuổi này liền hình thành đạo của mình, ta cuộc đời ít thấy, mặc dù là cái kia đêm đầu tiên giải thiên y, cũng kém hắn một ít. Người này nếu không phải vẫn lạc, cuộc đời này có cực đại khả năng đặt chân vương cảnh. U Nguyệt công chúa nghe thủ hạ lời của hai người, trong con ngươi xinh đẹp quang thải càng tăng lên. Cùng lúc đó, giữa sân mọi người vây xem đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ chính mình nội tâm chịu trùng kích cùng chấn động. Lấy một địch cửu, đánh bại hết chi. Trong đó còn bao gồm Ú Quốc Thái tử, Thương Thái tử như vậy huyền đan thượng tam phẩm thiên tiêu, thậm chí Bạch Chi Thu như vậy có tư cách trở thành thập nhị dạ đá mài đao thiên tài hiếm có trên đời. Người này niên kỷ còn không qua 17 a, thượng tam phẩm huyền đan, vương đạo võ học, đao ý lĩnh ngộ vượt lên trước tiểu thành, đao pháp tạo nghệ tuyệt luân bốn. Phần này tư chất ngộ tính, gần giống yêu quái. Người này thực sự là dưới quốc xuất thân võ giả. Chính là dưới quốc có thể tạo ra nhân vật như vậy, thực sự gọi người khó có thể tin. Nếu là ta Âm Nguyệt Vương triều bổn quốc người, Âm Nguyệt thập nhị dạ nên có người này nhất tịch chi vị. Âm Nguyệt Vương triều bổn quốc thiên tài khiếp sợ như vậy, càng chưa nói 13 các nước đám thiên tài bọn họ. Những người này đã hoàn toàn xem ngây người. Nhất là Đại Càn, Đại Thương, Đại U Tam quốc các võ giả, đến bây giờ còn không cách nào từ trong rung động đi tới. Bọn họ bổn quốc bất thế xuất nhân vật thiên tiêu, lại bị một ở thập tam quốc trung bài danh lót đáy vũ quốc thiên tiêu cho một đánh bại. Lấy thế tồi khô là hủ, không huyền niệm chút nào, chính diện đánh tan. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng chuyện này thì chân thực phát sinh. Vũ quốc bên này, Tự Thiếu Khang mấy người cũng đều ngốc trệ rồi. Tự Thiếu Khang nhớ tới Cố Huyền đã từng nói. Ta chuyến này nhất định kinh diễm, như thế nào khiêm tốn. Cái này nào chỉ là kinh diễm. Đây quả thực là che đậy các nước, ánh sáng toàn trường A. Nghĩ đến sau ngày hôm nay, Vũ quốc ở võ đạo tiềm lực ở trên bài danh đem một lần hành động đứng hàng thập tam quốc đứng đầu, Tự Thiếu Khang liền kích động hầu như muốn run rẩy. Tự Ngữ Nhu sắc mặt ửng hồng, gắt gao siết nắm tay. Nàng hận không thể hiện tại liền cùng chàng thượng mọi người tuyên bố, cái kia quang mang vạn trượng, giống như trên không liệt dương nam nhân của nàng, là bọn hắn Vũ quốc phò mã. Lang Dược đám người trong mắt liền chỉ còn lại có đối với Cố Huyền thật sâu kính nể cùng sùng bái, lại không nửa điểm đuổi kịp cùng tranh đua chi tâm. Thiên thượng chân long, chỉ có thể nhìn lên, chỉ có thể đi theo, như thế nào đuổi kịp và vượt qua. Giờ khắc này Cố Huyền, vạn chúng chú mục, vô số quang hoàn gia thân, phong thái thậm chí thắng được thiên thượng Thái Dương. Phụ trách tỷ võ trọng tài từ trong hoàng hốt phục hồi tinh thần lại, vội vàng mở miệng tuyên bố, Vũ quốc Cố Huyền, vì lần này Vũ quốc hội nghị, thập tam quốc đệ nhất. Chúc mừng ký chủ Tiệt Hồ cơ duyên thành công, thu được thưởng cho, võ học ý cảnh lĩnh ngộ đan 2/11. Cố Huyền cũng theo đó đạt được gợi ý của hệ thống. Lần này tỷ đấu cơ duyên, coi như là đều bị hắn bỏ vào trong túi. Bởi vì Cố Huyền đột nhiên hất bàn hành vi, đưa tới tỷ đấu rơi vào một cái có chút cục diện lúng túng. Thập tam quốc thiên tài quyết đấu xem, đệ nhất ngược lại là quyết ra tới, thế nhưng đệ nhị đến thứ 9 bài danh chiến vẫn còn không có so với đâu có thể trước 10 ngày mới bị Cố Huyền một cái người toàn bộ quật ngược. Hầu như từng cái trên người mang thương, muốn so sánh với cũng không so bằng. Trọng tài chỉ có thể bất đắc dĩ hướng U Nguyệt công chúa xin chỉ thị, U Nguyệt công chúa thản nhiên nói, đã như vậy, vậy liền làm cho rất nhiều dưới quốc anh tài điều dưỡng 3 ngày, sau 3 ngày lại tiếp tục a. Là, ngày hôm nay kết quả này xem như là tại chỗ có người ngoài ý liệu, vô số người đều dùng cực bên ngoài ánh mắt phức tạp nhìn lấy chàng thượng Cố Huyền. Chính là cái này thiếu niên, từ hoàng đô cửa thành nhất đao bắt đầu, triệt để đảo loạn lần này thịnh hội an bài. Như sao chổi vậy quật khởi mạnh mẽ dưới quốc thiên tiêu, sau ngày hôm nay, sẽ làm danh dương hoàng đô, danh dương 14 quốc. U Nguyệt công chúa tuyên bố xong quyết định, ánh mắt rơi vào Cố Huyền trên người, trên dưới quan sát, đống nhiên mở miệng nói, ngươi, rất tốt. Cố Huyền hơi sững sờ, trang thượng Âm Nguyệt Vương triều những thiên tài lại dùng có chút ánh mắt ghen tị nhìn về phía hắn. Thân là Âm Nguyệt thập nhị dạ đệ tam dạ U Nguyệt công chúa, thân phận tôn quý, thiên phú cường đại, tướng mạo tuyệt mỹ. Không biết là bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt trong lòng nữ thần. Thập nhị dạ ở giữa thì có mấy người công khai bày tỏ qua đối với U Nguyệt công chúa ngưỡng mộ tình. Bất quá U Nguyệt công chúa từ trước đến nay không giả ngôn từ. Cho tới bây giờ, mọi người chỉ nghe thấy U Nguyệt công chúa đối với một cái người biểu đạt quá vẻ tán thưởng. Người kia chính là thập nhị dạ đứng đầu, Âm Nguyệt Vương triều ngàn năm không gặp tuyệt đại thiên tiêu, đêm đầu tiên giải thiên ý lìa hiện tại, Cố Huyền thành cái thứ hai. Chương 173. Nửa ngày bại bốn đêm, hoàng đô chấn động. Chương 173. Nửa ngày bại bốn đêm, hoàng đô chấn động. 2. U Nguyệt công chúa sau khi nói xong, liền dẫn người nhanh nhẹn mà đi. Âm Nguyệt Vương triều cùng thập tam quốc đám thiên tài bọn họ cũng từng bước tán đi, trong miệng còn đang bàn luận hôm nay cuộc tỷ thí này. Có thể tưởng tượng được, sau ngày hôm nay, Cố Huyền tên này sẽ tại Âm Nguyệt Hoàng Đô tạo thành như thế nào doanh động. Cố Huyền. Tự Ngữ Nhu đi tới, dùng sức ôm lấy Cố Huyền, ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong tròng mắt tràn đầy sao. Nhưng lại rất nhanh chua xót nói ra, không cho phép ngươi xem nữ nhân kia. Nàng là chỉ mới vừa đối với Cố Huyền biểu đạt ra vẻ tán thưởng U Nguyệt công chúa. Cố Huyền buồn cười xoa xoa đầu của nàng. Lúc này tự Thiếu Khang trịnh trọng kỳ sự hướng Cố Huyền hành lễ, Thiếu Khang đại biểu Đại Vũ Vương thất, ở chỗ này đi đầu cảm tạ Cố huynh. Cố Huyền khẽ khoát tay, nói, chuyện buồn phận, thất điện hạ không cần đa lễ. Lang Dược đám người có chút thẹn thùng, cùng Cố Huyền so với, bọn họ càng giống như là chạy tới đủ số. Cố Huyền, bây giờ ngươi cầm rồi thập tam quốc đệ nhất, kế tiếp 3 ngày, có thể hay không theo ta hảo hảo đi dạo một chút Âm Nguyệt Hoàng Đô? Tự Ngữ Nhu bắt lại Cố Huyền cánh tay, vẻ mặt mong đợi làm nũng. Cố Huyền trong con ngươi quang mang chớp giật mình, thản nhiên nói, lần sau đi, 3 ngày nay. Ta còn rất nhiều chuyện cần phải làm đâu. Nói rất hay. Hoàng Đô bên trong nào đó tiểu lâu. Đây là tiểu lâu tầng cao nhất tốt nhất thiên tự nhất hào thuê trung phòng. Mấy tên thanh niên võ giả ở chỗ này uống rượu, từng cái đều thực lực cường đại, khí chất không tầm thường. Lần này hội nghị thập tam quốc đệ nhất Cố Huyền thật coi khó lường a, mới 17 tuổi không đến. Liền có thực lực bực này, gọi người giật mình. Chính là dưới quốc, tài nguyên truyền thừa thiếu thốn, dĩ nhiên có thể tạo ra nhân vật bực này, cũng là một kỳ tích. Vũ quốc đã từng cũng là quát tháo Nam vực đỉnh cấp đại quốc, đỉnh phong lúc quốc vực thậm chí muốn vượt qua ta nhóm Âm Nguyệt Vương triều. Tuy là cô đơn đến tận đây, nhưng nội tình nhiều ít vẫn là lưu lại một hai phần, có thể chính là cái kia Cố Huyền quật khởi cơ hội a. Mặc kệ thế nào, người này cũng tuyệt đối được gọi là đỉnh cấp yêu nghiệt. Đám người đàm luận bắt đầu gần nhất hoàng đô bên trong quyền thế mạnh nhất Cố Huyền tên, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh tiếng thán phục. Lúc này có người bỗng nhiên cười nói ra, trên thực tế như đã nói qua, cái kia Cố Huyền lợi hại hơn nữa cũng tốt, lại yêu nghiệt cũng được, như thế nào có thể so với chúng ta Âm Nguyệt Vương triều Âm Nguyệt thập nhị dạ trung tùy ý một người 1/10. Sự lợi hại của hắn, chỉ là đối với 13 giới quốc mà nói, đối với chúng ta mà nói, không gì hơn cái này. Đúng không, thập nhị dạ? Mấy người nhìn về phía trên bàn rượu một cái vẫn không nói lời nào thanh niên nam tử. Thanh niên dáng người như rồng, nhãn như ương chim cắt, nhìn không bề ngoài liền có thể nhìn ra bên ngoài viễn siêu thường nhân chỗ bất phàm. Người này chính là Âm Nguyệt thập nhị dạ bên trong thứ 12 đêm. Nghe được đồng bạn nói, thanh niên lạnh rên một tiếng nói, cái kia Cố Huyền bất quá là sàng lọc chọn lựa vừa lên tốt đá mài đao mà thôi. 3 ngày sau hội nghị bên trên, ta thập nhị dạ chắc chắn tự thân lên đài đưa hắn hung hăng dẫm ở dưới chân. Làm cho những thứ kia lấy Cố Huyền làm ngạo dưới quốc dân đen nhìn, cái gì là dưới quốc cùng thượng quốc giữa chân chính chênh lệch. Nên uống cạn một chén lớn. Nghe xong thập nhị dạ lời nói, những đồng bạn dồn dập ủng hộ, giơ ly rượu lên liền muốn nâng ly cạn chén. Đúng lúc này, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền vào trong tai mọi người. Cũng không cần 3 ngày sau, ta lấy hôm nay cũng không tệ. Thanh âm này tới như vậy đột ngột, cả kinh đám người chung quanh tìm kiếm. Cửa bao phòng vô thanh vô tức mở ra, chỉ thấy một cái phong thái đoạt người. Khí chất tôn hoa thiếu niên đang ở trước cửa bình tĩnh nhìn lấy bọn họ. Cố Huyền. Trong phòng chung mọi người thấy người này, nhất thời kinh hãi, mãnh địa từ vị trí đứng lên. Cố Huyền, ngươi lại vẫn dám ở chúng ta ngoài cửa nghe trộm. Thật to gan. Thập nhị dạ tiến lên một bước, trên mặt lộ ra tức giận màu sắc, nhãn thần băng lãnh. Cố Huyền thản nhiên nói, ngươi không phải nói muốn đem ta giẫm ở lòng bàn chân sao? Ta hiện tại liền đứng ở trước mặt ngươi, cho ngươi cơ hội, đại khả phóng ngựa qua đây. Ngươi. Thập nhị dạ một hồi xấu hổ. Hắn cùng với vài người bạn tốt ở sau lưng nghị luận, lại thật vừa đúng lúc bị chính chủ cho nghe được, điều này thật là có chút xấu hổ. Bất quá trọng yếu hơn chính là, Cố Huyền ở hội nghị bên trên bày ra thực lực mạnh mẽ quá đáng, mặc dù là thân là Âm Nguyệt thập nhị dạ một trong, thập nhị dạ cũng không có niềm tin quá lớn có thể chiến thắng Cố Huyền. Không dám. Cố Huyền nhíu nhíu mày, đống nhiên lấn người mà lên. Ta đây liền không khách khí. Cố Huyền, ngươi tốt can đảm. Thật coi ta sợ ngươi sao? Thập nhị dạ vừa sợ vừa giận, hét lớn một tiếng, mãnh địa ở trên vách tường xô ra một cái đào thành động, đi ra bên ngoài trống trải chỗ. Lần này động tĩnh dẫn tới bên trong tiểu lâu vô số người chạy đến vây xem. Thập nhị dạ lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống Cố Huyền, lạnh lùng nói, không biết trời cao đất rộng ở nông thôn chấn đất, thật sự cho rằng cầm rồi một cái thập tam quốc đệ nhất liền có thể cùng chúng ta tương để tịnh luận. Hôm nay ta để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là thượng quốc thiên tiêu, nam. Xèn dù thần la. Thập nhị dạ nổi giận gầm lên một tiếng, trên người dường như đột nhiên hiện ra một cái hư ảnh. Hư ảnh hướng bốn phương tám hướng đánh ra vô số trưởng cánh tay ảnh cùng trưởng ấn trùng điệp biến ảo, cả người tựa như giải ra vô số cái cánh tay. Mà mỗi một trưởng uy lực đều có thể so với bình thường huyền đan cảnh cường giả một kích toàn lực. Đáng sợ uy lực đánh hư không tựa như trong mưa hồ nước, dao động ra vô số đạo liên y yể, chấn động không ngớt. Phía dưới có người nhận ra, kinh hô ra khỏi miệng, đây là thập nhị dạ thành danh võ kỹ, thập nhị dạ đang cùng người phương nào giao thủ. Bất kể là người phương nào, chọc thập nhị dạ, hắn đều phải xui xẻo. Lời nói chưa rơi xuống, liền thấy tiểu lâu đỉnh trong phòng trung chợt nổi lên một đạo kinh diễm tuyệt luân ánh đao năm. Bắt đao thức. Chém. Ánh đao lóe lên một cái rồi biến mất, tựa như xẹt qua bầu trời lưu tinh. Giữa không trung thập nhị dạ thân thể đột nhiên cứng đờ, quanh thân vô số cơ múa cánh tay đột nhiên đình trệ, tán loạn. Sau đó cả người như giống như hòn đá từ giữa không trung rớt xuống, trùng điệp đập xuống đất. Trong sát na, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tiểu lâu tầng cao nhất, một đạo nhân ảnh nhanh nhẹn hạ xuống. 11 thuận tay đem một tờ chiến thư nhét vào thập nhị dạ trên mặt, thản nhiên nói, hoa hòe hoa sói, không chịu nổi một kích. Nói xong, Cố Huyền xoay người rời đi. Đợi Cố Huyền đi xa, bên sân mọi người mới từ khiếp sợ và trong hoảng sợ chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Mới vừa người nọ là thập tam quốc đệ nhất Cố Huyền. Hắn nhất đao. Liền đánh bại thập nhị dạ. Hít kha hí zz. Trường nhạc đầu đường, thập tam quốc đệ nhất nhân Cố Huyền. Nhất đao đánh bại thập nhị dạ. Tin tức này đang phát sinh sau ngắn ngủi trong nửa canh giờ, tựa như cơn lốc truyền khắp hơn nửa cái Âm Nguyệt Hoàng Đô. Vô số người khiếp sợ. Còn không chờ bọn hắn tiêu hóa xong tin tức này, càng lớn chấn động theo nhau mà đến. Thính Vũ Các, Âm Nguyệt thập nhị dạ bên trong 11 đêm bị người nhất đao đánh bại, bại nhân giả, Cố Huyền. Ỷ Hưng Lâu, Âm Nguyệt thập nhị dạ bên trong đệ thập dạ bị người nhất đao đánh bại, người xuất thủ, Cố Huyền. Vạn Bảo Các, đang ở mua đan dược thứ 9 đêm bị người bên đường khiêu chiến, nhất đao đánh bại hắn. Lại là Cố Huyền. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Cố Huyền một người một đao, hợp với đánh bại Âm Nguyệt thập nhị dạ bên trong 4 người. Hoàng Đô chấn động làm. Chương 174, nhất đao bại đệ bắt dạ, hắn là cái thứ 2 giải thiên ý 3. Chương 174, nhất đao bại đệ bắt dạ, hắn là cái thứ 2 giải thiên ý 3. Đại vũ Cố Huyền liên bại Âm Nguyệt thập nhị dạ chung 4 người. Trả lại cho còn lại mỗi cá nhân đều thấp chiến thư. Hào hào. Cây đào dưới, Bạch Chi Thu bỏ qua trong tay sách cổ cấp tốc đứng dậy, vẻ mặt mừng rỡ đi qua đi lại. Bên cạnh thanh tú đệ tử không hiểu nói, Bạch Sư Minh, cái kia Cố Huyền đánh bại ngươi, bây giờ còn như vậy phong cảnh, ngươi làm sao một điểm không tức giận, vẫn như thế vui vẻ đâu. Ngươi biết cái gì? Bạch Chi Thu cười nói, Cố Huyền bại ta dựa trên là thực lực. Đương đương chính chính, ta thua tâm phục khẩu phục, vì sao phải sinh khí? Thánh nhân có mây, biết xấu hổ sau đó dũng. Ta trước đây quá thuận, trải qua này bại một lần, võ đạo chi tâm ngược lại càng bị kích thích, tu hành cũng càng có động lực, như vậy tính ra, ta đối với Cố Huyền chẳng những không tức, ngược lại muốn cảm tạ hắn. Hơn nữa Cố Huyền lại làm ta muốn làm không dám làm, muốn làm lại không làm được sự tình. Ta trong lòng đối với hắn chỉ có kính phục. Bạch Chi Thu trong mắt toát ra hảo quang kỳ dị, nói, mau mau, lĩnh ta qua đi, ta muốn tận mắt chứng kiến Cố Huyền chuyến này mỗi một trận. Ồ! Thanh tú đệ tử nghe cái hiểu cái không, nhức đầu, mang theo Bạch Chi Thu đi ra tiểu viện. Vô chi! Nực cười! Cuồng vọng cực kỳ, Đại U quốc nơi dùng chân, nằm ở trên giường bệnh U quốc thái tử sắc mặt trắng bệnh, nghe thủ hạ hội báo trên mặt cười lạnh liên tục. Dám hướng thập nhị dạ mỗi người đều chuyển chiến thư, hắn thật sự cho rằng thập nhị dạ thực lực cũng như hậu tứ dạ một dạng lạm can cho đủ số sao. Dịu ta đứng lên. U quốc thái tử gắng gượng thân thể từ trên giường bệnh ngồi dậy, trong mắt lóe ra ghét hận ánh sáng, cắn răng nghiến lợi nói, ta muốn tận mắt chứng kiến Cố Huyền thảm bại. Đại thương nơi dùng chân. Thương thái tử chỗ cao chỗ ngồi, mặt không thay đổi nghe thủ hạ hội báo. Hắn bị Cố Huyền cắt đứt cánh tay đã dùng tốt nhất thuốc mỡ nối liền, muốn hoàn toàn khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian, sở dĩ nửa người nhìn lấy có điểm cứng ngắc. Cố Huyền người này tu hành vương đạo võ học, chính là cô chọn đời địch, phái người mật thiết chú ý hắn tình huống. Không phải, cô tự mình đi. Thương thái tử trực tiếp đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Mà thập nhị dạ trung chịu đến Cố Huyền chiến thư nhân, biểu hiện thì không đồng nhất. Có người chẳng đáng, có người cười nhạt, có người không nhìn thẳng. Thú vị thú vị. U Nguyệt công chúa nhìn lấy trong tay như đao phong viết khiêu chiến thư, trong con ngươi xinh đẹp quang mang lưu chuyển, nhịn không được bật cười. Cái này Cố Huyền thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Người đến. Ở. Một gã thị vệ đi tới U Nguyệt công chúa trước mặt quỳ xuống. Trở về nói cho Cố Huyền, liền nói bổn cung ở U Nguyệt phủ chờ đấy hắn tới cửa khiêu chiến. Là. Cố Huyền hành động kinh người. Ở lớn như vậy Âm Nguyệt Hoàng Đô thịt nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Thứ phương nhân vật bởi vì hắn mà phát động. Mà lúc này, hắn đang đứng ở Âm Nguyệt hai đêm đệ bát dạ cửa phủ đệ, đang chờ đợi tiến nhập. Ngoài cửa, thập tam quốc trừ đa thiên tài, còn thiếu Âm Nguyệt Vương triều bốn quốc những thiên tài đem nơi này vây chật như nêm cối. Mọi người đều đang đợi lấy xem kết quả của trận chiến này. Tự Thiếu Khang cùng Tự Ngữ Nhu các loại, chờ, vũ quốc người, cũng hôn tạp ở trong đám người. Mấy người nhãn thần phức tạp. Không biết dùng ngôn ngữ gì để diễn tả mình lúc này nội tâm ý tưởng. Nguyên lai Cố Huyền nói có việc cần hoàn thành, chính là khiêu chiến Âm Nguyệt thập nhị dạ. Lần này Vũ Quốc hội nghị sự thái phát triển đã vượt xa khỏi nghị Thiếu Khang đám người dự liệu. Ly khai đại vũ phía sau Cố Huyền, thật giống như một căn mũi tên, bắn về phía bọn họ bắt không cầm được trên cao. Nơi đây tin tức nếu như truyền quay lại đại vũ, có trời mới biết phụ hoàng sẽ phản ứng như thế nào. Tự Thiếu Khang ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Lúc này đệ bát dạ bên trong phủ đệ có một thần tình lãnh đạm đẩy tớ đi tới, cung cung kính kính đối với Cố Huyền nói, đại gia mời Cố Huyền Cố công tử đi vào. Lời vừa nói ra, bên sân người vây xem tất cả đều tinh thần chấn động. Đệ bát dạ bằng lòng Cố Huyền khiêu chiến. Cố Huyền khẽ gật đầu, đi theo đẩy tớ phía sau cất bước đi vào đệ bát dạ phủ đệ. Mà bên ngoài phủ người thì nhiệt liệt thảo luận. Đệ bát dạ cùng Cố Huyền đánh một trận, cũng không biết ai mạnh ai yếu. Cố Huyền đã đánh bại thập nhị dạ bên trong bốn người, không ai có thể ngăn cản được hắn nhất đao, thực lực của hắn chưa hết ra, ta cảm thấy đệ bát dạ cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Không phải, người sai rồi. Đệ bát dạ cũng không phải là hậu tứ dạ có thể so sánh. Âm Nguyệt thập nhị dạ, tiền tứ dạ, trung tứ dạ, hậu tứ dạ, đệ bát dạ là một cái thực lực đường ranh giới, đệ tứ dạ cũng là một cái thực lực đường ranh giới đệ bát dạ đi lên. Rất nhiều người tuổi tác đều vượt ra khỏi 24 tuổi, thực lực tích lũy muốn vượt xa khỏi người phía sau. Đối với hậu tứ dạ thực lực mạnh nhất cũng bất quá huyền đan ngũ trọng, nhưng đệ bát dạ đi lên, người yếu nhất cũng có huyền đan lục trọng bốn. Nhiều tích lũy nhiều năm như vậy, kỹ xảo võ ý các loại phương diện đều đạt đến một cái tiểu đỉnh phong, đệ bát dạ thực lực tổng hợp muốn vượt xa khỏi thứ 9 đêm. Hai người hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Trừ phi là như giải thiên y diệ, U Nguyệt công chúa như vậy tồn tại, thiên phú cường đại đến đủ để lau sạch tuổi tác ở trên chênh lệch vậy thiên kiêu căn bản không tư cách làm đối thủ của bọn họ. Đám người đang nghị luận gian, đồng nhiên nghe đệ bát dạ trong phủ truyền đến một hồi tiếng vang kinh thiên động địa, kèm theo sông thẳng vân tuyết đao khí, làm cho tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Bắt đầu rồi. Đám người thần sắc rung lên, tuy là đệ bát dạ dường như cũng không muốn để cho người khác chứng kiến hắn cùng Cố Huyền đánh một trận, nhưng vẫn là có rất nhiều thiên tài hạ người ý ngu xuẩn muốn động, muốn vào trong phủ tìm tòi. Có thể không chờ bọn hắn vọt vào, liền chứng kiến một đạo nhân ảnh từ trong phủ đi ra. Đám người đồng tử hơi co lại. Là Cố Quên. Cố Huyền thần sắc đạm nhiên, màu xanh nhạt võ bào bên trên liền một tia nếp vốn cũng không phát lên, liền cùng đi vào lúc giống nhau như lúc. Kết quả như thế nào? Đến cùng ai thắng ai bại? Cố Huyền lại chưa từng cho để ý tới những người này, xoay người liền đi. Đợi Cố Huyền ly khai, 1000 lòng hiếu kỳ không gì sánh được nồng đậm các võ giả liếc nhau, rốt cuộc lấy can đảm vọt vào đệ bát dạ phủ đệ. Sau một lát, những người này thất hồn lạc phách đi tới, trên mặt trong mắt viết đầy chấn động. Rốt cuộc là ai thua ai thắng? Nói mau a, ai thực sự là gấp chết người. 1.8 bên ngoài chờ đấy kết quả mọi người không ngừng thúc giục. Trải qua phủ đệ một gã võ giả thì thào mở miệng nói, đệ bát dạ, thất bại. đám người ngẩn ra. Lại có người sâu tiếng nói bổ sung, Cố Huyền, từ đầu tới đuôi, lại chỉ là ra khỏi nhất đao.
Cái gì?
Mốc thời gian, toàn trường đều kinh hãi. Mọi người thần sắc động dung, ngây người ngây tại chỗ, vẻ mặt đều là khó có thể tin màu sắc. Liên đệ bát giả đều bị Cố Huyền nhất đao đánh bại, Cố Huyền thực lực chân chính rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Người này là một cái thiên đại dị số, thập nhị giả muốn đem hắn coi như đá mài đao, hắn chưa từng không phải đem thập nhị giả coi như chính mình đá mài đao. Đạp thập nhị dạ bả vai từng bước thượng vị, ta phảng phất chứng kiến trước đây đêm đầu tiên giải thiên ý quật khởi lịch trình ở tái hiện. Cố Huyền người này, có thể trở thành cái thứ hai giải thiên ý hề. Hiska hí zz. Chương 175, 175. Trong vòng 3 ngày, bại tận âm nguyệt thập nhị dạ. Chương 175. Trong vòng 3 ngày, bại tận âm nguyệt thập nhị dạ. 4. Đệ bát dạ cũng thất bại. Cố Huyền thực lực mạnh, viễn siêu dự liệu của tất cả mọi người. Khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, đám người phục hồi tinh thần lại, dồn dập chạy tới đệ thất dạ nơi ở. Đệ thất dạ ở đâu? Hoàng đô bên ngoài khổ vách núi treo leo tu hành. Nhanh đi! Đoàn người trùng trùng điệp điệp chạy tới hoàng đô bên ngoài khổ vách núi treo leo. Khổ vách núi treo leo ở vào hoàng đô ở ngoài 20 dặm chỗ, nơi đó sơn thế hiểm trở, địa thế xa xôi, vết chân hiếm thấy. Đệ thất dạ chính là thập nhị dạ trung chân chính khổ tu chi sĩ. Đồng dạng là đao tu, đại tài trưởng thành muộn. Có người nói đao pháp của hắn có thể khiến khổ vách núi treo leo đại thác nước khô. Đệ thất dạ tuyệt đối là một cái thực lực bị nghiêm trọng đánh giá thấp thiên tài, lần trước xuất thủ, vẫn là cùng giải thiên ý đánh một trận. Liên giải thiên ý đều từng chính mồm tán thưởng quá đao pháp của hắn. Cố Huyền đao pháp tạo nghệ đồng dạng tuyệt luân, đao cùng đao quyết đấu, không biết người phương nào biết thắng được. Đoàn người kịch liệt thảo luận, đợi bọn hắn chạy tới khổ vách núi treo leo, không ngờ phát hiện, có một người đang ở xuống núi. Ánh trăng trường bảo, người như nắng gắt. Không phải Cố Huyền thì là ai? Đám người cước bộ dừng lại, thần sắc sững sờ. Lại bỏ lỡ. Đáng chết, Cố Huyền cùng thập nhị dạ giao thủ tốc độ không khỏi cũng quá nhanh. 22 có người nhịn không được oán giận. Cố Huyền cùng mọi người gặp thoáng qua, giống như là căn bản không chứng kiến bọn họ một dạng. Mọi người thấy Cố Huyền rời đi bối ảnh, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu xoay quanh. Cố Huyền cùng đệ thất dạ đánh một trận, rốt cuộc là người nào thắng? Làm sơ do dự. Liền có người cầm đầu hướng khổ vách núi treo leo phương hướng phóng đi. Càng đến gần khổ vách núi treo leo, đám người liền càng kinh ngạc. Trong không khí tràn đầy có mặt ở khắp nơi đao khí, hành tẩu trong đó, toàn thân phảng phất bị vô số chuôi đao tử chống lấy, trận trận đau đớn. Khi bọn hắn rốt cuộc đi tới khổ vách núi treo leo trước, trong nháy mắt, mọi người đều ngẩn ra. Trực tiếp khổ vách núi treo leo cái kia ký hiệu đại thác nước, bị một đạo sợ thiên đao vết gắng gượng chém thành hai khúc. Từ một nói thác nước, biến thành lưỡng đạo. Một gã dáng người vĩ ngạn thanh niên ngồi xếp bằng ở trước thác nước, chuyên chú nhìn lấy phân lưu thác nước, nhìn lấy trong thác nước giữa đạo kia lớn đại đao vết, trên mặt lộ ra như si mê như say sưa biểu tình. Đây là cái gì đao pháp? Đây là loại nào đao ý? Người này, chính là Âm Nguyệt thập nhị dạ bên trong đệ thất dạ. Thắng bại như thế nào, không cần nói cũng biết. Đám người trầm mặc. Nhìn một màn trước mắt, thật lâu không nói. Rốt cuộc có người mở miệng, ta phảng phất chứng kiến truyền kỳ lời tựa. Cái này dưới quốc xuất thân thiếu niên đang đạp thập nhị dạ thi cốt từng bước đi hướng đỉnh phong. Rất khó tưởng tượng, cho hắn thêm mấy năm thời gian trưởng thành, thập nhị dạ chung còn có ai có thể chống đỡ ngăn cản hắn đao phong. Ta Âm Nguyệt Vương triều ngàn năm khó gặp giải thiên y liề, từ nay về sau, có thể còn phải lại thêm một cái Cố Huyền. Hãy cho xem, nhìn hắn cái này ba ngày trong thời gian đến cùng có thể đi tới một bước nào. Đám người tiếp tục truy tìm Cố Huyền bước chân. Có thể Cố Huyền đi về phía trước tốc độ quá nhanh. Đệ lục dạ, bại. Đệ ngũ dạ, bại. Mỗi khi bọn họ chạy tới địa phương, chỉ có thể từ còn để lại trên chiến trường cảm nhận được Cố Huyền phong mang cùng cường đại. Thẳng đến, Cố Huyền thu đao, với hoàng hôn lúc phản hồi nơi ở, không lại khiêu chiến. Ngày thứ hai kết thúc. Cố Huyền bại tận Âm Nguyệt thập nhị dạ trung tứ dạ. Âm Nguyệt hoàng đô, triệt để sôi trào. Liên rất nhiều hoàng đô bên trong đại nhân vật đều bị tin tức này cho kinh động, dồn dập đưa mắt tới. Quan tâm cái này từ dưới quốc quật khởi võ đạo nắng gắt một dạng nhân vật. Trong vòng 3 ngày bại tận Âm Nguyệt thập nhị dạ. Đây là Cố Huyền hạ chiến thư lúc sở tiết lộ ra ngoài ý tứ. Ở ngày đầu tiên, rất nhiều người cũng làm đó là một chê cười, cuồng vọng vô tri người điên âng. Nhưng là bây giờ, không người còn dám khinh thị chuyện này. Mọi người đều ở đây chờ mong ngày thứ 3. Ngày thứ 3, Cố Huyền gần nên chiến Âm Nguyệt thập nhị dạ trung mạnh nhất 4 người, cũng đem là kịch liệt nhất tranh phong. Một đêm này, vô số người trắng đêm chưa ngủ, canh giữ ở đệ tứ dạ cửa phủ đệ, lặng lặng chờ đợi. Thẳng đến, ngày thứ 3 mặt trời mọc 4. U ám trong phòng khách, sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào. một đạo tựa như là núi vĩ ngạn bóng người mở tròn mắt, phòng tối sinh quang. Một gã hạ nhân vội vã đi vào gian phòng, quỳ rạp xuống vĩ đại thanh niên trước mặt. Vĩ đại thanh niên nhàn nhạt mở miệng nói, tiểu tử kia tới sao? Hạ nhân cung kính trả lời, không có chưa từng, bất quá rất nhiều người ở bên ngoài phủ chờ đợi, hắn chính là không dám tới cũng muốn tới.
Tốt.
Vĩ đại thanh niên nhẹ nhàng giơ tay lên bên khiêu chiến thư, ánh mắt ngưng mắt nhìn chỗ, khiêu chiến thư không hỏa tự cháy. Trong chớp mắt liền đốt thành cho bụi, tán lạc tại đất. Chính là một cái quốc chi người, còn muốn đạp ta Âm Nguyệt thập nhị dạ thượng vị. Đá mài đao phải có thành tựu đá mài đao giác ngộ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lạnh lẽo thấu xương thanh âm ở bên trong phòng quanh quẩn, quỳ dưới đất hạ nhân lạnh run. Ngoài phủ đệ, vô số người mong mỏi cùng trông mong. Rốt cuộc, ở vậy đầy nắng ban mai trường nhai phần cuối, một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi bước chậm mà đến. Trước mắt mọi người sáng lên. Là Cố Huyền, Cố Huyền tới. Tuy là sớm có dự liệu, nhưng rất nhiều người còn là không không làm chi thán phục nghiêm nghị. Hắn lại thật muốn khiêu chiến đệ tứ dạ. Đi lên nữa, chính là U Nguyệt công chúa, đêm thứ hai cùng đêm đầu tiên giải thiên y y, thật không biết hắn có thể đi tới một bước nào. Chờ hắn có thể qua đệ tứ dạ cửa này rồi hay nói. Đệ tứ dạ, thật không đơn giản. Có người trầm giọng mở miệng, người ngoài cũng chậm rãi gật đầu. Cố Huyền đến rồi đệ tứ dạ cửa phủ đệ. Cũng cơ hồ là đồng thời, bên trong phủ truyền ra một đạo không gì sánh được nóng rực khí tức. Ngay sau đó, có một thanh niên tòng phủ bên trong từng bước đi ra. Thanh niên thân cao chín thước, thân hình vĩ đại, tướng mạo tục tàng, giữa hai lông mày mang theo nhẹ nhẹ giã tính. Làm thanh niên tới gần lúc, bên ngoài phủ đám người phảng phất nghe được giang hà đổ thanh âm. Hào hào hào. Đó là thanh niên trong cơ thể lưu 907 động huyết dịch. Cả người hắn gần giống như một cái cháy hừng hực lớn đại lò luyện, lại như trên không liệt dương, toàn thân tản mát ra nóng bỏng khó chống chọi khí tức. Lúc này rõ ràng chỉ là sáng sớm, lại phảng phất lập tức đi tới mùa hè chính ngọ. Rất nhiều người trên người thậm chí chạy xuống mồ hôi tới. Đệ tứ dạ là thập nhị dạ trung duy nhất danh chủ tu luyện thể chi đạo người, có người nói hắn từng có đại phúc duyên, đã từng thượng cổ luyện thể đại năng một bộ phận truyền thừa, nhục thân mạnh, có thể tay không xé xác huyền đan thập trọng đại yêu. Không phải tu võ ý, chỉ tu tự thân. Loại này cực với một đạo yêu nghiệt, thực sự quá khủng bố. Cảm giác gần chút nữa một ít, ta cả người đều nhanh hòa tan. Ta từng thấy tận mắt đệ tứ dạ dùng nhục quyền sinh sôi đánh bể quá một viên trung tam phẩm huyền đan, lại không bị thương chút nào. Tê thật là đáng sợ, có thể so với hình người hung thú. Một trận chiến này, Cố Huyền nhất định gian nan. Đệ tứ dạ vừa xuất hiện, liền gây nên vây xem người động dung kinh hô. Hắn hiện ra khí tức thực sự quá cường đại, cùng đệ ngũ dạ so với, là chất ở trên bay vọt. Ta muốn ở trước mặt tất cả mọi người. Đệ tứ dạ trong con ngươi toát ra nhẹ nhẹ tàn nhẫn màu sắc. Từ trên cao nhìn xuống nói với Cố Huyền, tự tay bóp nát thân ngươi. Ở trên mỗi một cái đầu khớp xương. Thành tựu ngươi khiêu khích Âm Nguyệt thập nhị dạ uy nghiêm đại giới. Lời vừa nói ra, trang thượng vô số người trong lòng đều không tự chủ toát ra một cỗ sâu đậm hàn ý xem Cố Huyền trong ánh mắt, cũng không khỏi thêm mấy phần lo lắng mơ hồ cùng đồng tình. Chương 176, 176. Thượng cổ luyện thể truyền thừa, thần lực đạo cung. Chương 176. Thượng cổ luyện thể truyền thừa, thần lực đạo cung. Nam. Cố Huyền hơi nheo mắt lại. Khiêu chiến Âm Nguyệt thập nhị dạ, cho đến tận bây giờ, đệ tứ dạ là người thứ nhất có thể mang cho hắn nhẹ nhẹ uy hiếp người. Đệ tứ dạ nhẹ nhàng xoay giật mình cái cổ, phát sinh răng rắc giòn vang. Chết đi. Đệ tứ dạ khẽ quát một tiếng, chớp mắt một cái liền đến Cố Huyền trước mặt, tốc độ nhanh đến mắt thường khó có thể chóp nã. Chiến đấu bắt đầu. 3. Đệ tứ dạ hướng về phía Cố Huyền một quyền đánh xuống, Cố Huyền thân ảnh đột nhiên nghiền nát. Chỉ là lưu lại nhẹ nhẹ điện quang. Nguyên lai chỉ là một cái bóng mờ, chân chính Cố Huyền xuất hiện ở xa vài chục trượng địa phương. Tung địa lôi quang. Cố Huyền tự nghĩ ra thần pháp. Hành. Một kích không thành, đệ tứ dạ lạnh rên một tiếng, lần thứ hai lấn người mà lên. Một quyền, Cố Huyền lại biến mất, lại là hư ảnh. Lại tới. Lại là hư ảnh bốn. Cố Huyền tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, vượt qua xa đệ tứ dạ liền chéo áo của hắn đều đụng vào không đến. Đáng chết. Đệ tứ dạ nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng một cước đạp lên mặt đất. Đá xanh nổ tung, toàn bộ trường nhai đều tùy theo chấn động. Ngươi chỉ biết tránh né sao? Phế vật. Cố Huyền dừng thân hình, trong mắt lộ ra nhẹ nhẹ lạnh như băng quang. Như ngươi mong muốn. Lần này, làm đệ tứ dạ lần thứ hai đột kích, Cố Huyền vẫn chưa né tránh, mà là trực tiếp một quyền nên đón. Đệ tứ dạ trong mắt bắn ra ánh sáng nóng rực, cười như điên nói, tới tốt lắm. Mọi người vây xem thấy đồng tử rụt lại một hồi. Nhịn không được khẽ hô, Cố Huyền vì sao không cần đao? Hắn cùng tu vương đạo võ học, nhục thân đồng dạng cường hãn, có lẽ là muốn cùng đệ tứ dạ so đấu nhục thân. Không ít người thần sắc động dung, phức tạp nói, vung tha tự thân tối cường đại thủ đoạn, muốn đang đối với tay am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại đối phương, lấy mình ngắn, đối địch dài. Cố Huyền quá kiêu ngạo. Trong đám người, Thương Thái Tử ánh mắt sáng quắc, thấp giọng nói, hảo một cái Cố Huyền, không hổ là cô cả đời địch. Cô bị bại không oan. Ngũ Long chi lực. Doanh quyền cùng quyền giao phong. Hai cổ đáng sợ sức mạnh thân thể đụng vào nhau, va chạm chỗ, hư không run rẩy kịch liệt, trực tiếp sụp xuống. Không khí cực độ áp xúc mà bốn phía kình khí thổi qua trường nhai hai bên phong ốc, thạch thế phong ốc tựa như giấy một dạng dồn dập sụp đổ xuống tới. Lần đầu tiên chính diện giao phong, hai người tất cả đều lui lại. Cố Huyền lui ba bước, đệ tứ dạ lại đang đăng lui vài chục bước, một cước trên mặt đất giẫm ra vô số hố to. Đệ tứ dạ hơi kém một chút. Mọi người vây xem thấy dồn dập ngược lại hút lương khí, nhãn thần kinh động. Cố Huyền sức mạnh thân thể so với đệ tứ dạ còn cường đại hơn. Thiên. Đệ tứ dạ không những không giận mà còn lấy làm mừng, cười một tiếng dài, như phong hổ vậy lần nữa xông lên. Hảo hảo, có chút ý tứ, rất lâu chưa gặp mặt có thể cùng ta nhục thân tương bác đối thủ. Ha ha, lại tới. Đệ tứ dạ một quyền đánh ra, một quyền này uy thế so sánh với trước càng mạnh, càng mạnh. Cố Huyền đồng dạng một quyền đón nhận. Vâng. Trường ngai chấn động, hai người lại là riêng phần mình lui lại. Lần này Cố Huyền lui 5 bước, mà đệ tứ dạ lại chỉ lui 7 bước. Thống khoái, lại tới. Đệ tứ dạ hô to một tiếng, lại là một quyền theo sát mà lên. Cố Huyền chân mày hơi nhíu bắt đầu. Đệ tứ dạ lực lượng một quyền so với một quyền mạnh mẽ, từ bắt đầu tứ long chi lực, chậm rãi để thăng. Đến bây giờ đã tiếp cận ngũ long chi ga. Đã có thể với hắn địa vị ngang nhau. Không hổ là cực với luyện thể thiên tiêu, thực lực mạnh đến kinh người. Đánh nhanh thắng nhanh. Cố Huyền không muốn lại theo đệ tứ dạ dây dưa tiếp, hít sâu một mạch. Trong cơ thể long khí dâng lên, long khí tác động địa mạch, tăng lên điên cuồng Cố Huyền quyền thế. Lấy Cố Huyền nắm tay làm trung tâm, hư không hiện ra từng đạo vô hình mạch lạc. Hoàng đạo long quyền. Một quyền này đánh ra, liền đệ tứ dạ sắc mặt đều thay đổi một lần. Vâng. Đệ tứ dạ thân thể giống như đạn pháo bay rất ra ngoài, đập ngã vô số phòng ốc tường cao. Mọi người vây xem sửng sốt. Đệ tứ dạ, thất bại. Cái ý niệm này vừa mới lên, tường đổ sụp đổ chỗ liền ầm ầm nổ lên, một đạo nóng bỏng bóng người phóng lên cao. Thần lực đạo cung, mở cho ta. Đệ tứ dạ điên cuồng hét lên một tiếng, tán lạc tóc đen không gió mà lên. Trên người của hắn, một nhiều sợi gân xanh bạo khởi, bắp thịt bành trướng. Thép tới đồng xê vĩ đại dưới thân thể tựa như ẩn giấu từng cái dao long, cả người trực tiếp biến lớn một vòng, dường như tiểu như người khổng lồ. To lớn đến khoa trương dưới nhục thể, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng bạo tạc lực lượng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, hư không bị xé mở từng đạo vết nước màu đen. Đáng sợ. Tất cả mọi người tại chỗ, đều từ đệ tứ dạ trên người cảm nhận được một cô lớn lao cảm giác nguy cơ. Đó là một loại bị man hoang hung thú vững vàng khóa chặt cảm giác, khiến người ta cả người lông tơ nổ lên. Có người sắc mặt tái nhợt thấp giọng nhỉ non nói, cái này, mới là đệ tứ dạ thực lực chân chính a. Nghe đồn là thật, đệ tứ dạ đạt được thượng cổ luyện thể đại năng bộ phận truyền thừa, đi là thượng cổ thể tu lộ số. Đã mở ra nhân thể thần tàng, tiềm lực vô cùng, lực có thể tê thiên. Thật là đáng sợ bốn. Thân thể dữ tợn, giống như hung thú đệ tứ dạ từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Cố Huyền, nhếch miệng cười, ngựa khí dày đặc nói, cho đến tận bây giờ, ngươi là người thứ nhất dùng thân thể thực lực buộc ta mở ra thần lực đạo cung nhân. Điểm này, liền giải thiên ý đều làm không được đến, ngươi đủ để tự ngạo. Cố Huyền nhãn thần vi ngưng, hắn đồng dạng từ đệ tứ dạ trên người cảm nhận được một cô lớn lao uy hiếp cùng cảm giác áp bách. Cái này cảm giác gáp bách làm cho hắn có bỏ quyền rút đao xung động. Nhưng Cố Huyền rất nhanh bác bỏ cái ý nghĩ này. Hắn ở đệ tứ dạ trên người ngửi được cơ duyên mùi vị. Không phải thật đả thật cơ duyên ánh sáng, mà là áp lực. Trong sinh tử áp lực thật lớn, đồng dạng cũng là thiên đại cơ duyên. Kết thúc A. Đệ tứ dạ bá một tiếng thân hình biến mất, tốc độ so sánh với điều kiện tiên quyết thăng không chỉ gấp mấy lần. Cố Huyền mắt thường chưa từng bắt được đệ tứ dạ thân ảnh, thần niệm lại đem vững vàng tập trung. Hoàng đạo long quyền. Dẫn động địa mạch một quyền không hề xinh đẹp đối lên đệ tứ dạ nằm đấm. Oeng. Kinh khủng cự lực vọt tới. Cố Huyền thần sắc đột nhiên thay đổi. Bát Long. Không phải, chí ít cửu long lực lượng. Ở mở ra cái kia cái gọi là thần lực đạo cung sau đó, đệ tứ dạ lực lượng lại tăng cường ước chừng nhiều gấp đôi. Phanh. Cố Huyền không tự chủ được bị đánh bay ra ngoài, đập phải tảng lớn mảng lớn phong ốc. Lực lượng đáng sợ ở Cố Huyền trong cơ thể tàn sát bừa bãi, Cố Huyền hầu ngọt ngọt, phun ra mấy ngụm máu tươi. Hắn lại cảm giác được, trong cơ thể mình, dường như có lực lượng gì ở từng bước thức tỉnh. Cực hạn cứ như vậy sao? Đệ tứ dạ nhìn lấy Cố Huyền, cười lạnh không dứt. Thân hình hắn tiêu thất, lại là một quyền. Cố Huyền lần nữa lui lại, khoe miệng chảy ra tiên huyết. Sau đó, Cố Huyền hoàn toàn rơi xuống hạ phòng, bị đệ tứ dạ trở thành đống cát, điên cuồng nện. Mọi người vây xem thấy nhìn thấy mà giật mình, mí mắt trực nhảy. Có vài người càng là mặt lộ vẻ không đành lòng màu sắc. Đệ tứ dạ cuối cùng là đệ tứ dạ, thực lực này, quá cường đại. Cũng không biết nên Cố Huyền kiêu ngạo vẫn là ngu xuẩn, đều tình cảnh như thế, còn không chịu xuất đao, ai. Có lẽ là hắn căn bản không cơ hội xuất đao, đệ tứ dạ làm cho hết cỡ. Hắn nhớ xuất đao, sớm đã muộn. Đáng tiếc Cố Huyền, dừng bước tại này, vốn tưởng rằng còn có thể nhân chứng một cái kỳ tích đâu. Dù sao tuổi trẻ, quá kiêu ngạo. Nếu như ngay từ đầu liền dùng đao pháp, có lẽ sẽ là hoàn toàn bất đồng kết cục. Vô số người bóp cổ tay thở dài, đã nhận định Cố Huyền thất bại kết cục. Đệ tứ dạ cũng thần sắc bừa bãi, trong miệng trào phúng không ngừng. Phản kích ra phế vật. Vì sao không đánh ta? Ngươi chỉ có như thế điểm lực lượng sao? Chỉ bằng ngươi, còn muốn lấy ta làm đá mài đao. Nực cười. Mà ai cũng không có chú ý tới, đang không ngừng thừa nhận đệ tứ dạ mưa rông gió giật vậy thống kích Cố Huyền, đôi mắt lại càng ngày càng sáng. Chết đi cho ta, dưới nước dân đen. Đệ tứ dạ thần sắc dữ tợn, toàn lực một quyền đánh ra, tựa hồ là dự định đem Cố Huyền triệt để chung kết. Một quyền này của hắn chỗ đi qua, trường ngay hai bên phòng ốc rồn rập sụp đổ, mặt đất băng liệt. Quyền phong như vậy, đủ thấy quyền lực kinh khủng tân. Mọi người vây xem toàn bộ biến sắc, rất nhiều người thậm chí quay đầu đi, không đành lòng nhìn nữa. Có thể thứ bậc 4 đêm một quyền này gần đánh vào Cố Huyền trên đầu lúc, một con trắng nón bàn tay thon dài lại giơ lên, nhẹ nhàng đem bóp. Phía trước vẫn cúi đầu, thân hình chật vật Cố Huyền vào thời khắc này chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt giống như tinh thần vậy chói mắt xí liệt. Trên người hắn, từng đạo huyền ảo thần văn hiện lên, lôi cùng hỏa chung quanh người đan vào. Giờ khắc này Cố Huyền, tựa như từ thượng cổ phủ xuống thần minh mở dạng, không gì sánh được uy nghiêm, tôn quý. Đến ta. Cố Huyền thắt đệ tứ dạ nằm đấm, trên cao nhìn xuống, lạnh lùng mở miệng. Chương 177. Đạo cung cửu bí, đệ tứ dạ người nào chết cơ duyên. Chương 177. Đạo cung cửu bí, đệ tứ dạ người nào chết cơ duyên. Đệ tứ dạ nắm đấm bị Cố Huyền gắt gao nắm ở bàn tay, ngạc nhiên phát hiện mình mở ra thần lực đạo cung phía sau, cả người khí lực tăng vọt đến cửu long, dĩ nhiên không cách nào tránh thoát Cố Huyền bàn tay. Cố Huyền lòng bàn tay phảng phất ẩn chứa một cái vòng xoáy lô đen, mãnh liệt quyền lực truyền đạt đi qua, dường như nê ngưu nhập hải, nửa điểm không một gợn sóng. Cái này, làm sao có khả năng? Cố Huyền lại chưa cho hắn lần nữa nói chuyện cơ hội. Lôi cùng hỏa đan vào nắm tay, thần văn kéo dài triển khai, một quyền vung ra. Đáng sợ quyền lực khuấy động hư không, mang theo nhẹ nhẹ sáng lạng vĩ diễm, hung hăng đánh vào đệ tứ dạ mặt trên cửa. Phanh! Đệ tứ dạ thân thể cao lớn làm vứt lên, dường như đống cắt giống nhau bay rớt ra ngoài. Bạo liệt lôi hỏa chi lực ở đệ tứ dạ trên mặt nổ tung, bắn tung tóe ra xinh đẹp pháo hoa, còn có mấy viên gãy lìa hàm răng. Cố Huyền mâu quang như đuốc, cao ngất trên thân thể lôi hỏa đan bảo, không bị áo bào che giấu cổ, cánh tay, hai gò má thậm chí mi tâm đều có huyền ảo thần văn hiện lên. Cả người tựa như mặc một bộ lôi hỏa bệnh áo giáp, từ thượng cổ trong bức họa đi ra, tràn ngập uy nghiêm cùng khí tức cao quý. Đệ tứ dạ quyền lực tỉnh lại Cố Huyền ngủ say bảo thể. Ở dung hợp thượng cổ giao long tinh huyết, thượng cổ chu tức tinh huyết, lại bị lôi đỉnh, hỏa diễm cùng long khí lần lượt rèn luyện sau đó, Cố Huyền 333 thể chất đã sớm phát sinh kỳ diệu thuế biến. Vượt xa khỏi hôn nguyên bảo thể nguyên hữu uy năng, ẩn chứa tiềm lực vô cùng, thậm chí hiển hóa ra thần bí văn lộ, tựa hồ đang bệnh dựng dục một bộ kinh thiên động địa thân thể. Nhưng là hắn từ trước đến nay rất ít sử dụng lực lượng của thân thể, bảo thể bị long đong. Bây giờ bị đệ tứ dạ quyền lực kích thích, Cố Huyền thần bí bảo thể rốt cuộc toát ra thuộc về nó lóa mắt quang thải. Cố Huyền bước ra một bước, trên người lôi hỏa chớp động, trong nháy mắt vượt qua mười mấy trượng khoảng cách, đi tới đệ tứ dạ trước mặt. Giơ tay lên. Huy quyền. Không có bất kỳ xinh đẹp quyền pháp, chỉ có nguyên thủy nhất chém giết kỹ xảo. Đệ tứ dạ bị Cố Huyền hung hăng một quyền nện ở ngực, thân thể cao lớn gắt gao rơi vào gạch đá bùn bên trong. Sinh sôi đập ra một vài trượng sâu hố to, trường nhai rung động. Vây xem các võ giả thần sắc dại ra, Cố Huyền từng quyền nện ở đệ tứ dạ trên người. Rầm rầm rầm. Tựa như cũng một cái hung hăng nện ở trong trái tim của bọn họ. Trang thượng thế cục chuyển biến nhanh chóng, làm cho tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Mới vừa còn ở hạ phong Cố Huyền, đột nhiên hóa thành thượng cổ thần rõ ràng một dạng tồn tại, trực tiếp đem không ai bị nổi đệ tứ dạ ấn trên mặt đất ma sát. Đây là thể chất đặc thù ai? Có người thì thào mở miệng. Rất nhiều người trở nên động dung, cuối cùng từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, cảm thụ phần này trùng kích cực lớn. Cố Huyền lại vẫn sở hữu thể chất đặc thù. Có thể thao túng lôi hỏa chi lực, tuyệt đối không thể chỉ là linh thể. Ít nhất là bảo thể, thậm chí có thể là nào đó cường đại huyền thể. Lão Thiên, người này đao đạo tạo nghệ đã yêu nghiệt như thế, lại vẫn người mang bảo thể, không khỏi cũng quá mức biến thái. Lá bài tẩy của hắn rốt cuộc có bao nhiêu, dường như vô cùng vô tận. Đao pháp, võ ý, tu vi, thân pháp, còn có nhục thân. Người này mỗi phương diện năng lực đều mạnh đến thái quá, căn bản không có đoạn bản. Lúc này đệ tứ dạ đã hoàn toàn trở thành Cố Huyền đống cát. Lực lượng của hắn tuy mạnh, nhưng căn bản không đủ để đánh vỡ Cố Huyền trên người lôi hỏa cùng thần văn phong ngự, chỉ có thể bị động chịu đòn. Không phải. Điều đó không có khả năng, ta đã khai mở nhân thể thần tàng, đã thông thần lực đạo cung, sao có thể không như ngươi. Đệ tứ dạ điên cuồng hét lên một tiếng, đột nhiên bạo khởi. Nhưng hắn mới vừa đứng dậy, liền bị Cố Huyền trùng điệp em mở quyền vô tình đè xuống. Phanh. Châm muộn đập tâm thanh, tựa như man hoang cự thú rậm. Đệ tứ dạ cửa phủ đệ con phố dài này, cơ hồ bị hoàn toàn phá hủy. Tựa như 18 cấp cuồng phong quá cảnh, trải rộng vết thương. Cố Huyền thần tình đạm mạc, một quyền tiếp một quyền đánh hạ. Trong lồng ngực của hắn thiêu đốt một đám lửa, không ngừng kích thích hắn huyết mạch bên trong sát ý cùng gia tính, trong đầu thậm chí bắt đầu hiện lên một ít lẻ tẻ cổ xưa hình ảnh. Đệ tứ dạ từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ cùng không cam lòng, nỗ lực phản kích, càng về sau trở thành hét thảm, rồi đến phía sau. Liên tiếng hét thảm đều yếu bớt. Hắn cả người gân cốt đều bị Cố Huyền đánh nát, đập nát. Cấu kết thân thể cũng không biết khi nào thu nhỏ lại đến bình thường hình thể. Cố Huyền có thể cảm giác được rõ ràng đệ tứ dạ sinh mệnh khí tức đang không ngừng yếu bớt, hắn lại hoàn toàn không có ngừng tay ý tứ. Âm Nguyệt thập nhị dạ đệ tứ dạ. Giết liền giết. Lại có thể thế nào? Đang không ngừng ra quyền quá trình, Cố Huyền trên người thần văn cũng ở không ngừng kéo dài triển khai, lôi đỉnh cùng hỏa diễm không ngừng từ thân thể của hắn từng cái trong lỗ chân lông phun ra. Hắn bảo thể, dường như tại chiến đấu tầm bổ trung, cấp tốc tăng lên. Lôi hỏa ở Cố Huyền thân thể mỗi một tấc máu thịt trung tàn sát bừa bãi, mang đến vô biên vĩ lực đồng thời, cũng ở phá hư thân thể của hắn. Dần dần, trên da rẻ của hắn bắt đầu chảy ra tiên huyết, nhục thân lại có mơ hồ dấu hiệu hỏng mất. Cố Huyền lại giống như vô cảm. Đánh cắp thần minh chi hỏa giả, chắc chắn bị hỏa chủng gây thương tích. Giờ này khắc này, Cố Huyền đã hoàn toàn bị lôi hỏa bao trùm, toàn thân thần văn trải rộng, hầu như cùng thượng cổ trong bức họa thần minh không khác. Nhưng vào lúc này, Cố Huyền nắm đấm gắng gượng dừng lại xuống tới. Quả đấm của hắn lơ lửng ở chỉ còn lại có một hơi đệ tứ dạ mặt bên trên, cả người dừng lại bất động. Cũng không phải là Cố Huyền nhận thấy được thân thể mình dị dạng, dừng cương trước bờ vực, mà là chỉ còn một hơi thở đệ tứ dạ trên người, dĩ nhiên toát ra nồng nặc ánh sáng màu tím. Cơ duyên ánh sáng. Người nào chết đệ tứ dạ, không giải thích được tới cơ duyên. Cố Huyền mày nhăn lại, trong mắt hiện ra nhẹ nhẹ nghi hoặc màu sắc. Đệ tứ dạ trên người tử sắc cơ duyên tuyến gần trong gang tấc, liên thông phương hướng ở trên tay hắn. Trên tay hắn có cái gì? Cố Huyền ánh mắt nhất động, từ nửa chết nửa sống đệ tứ dạ trong tay tháo xuống một viên tạo hình tuyệt đẹp chữ vật linh giới. Thần niệm thăm dò vào, chứng kiến cơ duyên tuyến rơi vào một tấm tàn phá không chịu nổi da thú quần giấy bên trên. Xuất ra, bốn chữ lớn chiếu vào Cố Huyền tầm mắt. Đạo cung cửu bí. Cố Huyền ở thời gian mấy hơi thở liền đem cả trương da thú quần giấy ở trên nội dung nhìn hết toàn bộ, sau đó thần sắc chấn động. Đây là một môn ghi lại thượng cổ luyện thể truyền thừa vô thượng công pháp. Công pháp bên trên miêu tả, nhân thể có thần tàng, một ngày mở ra, mặc dù không phải tu nguyên lực, dập quân có thể sở hữu kinh thiên động địa thần thông vĩ lực. Thần tàng có cửu, vì chín đại đạo cung. Sở dĩ được khen là đạo cung cửu bí. Chỉ tiếc bộ công pháp kia là không trọn vẹn, mặt trên chỉ ghi lại hai cái đạo cung mở ra phương pháp. Vừa là thần lực đạo cung, chính là đệ tứ giả mới vừa sử dụng bí thuật. Một khi mở ra thần lực đạo cung, liền có thể làm cho tập luyện người sức mạnh thân thể điên cuồng tăng vọt. Đây cũng là đệ tứ dạ đột nhiên khí lực tăng nhiều nguyên nhân. Cái thứ hai tức là độ ách đạo cung. Nay đạo cung vừa mở, có thể tăng lên trên diện rộng võ giả thân thể lực phòng ngự. Công pháp bên trên miêu tả, độ ách đạo cung nếu như hoàn toàn mở ra, có thể kháng cự thế gian toàn bộ pháp, tránh được toàn bộ việc binh đao hoạn. Đây thật là thể tu vô thượng đến điển. Cố Huyền liếc nhìn nằm dưới đất đệ tứ dạ, trong lòng sinh ra ngộ ra. Đệ tứ dạ nhìn như ngã gục, trên thực tế đang nằm ở một cái gần phá rồi lại lập trạng thái. Hắn mới vừa một quyền kia nếu như đánh tiếp, nói không chừng đã giúp hắn mở ra đệ nhị đạo cung. Đó chính là nhân họa đắc phúc. Còn tốt, chính mình không có tiếp tục. Giống như bây giờ, cắm ở một cái nửa chết nửa sống sát biên giới, đã hết giận lại không thành tựu hắn, vừa vặn. Chương 178, 178. Cùng Cố Huyền so sánh với, những thứ khác thiên tài cũng không tính là thiên tài hai. Chương 178. Cùng Cố Huyền so sánh với, những thứ khác thiên tài cũng không tính là thiên tài hai. Cố Huyền cướp đi đệ tứ dạ chữ vật linh giới, bên tai lập tức vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ Tiệt Hồ cơ duyên thành công, thu được thưởng cho, bảo thể thăng giai đan 1. Người nào chết đệ tứ dạ chủ động cho Cố Huyền đưa ra một phần cơ duyên, đây là niềm vui ngoài ý muốn. Mà Tiệt Hồ thành công thưởng cho chính là bảo thể thăng giai đan, càng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Dâng lên lôi hỏa dần dần thu liễm, trên da thần văn cũng theo đó biến mất, lúc này Cố Huyền đã phát giác hắn bảo thể dị dạng. Trải qua mấy lần rèn luyện qua đi phát sinh dị biến bảo thể, sắc thực cường đại, nhưng là tồn tại cực đại thai hoàng ẩm. Nguyên nhân chính là ở chỗ Cố Huyền trong cơ thể vài loại lực lượng cũng không cân đối. Bảo thể thần văn căn cứ vào lôi đỉnh, hỏa diễm cùng long khí ba loại lực lượng mà sống, trong đó lôi đỉnh chi lực là nhất cường đại, thứ nhì long khí, sau cùng hỏa diễm chi lực so sánh hai người trước có thể tính bên trên là đơn bạc đến đáng thương. Cái này liền đưa tới lực lượng mất thăng bằng, thần văn nhìn như đang không ngừng kéo dài, kỳ thực ở dã man sinh trưởng. Bảo thể nhìn như cường đại, lại như dầu sôi lửa bỏng, một ngày đốt sạch, liền chỉ còn lại có cho tàn. Hơn nữa, mấu chốt nhất một điểm ở chỗ. Vô luận là lôi đỉnh, hỏa diễm vẫn là long khí lực lượng, đều quá mức bạo ngược bá đạo, tuy là Cố Huyền Thiên đoán mà thành khí lực, cũng vô pháp đáng kể thừa nhận. Đánh cách khác mà nói, hỏa lực cường đại sắc thực uy mãnh, nhưng cường độ cao phóng ra dưới, sẽ tạo thành nòng súng mạnh vấn đề. Nếu như thời gian dài mạnh, mắc kẹt chuyện nhỏ, nòng súng hỏa tan đều có thể. Cố Huyền hiện tại thì tương đương với cái kia nòng súng. Muốn hoàn toàn phát huy ra bảo thể uy lực, thì không khỏi không giải quyết vấn đề này. Liên mới vừa không đến thời gian một nén nhang, Cố Huyền thân thể gặp lôi hỏa thanh tẩy, đã lưu lại ám thương vô số. Nếu không đúng lúc xử lý, thậm chí khả năng ảnh hưởng hắn võ đạo chi cơ. Cho nên nói viên này bảo thể thăng giai đan tới đúng lúc. Mặc dù không cách nào giải quyết triệt để Cố Huyền bảo thể thai hoàng ẩm, ít nhất có thể để thăng hắn nhục thân cường độ, trị liệu trong cơ thể hắn ám thương. Có thể, tu tập đạo cung cửu bí, mở ra nhân thể thần tàng có thể tiêu trừ cái này thai hỏa ngầm. Cố Huyền nghĩ lấy, xuất ra phía trước lấy được viên kia huyền đan thăng giai đan, cùng mới vừa tới tay bảo thể thăng giai đan cùng nhau dùng. Linh thời gian, trên người hắn mãnh địa tóe ra một cỗ cường đại nguyên lực ba động, khí thế kéo lên một mảng lớn. Huyền đan lục trọng, bảo thể cao giai. Trong cơ thể ám thương đều khỏi hẳn, cùng đệ tứ dạ trong một trận đánh tiêu hao nguyên lực cũng toàn bộ bổ sung. Đột nhiên thăng cấp, làm cho mọi người vây xem lại là hung hăng cả kinh. Bọn họ còn đắm chìm trong Cố Huyền bạo đệ tứ dạ cự đại chấn động ở giữa không có trì hoãn tâm thần, Cố Huyền lại cho bọn hắn một cái to lớn trùng kích. Dĩ nhiên, đột phá. Đám người thần sắc ngẩn ngơ, không biết dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được chính mình nội tâm cảm thụ. Gặp qua Cố Huyền người này sau đó, mới biết ta phía trước thấy thiên tài, cũng không tính thiên tài chân chính. Có người vẻ mặt phức tạp thì thào mở miệng. 17 tuổi. Huyền đan lục trọng. Mặc dù là đêm đầu tiên giải thiên y gì, ở vào tuổi của hắn cũng kém xa tít tắp hắn. Nhân thể tựa như lập nước, võ đạo tu hành chính là mở cống xả nước quá trình. Võ giả tầm thường muốn bước ra một điểm tiềm ga, với sinh tử chi gian du tẩu, còn thường thường bất tận biết dùng người ý. Nhưng như Cố Huyền như vậy đỉnh cấp thiên tài, có chút áp lực, tiềm năng liền cùng hồng thủy một dạng tràn lan, đột phá cảnh giới so với ăn cơm uống nước còn muốn đơn giản. Người so với người tức chết người, cùng người này so với, cảm giác mình mười mấy năm tu hành đều tu đến cầu trên người. Vây xem cuộc chiến của các thiên tài, có thể dẫn dắt tự thân võ đạo, có lẽ có linh cảm bắn ra. Nhưng xem Cố Huyền cùng người giao thủ, chỗ hỏng lại lớn quá chỗ tốt. Thấy nhiều rồi, tâm trí không phải kiên giả, biết sản sinh nồng nặc cảm giác bị thất bại, thậm chí ngay cả võ đạo chi tâm đều sẽ tùy theo dao động. Cố Huyền làm sơ tu sửa, liền trực tiếp xoay người rời đi nơi này. Lúc này húc nhật đông thăng, ánh mặt trời vừa lúc. Trạm kế tiếp, U Nguyệt phủ. Âm Nguyệt thập nhị dạ đệ tam dạ, U Nguyệt công chúa. Làm Cố Huyền đi tới U Nguyệt phủ, thình lình phát hiện cửa phủ trực tiếp rộng mở, rất nhiều gia đình tỷ nữ đứng ở cửa phủ, giống như là đang đợi người nào đến. Chứng kiến Cố Huyền xuất hiện, một gã mặc áo gấm, bộ dáng quản gia người đi lên trước, cung cung kính kính dò hỏi, nhưng là Vũ Quốc Thiên Kiêu Cố Huyền Cố công tử. Cố Huyền khẽ gật đầu. Quản gia làm ra một cái dấu tay xin mời, cười tủm tỉm nói ra, công chúa điện hạ đã tại quý phủ xin đợi lâu ngày, Cố công tử mời. Cố Huyền mâu quang chớp động, sải bước đi vào. Tại hắn phía sau đi theo nhóm lớn vây xem võ giả từng cái chỉ có thể bất đắc dĩ dừng bước lại. Tuy là bọn họ rất muốn quan chiến, thế nhưng U Nguyệt phủ cũng không phải bình thường người có thể tự tiện xông vào. Có người nói, U Nguyệt quý phủ có ít nhất mấy tên thần tướng cảnh cường giả tọa chấn. Bất luận cái gì ý đồ tự tiện xông vào, đều sẽ chịu đến vô tình chấn áp, sau đó bị ném đi ra. U Nguyệt phủ to lớn, có thể so với Đại Vũ Hoàng Cung, thậm chí so với Đại Vũ Hoàng Cung còn muốn lớn hơn khí. Cố Huyền đi ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, dẫn đường quản gia mới, chỉ có, dừng bước lại, chỉ vào một chỗ phòng khách ý bảo hắn nói, Cố công tử à, công chúa điện hạ đang ở bên trong chờ đấy. Cố Huyền đi vào, liếc mắt liền chứng kiến phong hoa tuyệt đại U Nguyệt công chúa chỗ cao bố mẹ bốn. Trên mặt vẫn là che khăn che mặt, hai bên không người. U Nguyệt công chúa nhìn không chớp mắt Cố Huyền, trong con ngươi xinh đẹp lưu động tia sáng kỳ dị, mở miệng nói, Cố Huyền, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, liền đệ tứ dạ thiếu chút nữa cũng bị ngươi đánh chết. Xem ra, U Nguyệt công chúa đã biết được mình và đệ tứ dạ đánh một trận tình huống cặn kẽ. Còn tốt ngươi không có đem đệ tứ dạ đánh chết, bằng không mặc dù ngươi bây giờ đã cho thấy một ít tài tình, cũng sẽ nhận rất lớn trách phạt. Cố Huyền thản nhiên nói, võ đạo tranh phong, tài nghệ không bằng người, chết rồi cũng không trách được người khác. U Nguyệt công chúa nói, ở thực lực bản thân còn không có cường đại đến có thể không nhìn quy tắc phía trước, tốt nhất vẫn là tuyển trạch vâng theo quy tắc hành sự. Ngươi cho đến ngày nay sở tác sở vi, Âm Nguyệt Vương Triều đã cho ngươi rất lớn tha thứ. Cố Huyền hơi nheo mắt lại, mở miệng nói, công chúa gọi Cố Huyền đến đây, chớ không phải là giao thủ, mà là đặc biệt muốn gõ vào dưới. U Nguyệt công chúa mỉm cười. Dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, ngươi vẫn là thứ nhất. Liên tại U Nguyệt công chúa lời nói hạ xuống lúc, Cố Huyền cảm thấy bên cạnh thân có một đạo không gì sánh được rét lạnh sát ý đột nhiên chợt nổi lên, đâm thẳng sau hót của hắn. Cố Huyền trên tay lông tơ nổ lên, hầu như không chút nghĩ ngợi, chém ra một đao. Tuyệt bất diệt sát đao. Thương. Thanh thúy đao kiếm đánh minh âm thanh, Cố Huyền lui lại hai bước, cảm giác tuyết phách trên đao có một cỗ như ung nhọt tận xương một dạng khí tức âm lãnh lan tràn mà lên. Hắn chân mày hơi nhíu bắt đầu, nguyên lực cổ đãng, mất điểm võ thuật mới đưa này cổ khí tức âm lãnh cho loại trừ rơi. Sau đó, hắn chứng kiến trên mặt đất có một khối cái bóng cấp tốc nhúc nhích đứng lên, rời đến U Nguyệt công chúa bên người, hóa thành một đạo mơ hồ không rõ bóng người u u đứng vững. Cố Huyền trong lòng giật mình. Bên trong phòng khách trừ mình ra cùng U Nguyệt công chúa bên ngoài lại vẫn cất giấu một cái người. Hắn thần niệm nhìn quét phía dưới, dĩ nhiên còn chưa phát hiện. Người này che giấu khí tức kỹ xảo, quả thật là đáng sợ. Lúc này, U Nguyệt công chúa ung dung mở miệng nói, ngươi muốn cùng ta giao thủ, phải trước qua hắn cửa ải này. Hắn là cái bóng của ta, cũng là Âm Nguyệt thập nhị dạ bên trong đêm thứ hai, ưu ảnh. Nghe được câu này, Cố Huyền tâm thần chấn động. Nói điểm nhàn thoại, bảo thể là một cái phục bút, quan hệ đến phía sau một cái chân chính cải biến nhân vật chính võ vận đại cơ duyên. Còn có, ngày hôm nay bên trên đứng đầu, bạo nổ càng đi tới. Ta lâu như vậy hầu như không có cùng đại gia cầu quá cái gì đồ vật. Hiện tại chỉ quỷ cầu một toàn bộ đặt hàng. Cảm ơn nhiều phàm. Chương 179, 179. Đao này danh, vô gian địa ngục đệ nhị khổ. Chương 179. Đao này danh, vô gian địa ngục đệ nhị khổ. 3. Âm Nguyệt thập nhị dạ trung thần bí nhất quỷ quệt đêm thứ hai dĩ nhiên là U Nguyệt công chúa cái bóng. Cũng chính là cùng loại thiếp thân thị vệ một dạng tồn tại. Tin tức này nếu như truyền đi, có trời mới biết nhắc lên như thế nào sóng to gió lớn. Nhưng Cố Huyền lúc này đã không còn kịp suy tư nữa, U Nguyệt công chúa bên người đạo kia mơ hồ không rõ bóng người, thân thể khỏe mạnh như nước một dạng hòa tan, một lần nữa hóa thành bóng ma biến mất ở Cố Huyền thần niệm cảm giác ở giữa. Lúc này chính trực giờ tị, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, ở phòng khách trên mặt đất bỏ ra tảng lớn ban bác bóng ma. Ở trong mắt Cố Huyền, những thứ này bóng ma tựa như vật còn sống một dạng, đang không ngừng biến ảo nguyên hữu hình dạng. Một màn này lấy người đứng xem góc độ đến xem có chút quỷ dị. Sáng ngời phòng khách gắng gượng biến đến âm lanh đứng lên. U ảnh chủ tu thích khách một đạo, lại là kiếm đạo bên trên bất thế xuất thiên tài, ngươi phải cẩn thận. U Nguyệt công chúa mở miệng nhắc nhở Cố Huyền, lui lại mấy bước, đem không gian lưu cho hai người. Ở nàng bên cạnh thần, vô thanh vô tức xuất hiện hai bóng người, chính là đi theo hộ vệ U Nguyệt công chúa hai gã thần tướng cảnh cường giả. U ảnh kiếm đạo đã tiểu thành, ngay cả ta đều khó phân biệt ra hắn chân thân, người này tuy là lợi hại, nhưng phòng trường cũng không phải U ảnh đối thủ. Một gã thần tướng cảnh cường giả mở miệng. Một gã khác thần tướng cường giả gật đầu nói, nếu không phải ra khỏi một cái có thể dự định tiên cơ giải thiên ý, Âm Nguyệt thập nhị dạ. Đứng đầu đêm đầu tiên vị trí, chắc là hắn mới là. Hai người đều là đã tìm với bản thân chi đạo đỉnh cấp thiên tiêu, người này sửa cần phải là địa ngục đạo, cùng U ảnh nói lĩnh ngộ trình độ không sai biệt lắm, thuộc về đồng nhất tầng thứ thiên tài. Bất quá. Tên này thần tướng cảnh cường giả nói ra, U ảnh dù sao so với hắn nhiều mấy năm tích lũy. Một trận chiến này thắng bại, sẽ không có cái gì hồi hộp. Cùng ta ý tưởng giống nhau. U Nguyệt công chúa nghe hai gã thần tướng cảnh cường giả đánh giá, đôi mắt hơi thiểm giật mình, nhẹ giọng nói, là sao, vậy thì nhìn một chút ta. Ánh mắt của nàng nhìn về phía giữa sân, càng nhiều hơn vẫn là dừng lại ở Cố Huyền trên người. Lúc này Cố Huyền tình cảnh cũng không dịu. Đêm thứ hai U ảnh tuyệt đối là hắn đặt chân võ đạo tới nay, đối mặt quỷ dị nhất một cái đối thủ. ưu ảnh tu hành võ học công pháp dị thường kỳ lạ, có thể đem thân hình dung vào toàn bộ bóng ma ở giữa, liền thân niệm đều không thể chuẩn xác bắt được đối phương chân thực vị trí. Mà hắn thì tùy thời có thể đi qua bóng ma hướng Cố Huyền khởi xướng cường đại quỷ quệt công kích, thập phần để cho người nhức đầu. Ưu ảnh cho Cố Huyền cảm giác, thật giống như một cái ẩn tàng tại trong bóng tối độc xà, người vĩnh viễn cũng đoán không được, tới hô hấp hắn độc nha biết từ góc độ nào triển lộ ra. Mới, chỉ có, giao thủ không lâu sau, Cố Huyền liền cực kỳ nguy hiểm. Tê kéo. Cố Huyền quanh thân bắn ra một đạo lôi quang, cả người bỗng nhiên phía bên trái sườn lướt ngang mấy trượng. Nhưng tuy là tung địa lôi quang thân pháp tốc độ mau nữa, cũng khó mà ở gần trong gang tấc khoảng cách tránh thoát một gã đỉnh cấp thích khách tập kích. Cố Huyền nhẹ nhàng sờ một cái chính mình cổ, có ấm áp vết máu chảy ra. Hắn mới vừa tuy là tránh thoát ưu ảnh một kiếm, nhưng vẫn là bị kiếm khí cắt thương da rẻ. Cố Huyền thần sắc từng bước băng lãnh, trong con ngươi giấu giếm sát khí bắt đầu khởi động. Đao khí trường hà. Trong tay tuyết phách đao luân chuyển một vòng, hướng bốn phương tám hướng đầu đỉnh rơi ra vô số đạo huyền kim sắc ánh đao. Đáng sợ ánh đao tàn sát bừa bãi phòng khách, đem điều này lớn như vậy nguy nga lộng lẫy phòng khách chém thất linh bát lạc, một mảnh hỗn độn u nguyệt công chúa ở hai gã thần tướng cảnh cường giả bảo vệ dưới, lùi lại một bước, vẫn còn ở nồng nhiệt mà nhìn quyết đấu. Cố Huyền một thức này không khác biệt phạm vi công kích, mục đích đúng là vì bức ra ưu ảnh chân thân. Hắn thần niệm chỉ lấy có đến đúng lúc bao phủ toàn bộ phòng khách phạm vi, gắt gao quan sát đến trong đó mỗi một chỗ bóng ma biến hóa. Ánh đao xẹt qua, một chỗ bóng ma hiển lộ ra tế vi biến động. Điểm ấy đầu mối lập tức bị Cố Huyền bắt lại. Tìm được ngươi. Cố Huyền trực tiếp hướng về cái kia vị trí chém ra một đao. Vô gian đao pháp, khổ vô gian. Màu sắc đen nhánh leo lên Cố Huyền đôi mắt, hắc khí bốc lên. Cố Huyền chém ra một đao, trong ánh đao chết xạ ra lắc lư địa ngục chi cảnh. Giờ khắc này, hắn tựa như từ cửu u chi hạ đi ra bạo quân, đao áp bọn đạo trích. Nhưng này chém ra một đao, một cái thanh âm lạnh lùng làm mất đi Cố Huyền phía sau vang lên. Ngươi thật coi chính mình tìm được ta sao? Thanh âm dao động ra nhàn nhạt trào phúng. Bất quá là ta muốn để cho ngươi tìm được ta mà thôi. Ưu ảnh thân ảnh từ một chỗ trong bóng tối biến ảo mà ra, mơ hồ không rõ khuôn mặt chỉ có thể nhìn được một đôi hiện ra quá tinh thần con ngươi. Lúc này, đôi tròng mắt này trung tràn đầy trâm trọng. Ngươi này phải thua. Một gã thần tướng cảnh cường giả lắc đầu nói, ưu ảnh kiếm đạo không phải hiện giai đoạn hắn có khả năng khám phá, trừ phi sở hữu giải thiên ý như vậy năng lực, có thể chuẩn xác dự liệu được ưu ảnh mỗi một lần thời cơ xuất thủ cùng công kích chỗ rơi. Một ưu bằng không, căn bản không bắt được hắn chân thân. Có thể cùng ưu ảnh chiến đến tình cảnh như thế, hắn cũng coi như giỏi. Hai gã thần tướng cảnh cường giả, hầu như liệu định Cố Huyền kế tiếp kết cục, duy chỉ có U Nguyệt công chúa im lặng không lên tiếng, chỉ là chuyên chú nhìn lấy bốn. U ảnh kiếm, vô thanh vô tức. Hư không ở dưới kiếm giống như giòn giấy, bị trên thân kiếm cái kia một điểm tuyệt sát y ung dung đâm rách. Vẹn vẹn ngưng mắt nhìn mũi kiếm, liền khiến người ta có loại mi tâm đau đớn cảm giác, đủ thấy một kiếm này chỗ kinh khủng. Đâm ra một kiếm này U ảnh, trong mắt cũng toát ra sự tự tin mạnh mẽ. Hắn hoàn toàn có thể là tiên đoán được Cố Huyền bị thua. Chính như trước đây vô số ngã ở dưới kiếm hắn nhân giống nhau. Hắn một kiếm này, cho đến tận bây giờ có thể ngăn được chỉ có một người. Đêm đầu tiên, giải thiên y đi hề. Đáng tiếc Cố Huyền không phải giải thiên y đi hề, sở dĩ hắn không chặn được. Lúc này, đưa lưng về phía ưu ảnh Cố Huyền lại ưu chém ra nhất đao. Vô vị dãy rủa. Ưu ảnh nết miệng lên lạnh như băng độ cung. Kiếm quang ung dung đâm thủng Cố Huyền lưng. Không đúng. Ưu ảnh thân sắc lại đột nhiên thay đổi. Hắn vẫn chưa cảm nhận được bất kỳ trở ngại nào, cũng không có lưỡi dao sắc bén đâm thủng huyết nhục cảm giác quen thuộc. Bị hắn một kiếm đâm thủng qua Cố Huyền, lúc này lại hờ hững xoay người, hướng về hắn chém ra một đao. Ánh đao bên trên chịu tải lấy địa ngục. Ưu ảnh biến sắc, vô ý thức lui lại. Một kích không thành, trốn chui xa nghìn dặm, đây là thứ khách chi đạo chân đế. Nhưng là ưu ảnh mới vừa lui lại, giống nhau ánh đao làm mất đi phía sau đánh tới. Tốc độ sao nhanh như vậy? Ưu ảnh đồng lỗ co rút lại, một cái lắc mình, dung nhập trong bóng ma. Còn không chờ hắn thả lỏng bên trên một hơi thở, lập tức vẻ sợ hãi phát hiện. Trong bóng tối, vô số Cố Huyền, từ vô số cái phương vị đi ra, nhất thể hướng hắn chém xuống nhất đao. Bốn một ánh đao như ngục, chịu tải lấy đại khủng bố. Ưu ảnh kinh hãi gần chết, hoàn toàn bị ánh đao nuốt mất. A a. Kèm theo kêu to một tiếng, ưu ảnh như trong ác ngộng thức dậy. Từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, toàn thân bị mồ hôi lạnh sở thấm ướt. Hắn lúc này mới triệt để hiện lộ ra tướng mạo tới, đây là một cái cực độ thanh niên bình thường, vô luận là dáng dấp hay là vóc người. Mà cái kia trương bình phàm đến cực kỳ dễ dàng khiến người ta quên mất trên khuôn mặt, hiện tại đang treo đầy khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng sợ cùng sợ hãi. Ưu ảnh thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Hắn chứng kiến, một đoạn lạnh như băng đao phong đang lẳng lặng lơ lửng ở trên trán mình. Ngẩng đầu, đối diện bên trên một đôi đen nhánh như đêm con ngươi. U ảnh hầu phát khô, tối nghĩa mở miệng, một đao này, gọi cái gì? Cố Huyền lạnh lùng mở miệng, đao này danh, vô gian địa ngục đệ nhị khổ. Chương 180. Cố Huyền. VS Giải Thiên Y Y, trận chiến cuối cùng. Chương 180. Cố Huyền. VS Giải Thiên Y Y, trận chiến cuối cùng. 4. U Nguyệt công chúa bên người hai gã thần tướng cảnh cường giả sửng sốt. Cắt thay đổi quá nhanh, nhanh đến bọn họ lập tức đều không phản ứng kịp. Ngắn ngủi thất thần phía sau, trận xông tới chính là cự đại khiếp sợ và hoảng sợ. Ngươi xem rõ ràng người này mới vừa một đao kia rồi sao? Danh thần tướng cảnh cường giả hỏi. Đồng bạn khẽ lắc đầu, trong con ngươi là lâu tán không đi kinh sắc. Không có, chỉ là cảm giác được người này vô thượng đao đạo đống nhiên cất cao một cái tầng thứ, đạt được một cái ưu ảnh xa xa không cách nào sánh bằng cao độ, ta từ đó cảm nhận được không gian đao ý khí tức. Hít kha hí zz. Người trước động dung. Lại là một môn tuyệt phẩm đao ý. Tu hành giới có cổ ngữ. Thời gian vi tôn, không gian vi vương. Không gian võ ý chính là vô số võ giả tha thiết ước mơ lực lượng, mặc dù là ở tuyệt phẩm võ ý ở giữa, cũng là nhất đẳng cường đại. Mà loại này cường đại võ ý lại bị Cố Huyền nắm giữ, dung nhập tự thân đao đạo ở giữa, phần này thiên tư cùng nộ tính, thật coi là đáng sợ. Điện hạ. Danh thần tướng cảnh cường giả trịnh trọng nói ra, người này có thể thật có thể đánh với Giải Thiên Y một trận. Lúc này U Nguyệt công chúa trong con ngươi xinh đẹp tia sáng kỳ dị liên liên, xem Cố Huyền ánh mắt, thật giống như đang nhìn nhất kiện hiếm thế chân bảo một dạng. U ảnh, ngươi có thể lui xuống. U Nguyệt công chúa mở miệng. Là. Mất hồn rơi chiếc U ảnh nhìn chằm chằm Cố Huyền liếc mắt, một lần nữa lùi về bóng ma ở giữa, Cố Huyền nhìn về phía U Nguyệt công chúa, thản nhiên nói, hiện tại có thể hay không đánh với công chúa một trận. U Nguyệt công chúa mỉm cười, lắc đầu nói, không cần, ta chịu thua. Cố Huyền thần sắc ngẩn ra. Ngươi có thể đánh bại U ảnh, tự nhiên cũng có thể đánh bại ta, ngươi ta đánh một trận, ý nghĩa không lớn. U Nguyệt công chúa nhìn không chớp mắt Cố Huyền, nói, ngươi và Giải Thiên Ý đánh một trận, mới thật sự là then chốt. Ta làm cho U ảnh thử ngươi, cũng là muốn nhìn ngươi một chút có hay không có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Đêm đầu tiên, Giải Thiên Ý. Cố Huyền từng ở vô số nhân khẩu chung vô số lần nghe nói qua tên này. Giải Thiên Y đến cùng mạnh bao nhiêu? Cố Huyền hỏi. U Nguyệt công chúa ngẩng đầu, nhìn về phía một cái hướng khác, lo lắng nói, Giải Thiên Y là Âm Nguyệt Vương Triều từ trước tới nay lớn nhất thiên phú kiếm khách, không có ai biết hắn đến cùng mạnh bao nhiêu, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, có thể 11 đêm đều xuất hiện, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Cố Huyền thần sắc chấn động. 11 đêm đều xuất hiện, đều không nhất định là một người địch. Người này tài tình nên cao bao nhiêu, mới được U Nguyệt công chúa đánh giá như vậy. Cố Huyền trong con ngươi nhóm lên hỏa diễm, chiến ý trong lòng bị một chút xíu tỉnh lại. Hắn khát vọng cùng đối thủ như vậy đánh một trận, hắn khát vọng có thể đem nhân vật như vậy dẫm ở dưới chân, phục vụ hắn vô thượng bèn nói điện cơ thạch. Giải Thiên Ý ở đâu? U Nguyệt công chúa đưa tay chỉ ra một cái phương hướng, nói, yêu Nguyệt lầu. Cố Huyền xoay người rời đi. Nhìn Cố Huyền đi xa bối ảnh, U Nguyệt công chúa thấp giọng dò hỏi, hai vị cảm thấy ai có thể thắng? Hai gã thần tướng cảnh cường giả liếc nhau, trầm giọng nói, người này cùng Giải Thiên Y đều là ngàn năm bất thế xuất tuyệt đỉnh thiên tiêu, đặt ở quá khứ, bất kỳ người nào đều là hoàn toàn xứng đáng cùng thế hệ vương giả. Giải Thiên Y thực lực thâm tàng bất lộ, này con bài chưa lật cũng không có hoàn toàn nhảy ra. Ai mạnh ai yếu, thực sự khó mà nói. Bất quá trong mắt của ta, Giải Thiên Y phần thắng còn là muốn lớn hơn một chút. U Nguyệt công chúa gật đầu, nhẹ giọng nói, vậy liền mỏi mắt mong chờ a, năng chủ làm thị tâm Nguyệt Vương triều quốc vận người, chung quy chỉ có một. Thật muốn biết bên trong đến cùng ra sao. Ai, hận không thể hóa thành phi điểu, chắp cánh đi vào vây xem một trận chiến này. U Nguyệt ngoài cửa phủ, 1000 võ giả chờ lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên mọi người đều đang đợi kết quả. Mọi người đều ở đây chờ mong Cố Huyền một trận chiến này thắng bại, rốt cuộc, trong cửa phủ truyền đến động tĩnh. Chỉ thấy U Nguyệt phủ quản gia cung cung kính kính đem Cố Huyền tống xuất cửa. Cố công tử đi thong thả. Cố Huyền cùng đi vào lúc độc nhất vô nhị. Trên mặt vẫn là cái kia một bộ không có chút rung động nào thần tình, nhìn cũng không nhìn rất nhiều võ nhãn, xoay người liền hướng một cái phương hướng mà đi. Những người này cũng không dám chạy lên hỏi Cố Huyền bản thân, chào nhị cào chiếu, trong lòng cực kỳ khó chịu. Ngược lại là U Nguyệt phủ lão quản gia nhìn ra đám người khát vọng trong lòng, chính xác tuyên bố, Âm Nguyệt thập nhị dạ đêm thứ hai, đệ tam dạ, với U Nguyệt phủ bại vào Vũ Quốc Thiên Kiêu Cố Huyền Cố tay công tử, do gió chiêu cáo. Nói xong, lão quản gia xoay người hồi phủ. Lại gọi người đóng lại cửa phủ. Ngoài cửa phủ, 1000 chờ đợi võ giả tất cả đều rơi vào ngắn ngủi dại ra. Cố Huyền thắng. Chẳng những thắng U Nguyệt công chúa, còn thắng đêm thứ hai. Hắn mới, chỉ có, đi vào bao lâu, liên bại hai đại thiên tiêu. Lao thiên. Mọi người, thần sát chấn động. Một đường tới nay, Cố Huyền mang cho bọn hắn trùng kích cùng chấn động nhiều lắm quá lớn, lấy về phần bọn hắn đều hơi choáng. Trải qua một đoạn quỷ dị vắng vẻ sau đó, có người hít sâu một hơi, đánh vỡ bình tĩnh. Nói cách khác, hiện tại Cố Huyền đối thủ chỉ còn lại có một cái. Mọi người thân thể trở nên run lên, trong đầu cấp tốc nhảy ra tên của một người tới. Đêm đầu tiên, Giải Thiên Y Yệ. Cũng là bị vô số người công nhận là Âm Nguyệt Vương triều ngàn năm khó gặp một lần tuyệt thế yêu nghiệt, Âm Nguyệt Hoàng Đô vô số thiên tài đỉnh đầu trên không liệt dương. Không người nào có thể địch, không người nào có thể sánh ngang hào quang của hắn. Bất chi bất giác, Cố Huyền dĩ nhiên chạy tới bước này. Trong vòng 3 ngày bại tận Âm Nguyệt thập nhị dạng, hiện nay chỉ còn lại có một bước cuối cùng không có thực hiện. Tuy là bước này khó hơn lên trời, nhưng hắn cũng đủ rồi không lên. Lấy nhất rồi dưới quốc chi thân thành tựu như vậy huy hoàng chiến tích, Cố Huyền có tư cách trở thành cái thời đại này truyền kỳ một trong cho đến ngày nay, Âm Nguyệt Vương đô thiên tài đã không người biết bởi vì Cố Huyền xuất thân mà có mang kinh thị, chỉ còn lại có sâu đậm kính nể. Tôn trọng. Cố Huyền như sao trổi vậy quật khởi mạnh mẽ, xét qua bầu trời vĩ diễm đau nhói ánh mắt của bọn họ, cũng thắng được bọn họ. Giải Thiên Y quanh năm ở Yêu Nguyệt lầu tiềm tu, Cố Huyền chuyến này tất nhiên là đi mời 513 Nguyệt lâu. Có người chắc chắc mở miệng. Trang thượng người đôi mắt rồn rập sáng lên, thần sắc biến đến kích động, hưng phấn lại chờ mong. Chúng ta Âm Nguyệt Vương triều trẻ tuổi hai gã trí cường giả trận chiến cuối cùng, một trận chiến này tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhanh đi nhanh đi. Mọi người vội vàng vội vã chạy tới Yêu Nguyệt lầu. Không chỉ có như vậy, tin tức này cũng nếu muốn gió vậy truyền khắp toàn bộ Âm Nguyệt Hoàng Đô. Rất nhiều người được tin phía sau dồn dập chạy tới, trong đó còn bao gồm một vài đại nhân vật, lao bài cường giả bốn. Vô số người tề tụ Yêu Nguyệt lầu. Trận này tuyệt thế thiên kiêu giữa va chạm, vạn chúng chú mục bốn. Cố Huyền từng bước một, không nhanh không chậm đi hướng Yêu Nguyệt lầu. Mỗi đi một bước, trên người của hắn đao thế liền tích xúc một phần, khí tức cũng sắc bén một phần. Khi hắn đi tới Yêu Nguyệt trước lầu, trên người đao thế đã không sai biệt lắm tích xúc đến đỉnh phong. Hình thành một đạo sông tuyết mà nó vô hình đao trụ. Đem trên đỉnh đầu đám mây ngăn cản không còn. Căn bản không người dám tới gần Cố Huyền bên cạnh thân 10 trượng trong vòng, hơi bị lan đến, thì có bị thiên đao vạn kịch phiêu lưu. Cố Huyền sở hành chỗ, đám người tránh lui. Danh thần tướng cảnh cường giả thấy như vậy một màn, cũng không nhịn được mở miệng cảm thán nói, người này đối với đao thế nắm chặt lô hỏa thuần thanh, đao đạo tạo nghệ chi tinh thâm không thể tưởng tượng nổi, mà hắn mới bất quá nhược quán chi tuấn, khó có thể tưởng tượng rốt cuộc là như thế nào tu hành. Chẳng lẽ là đánh trong bụng mẹ mà bắt đầu luyện đao rồi sao? Có người ngoài thần sắc phức tạp trả lời, ngươi không phải không thừa nhận, thế giới này luôn luôn sanh nhi chi chi thiên tài. Chương 181, 181. Còn thiếu một bước cuối cùng, cho ngươi mượn bả vai dùng một lát năm. Chương 181. Còn thiếu một bước cuối cùng, cho ngươi mượn bả vai dùng một lát năm. Yêu Nguyệt lầu cao trăm trượng, càng lên cao càng hẹp, lại tựa như bảo tháp một dạng. Lúc này, vô số người vây tụ ở Yêu Nguyệt lầu bốn phía. Đại nhân vật ngồi ngay ngắn hoa mỹ liễn xa bên trong, thần tướng cường giả giấu kín hư không tràng thượng có khoảng 3/10 nhân đang nhìn Cố Huyền, còn lại ánh mắt của người thì tất cả đều hội tụ ở trên người một người khác. Người này ở vào Yêu Nguyệt mái nhà, lấy một thân thuần màu sắc trường bào, tóc dài dùng một căn dây thừng đen tùy ý ghim, tướng mạo không tính là nhiều anh tuấn, nhưng bất kỳ nhìn người nọ nhân, cũng rất khó rời ánh mắt của mình. Người này chính là Âm Nguyệt thập nhị dạ đêm đầu tiên Giải Thiên Y Dìa Giải Thiên Y khí chất xuất trần, cao cao tại thượng. Khi hắn chứng kiến Cố Huyền thời điểm, cất bước từ Yêu Nguyệt mái nhà đi xuống, cả người giống như từ đám mây đi xuống trích tiên. Giải khai mỗi ngày đạp hư mà đi, dưới chân phảng phất tồn tại vô hình bậc thang, từng bước bình yên đi xuống. Mọi người vây xem thấy vậy đồng tử hơi co lại, trên mặt đều lộ ra sâu đậm kinh sắc. Lăng không phi hành, theo lý mà nói chắc là thần tướng cảnh độc quyền. Huyền đan cảnh cường giả tối đa chỉ có thể làm được treo trên bầu trời, muốn lướt ngang các loại thì không được. Giải Thiên Y lại từng bước đạp hư không xuống tới. Thần sắc ung dung thoải mái, hoàn toàn phá vỡ cái này một tu hành giới thường thức, thực sự gọi người khiếp sợ. Giải Thiên Y sợ là đã huyền đan thập trọng, đang chuẩn bị trùng kích thần tướng cảnh, bằng không căn bản là không có cách làm được điểm này. Cũng không tất nhiên, ngươi chớ quên, Giải Thiên Y ngưng kết nhưng là ngàn năm khó gặp nhị phẩm huyền đan. Tuy là đồng dạng là thượng tam phẩm, nhưng nhị phẩm huyền đan cùng tam phẩm huyền đan chênh lệch, có thể không chỉ một điểm nửa điểm. Ta nguyên bản còn đối với Cố Huyền ôm một tia kỳ vọng, nhưng bây giờ thấy Giải Thiên Y cảm thấy một trận chiến này Giải Thiên Y hoặc giả còn là sẽ đoạt được không huyền niệm chút nào. Giải Thiên Y đi tới Cố Huyền gần trước, trên người cũng có kiếm vô hình thế ngưng tụ, cùng Cố Huyền đao thế địa vị ngang nhau. bởi trên cao nhìn xuống vị trí, thậm chí muốn mơ hồ vượt trên Cố Huyền một đầu. Người chiến thư ta xem, viết không sai. Giải Thiên Y đôi mắt xanh hiện ra, nhìn lấy Cố Huyền mở miệng nói. Cố Huyền vì gây nên vị này Âm Nguyệt thập nhị dạ đêm đầu tiên chú ý, đặc biệt ở chiến thư bên trên để lại một tia đao ý, Giải Thiên Y chỉ chính là cái này. Cố Huyền nhẹ nhàng đưa tay khoát lên trên chuôi đao, lạnh nhạt nói, ta còn thiếu một bước cuối cùng, không thể không cho ngươi mượn bả vai dùng một lát. Một Giải Thiên Y mỉm cười, nói, ta liền ở nơi này, ngươi tới. Cố Huyền đôi mắt lóe lên, tích xúc đến bây giờ đao thế giống như cá voi hút nước hết thảy thu hồi trong cơ thể hắn. Tay phải hắn cầm chuôi đao, cả người phảng phất hóa thành một cái lô đen, trong hắc động dựng dục năng lượng đáng sợ. Trong sát na, Yêu Nguyệt lầu bốn phía mọi người vây xem hầu như nhất tề lui về phía sau một bước, trong đó thậm chí bao gồm một ít thần tướng cảnh cường giả. Cố Huyền một đao này xúc thế đợi phát nhất đao, lực lượng nội liễm đến mức tận cùng, hàm mà không phát, liền để cho bọn họ cảm giác được một tia vẻ sợ hãi. Một đao này nếu như ra khỏi vỏ, nên như thế nào kinh thiên động địa. Không ít người trong đầu đều lóe lên ý nghĩ này. Liền vẫn vân đạm phong khinh Giải Thiên Ý cũng hơi chính xác vài phần. Cố Huyền tầm mắt rủ xuống, thân niệm lại vững vàng tập trung Giải Thiên Ý. Khi hắn ngước mắt lên trong nháy mắt, sắc trời phảng phất tùy theo buồn bã. Sau đó, chính là cực hạn ánh sáng. Bắt đao thức. Một đạo kinh diễm tuyệt luân ánh đao xẹt qua bầu trời không 37m ánh đao xẹt qua Yêu Nguyệt lầu, gần phân nửa Yêu Nguyệt mái nhà bị chỉnh tề mở ra, từ cao trăm trượng địa phương rớt xuống, gây nên phía dưới trận trận kinh hô. Cố Huyền một đao này mạnh, làm cho vô số người trở nên kinh diễm. Cố Huyền chân mày lại hơi nhíu bắt đầu, ánh mắt rơi vào hoàn hảo không hao tổn Giải Thiên Ý bên trên. Một đao này lại bị Giải Thiên Ý cho tránh ra rồi. Cố Huyền tu tập bạt đao thức bí kỹ lâu như vậy, bằng cái này đã đánh bại vô số đối thủ. Tuy là lần này Âm Nguyệt Hoàng Đô một chuyến, hắn nhiều lần sử dụng cái này môn bí kỹ, hư thần chi trong đao tích góp lực lượng còn dư lại không nhiều lắm. Thế nhưng vậy mà lại bị người né tránh, đây là hắn chẳng thể nghĩ tới. Ngươi một đao này rất mạnh. Giải Thiên Y dường như nhìn ra Cố Huyền nghi hoặc, mở miệng nói, nhưng ở ngươi xuất đao một sát na, thần niệm đối ta tập trung có một chút thư giãn, ta liền rất dễ dàng tránh ra rồi. Giải Thiên Y lời nói ung dung, nhưng bạt đao thức xuất đao tốc độ thật là nhanh, mặc dù thoát ly thần niệm tập trung, người bình thường cũng tuyệt đối không thể né tránh a. Cố Huyền nhớ tới U Nguyệt công chúa từng nói, Giải Thiên Ý sở hữu dự định tiên cơ năng lực. Hoặc là chính là bởi vì cái này, mới có thể né tránh chính mình một thức này sát chiêu. Vô gian đao pháp, khổ vô gian. Bạt đao thức vô công mà phản, Cố Huyền trực tiếp thi triển vô gian đao pháp đệ nhất thức sát chiêu khổ vô gian, Cố Huyền chém ra một đao, sáng lạng ánh đao bên trên phảng phất ẩn chứa một cái hơi co lại địa ngục. Thoáng ngưng mắt nhìn, ý thức liền sẽ bị hấp nhiếp đi vào, thừa nhận vô gian địa ngục nỗi khổ. Một chiêu này Cố Huyền từng tại Thiên Triều hội nghị thượng sứ dùng qua, chính diện đánh bại Nho đạo tiểu thành Bạch Chi Thu, không ít người đều gặp, vẫn chưa quá mức kinh ngạc. Ngược lại là một ít lần đầu tiên chạy tới thần tướng cảnh cường giả, nhìn thấy một đao này mặt lộ vẻ kinh sắc. Khá lắm, một đao này đã triển lộ ra một môn vô thượng đao đạo hình thức ban đầu. Người này tuổi còn trẻ, không ngờ kinh tìm đến đạo của mình, hậu sinh khả úy. So với võ giả bình thường, thần tướng cảnh cường giả có thể thấy càng nhiều, cũng càng xa. Đối mặt Cố Huyền một đao này, Giải Thiên Ý trong con ngươi toát ra hào quang kỳ dị. Hào đao pháp. Giải Thiên Ý chẳng biết lúc nào trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, hắn nhẹ nhàng một kiếm điểm ra, nhìn như không gì sánh được tùy ý có thể trên trường kiếm lại toát ra không có gì sánh kịp huyền ảo kiếm quang. Kiếm quang đón nhận ánh đao, nhẹ nhàng đâm ở ánh đao bên trên nơi nào đó. Trong sát na, Cố Huyền này đạo bá đạo tuyệt luân ánh đao đột nhiên đình trệ. Ánh đao mặt trên chịu tải hơi co lại địa ngục cũng mau tốc độ biến đến mơ hồ, sau đó đột nhiên tan vỡ. Khổ vô gian, trực tiếp bị phá. Cố Huyền ánh mắt nhất động, rõ ràng chứng kiến Giải Thiên Y một kiếm đúng lúc điểm ở khổ vô gian yếu kém nhất một nơi. Thêm lên cái kia một kiếm bên trên ẩn chứa kiếm ý cũng so với mình không kém, thế cho nên biết dễ dàng như vậy bị phá ra. Lúc này nhìn nữa Giải Thiên Y liễu, chỉ thấy quanh người hắn còn quấn một cỗ kỳ dị kiếm ý. Hai tròng mắt lượng nhược tinh thần, trong đó có từng tia ánh sáng trí tuệ lưu chuyển, có một loại thế gian vạn vật tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thong dong tự tin cảm giác. Cố Huyền hít sâu một hơi, trong con ngươi chiến ý một chút xíu bị triệt để nhen lửa dựa vào. Không hổ là Âm Nguyệt đêm đầu tiên, không hổ là Giải Thiên Y. Bên cạnh, Cố Huyền nhất đao bị Giải Thiên Y đơn giản bài trừ cảnh tượng tự nhiên bị vây người xem chứng kiến. Có người không khỏi cảm thán, Cố Huyền lực lĩnh ngộ vượt lên trước tiểu thành gần tuyệt phẩm đao ý nhất đao đều bị Giải Thiên Y thuận tay phá, lớn nhất con bài chưa lật dùng ra, xem ra một trận chiến này là không có cái gì huyền niệm. Không phải Cố Huyền yếu, mà là Giải Thiên Ý quá mạnh mẽ. Hắn tu vi cảnh giới vượt qua Cố Huyền lương nhiều, hơn nữa. Thiên Cơ kiếm ý đồng dạng cũng là gần tuyệt phẩm kiếm ý. Giải Thiên Y là đời trẻ không thể lay động bá chủ cấp nhân vật, mạnh hơn Cố Huyền cũng là chuyện đương nhiên, thì nhìn Cố Huyền có còn hay không lật bàn hy vọng. Ta cảm thấy, trận chiến này đã bụi bặm lắng xuống. U Nguyệt công chúa bên người hai gã thần tướng cảnh cường giả cũng ở đàm luận. Giải Thiên Y so với lần trước xuất thủ, lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Vô luận là tu vi hay là thiên cơ kiếm ý lĩnh ngộ bên trên. Cố Huyền cái này có được vô thượng đao đạo tiềm lực nhất đao, dĩ nhiên cũng làm cái dạng này bị hắn dễ dàng cho phá trừ, thật gọi người khó có thể tin. Chương 182, 182. Đệ nhị môn vô thượng đao đạo phương pháp, đao toái nam thiên. Chương 182. Đệ nhị môn vô thượng đao đạo phương pháp, đao toái nam thiên. 6. Quốc sư từng nói, Giải Thiên Y người mang thông minh kiếm tâm, trí khôn và ngộ tính là bình thường võ giả số lượng hơn gấp 10 lần, không phải vậy cũng không khả năng hiểu thấu đáo treo trên bầu trời kiếm các nghìn năm qua cũng không có người tu thành thiên giai kiếm điển, lĩnh ngộ trong một vạn không có một thiên cơ kiếm ý. Trên thế giới này, không có tuyệt đối hoàn mỹ võ học, mà bất luận cái gì võ học chiêu thức đến rồi Giải Thiên Y trước mắt, rất nhanh sẽ bị hắn nhìn ra kẽ hở, dùng lực nhỏ nhất số lượng ung dung đem phá vỡ. U Nguyệt công chúa nhìn không chớp mắt chiến đoàn, túi đầu nói ra, đây chính là Giải Thiên Y chân chính vô địch đáng sợ chỗ, ta nói với Cố Huyền bọn ta 11 đêm ra hết cũng không nhất định là Giải Thiên Y đối thủ. Lý do thoái thác tuy có khuyết đại, nhưng là không phải hoàn toàn không có khả năng. Một gã khác thần tướng cường giả than thở, chỉ có thể nhìn Cố Huyền lĩnh ngộ cái kia nhất thức ẩn chứa không gian đao ý sát chiêu có thể hay không có cơ hội. Rất khó. Quanh thân bị kiếm ý vần quanh, phong thái trước người Giải Thiên Y lại một lần nữa làm cho vô số vương đô những thiên tài hồi tưởng lại bị hắn chi phối sợ hãi. Trong đó cũng bao quát đứng hàng Âm Nguyệt 12 tháng nhân vật. Ở Cố Huyền đi tới Âm Nguyệt Hoàng Đô phía trước, Hoàng Đô bên trong trẻ tuổi trùng chỉ có một truyền kỳ, đó chính là Giải Thiên Y hiện tại, cái này truyền kỳ gần lại một lần nữa viết tiếp hắn huy hoàng, vô số thiên tài ánh mắt phức tạp khó hiểu. Ngươi có thể xem thấu đao pháp ta bên trong điểm yếu. Cố Huyền meo mắt lại nhìn lấy Giải Thiên Y, nói, thảo nào U Nguyệt công chúa đối với ngươi tôn sùng đầy đủ. 857 Giải Thiên Y thản nhiên nói, đao pháp của ngươi tuy mạnh, nhưng chỉ là sáng lập, muốn xem ra cái hở, không khó. Cố Huyền gật đầu. Ngươi nói đúng, ta vô gian đao pháp còn có rất nhiều cần hoàn thiện thôi diễn địa phương, khoảng cách hoàn mỹ còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Như sẽ cho ngươi thời gian mấy năm thôi diễn đao pháp, có thể ta không phải là đối thủ của ngươi, đáng tiếc. Giải Thiên Y thay Cố Huyền tiếc hận một câu, sau đó trên người dâng lên một cỗ tuyệt cường kiếm ý, hờ hững nói, ngươi sinh không gặp thời. Ta tiếp theo kiếm, ngươi không tiếp nổi. Giờ khắc này Giải Thiên Y Liễu, thuộc về Âm Nguyệt Vương triều trẻ tuổi đệ nhất nhân khí độ mở ra hoàn toàn. Áo bào phân phật, giống như nhất tôn thiếu niên vương giả. Liền không ít thần tướng cảnh cường giả cùng đại nhân vật nhìn đều tán thưởng không ngớt. Cố Huyền lại cười. Thật là đúng dịp, ta lời muốn nói giống như ngươi. Ngươi mặc dù có thể khám phá đao pháp ta bên trong kẽ hở, nhưng ta tiếp theo đao, tất bại ngươi. Nghe được câu này, U Nguyệt công chúa và nàng bên người hai gã thần tướng trong mắt cường giả bắn ra tinh mang. Thần tình có chút chờ mong. Bọn họ là duy nhất thấy Cố Huyền vô thượng đao đạo đệ nhị thức sát chiêu người, cái này cũng là bọn hắn cho rằng Cố Huyền đối chiến Giải Thiên Y cơ hội thắng chỗ. Hiện tại, cuối cùng đã tới nghiệm chứng thời điểm. Giải Thiên Y nghe được Cố Huyền lời nói, chậm rãi lắc đầu. Không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Theo Giải Thiên Y, Cố Huyền liền bảy thành đao ý nhất chiêu đều đã thi triển, không sai biệt lắm cũng đến thực lực cực hạn. Coi như còn có con bài chưa lật chưa ra, cường giả sẽ không mạnh đến mức nào. Tu vi của hắn cao hơn Cố Huyền tốt mấy cảnh giới, thêm lên chính mình thông minh kiếm tâm cùng tính không lộ chút sơ hở thiên cơ kiếm ý nghĩ bại Cố Huyền, không khó. Giải Thiên Y nghĩ lấy, liền muốn hướng Cố Mật đưa ra quyết định thắng bại một kiếm. Nhưng này thời điểm, Cố Huyền thần niệm lại trước một bước đưa hắn tập trung. Người thiên cơ kiếm ý, có thể phá ta đao chiều, là bởi vì ta đao còn chưa đủ mạnh. Cố Huyền trong trẻo lạnh lùng thanh âm ở trong sân vang lên. Như là đao của ta đủ mạnh, ngươi mặc dù có thể nhìn ra cái hở, cũng không phá được. Như vậy cũng tốt so với, ngươi cầm trong tay một căn gậy gỗ, có thể ung dung đâm thủng một tấm đầy sơ hở giấy trắng, thế nhưng ngươi đâm không phá chặn một cái đầy sơ hở tường. Ta chỉ cần, đem đao pháp uy lực để thăng tới đủ mạnh trình độ thì tốt rồi. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì tính kế, đều là vô căn cứ. Cố Huyền lời nói từng câu vang lên, mọi người vây xem đều ngẩn ra, sau đó trên mặt lộ ra nghi hoặc cùng cổ quái. Cố Huyền nói là không sai. Nhưng là, làm sao có thể làm được? Tu vi của hắn so với Giải Thiên Y thấp tốt mấy cảnh giới, làm sao có thể chém ra làm cho Giải Thiên Y mặc dù nhìn ra kẽ hở cũng phá giải không được nhất đao. Này rõ ràng chính là cái nghịch biện. Nhưng này thời điểm, Cố Huyền đã xuất đao. Một đao này, ở chém ra trong nháy mắt, trên bầu trời mây mù, trong hư không linh khí, hết thảy tùy theo khuấy động đứng lên. Một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế mênh mông từ trên người Cố Huyền tỏa ra. U Nguyệt công chúa đôi mi thanh tú hơi cảm thấy, thấp giọng lẩm bẩm, cái này cũng không giống như là Cố Huyền đánh bại Ú Ảnh một chiêu kia. Ùng ùng, thân mây cuộn cuộn, có lôi đình ở cuộn. Một đao này mới, chỉ có, ra, liền dẫn động dị tượng như thế, không ít người trên mặt đều lưu lộ ra vẻ kinh ngạc. Cố Huyền một đao này rốt cuộc là cái gì đao? Ngay sau đó, trang thượng mọi người chứng kiến. Trên bầu trời phiên trào trong mây mù, một tòa không gì sánh được nguy nga, cổ xưa môn hộ chậm rãi xuất hiện. Thiếp thiên liền địa, kim long cuốn quanh, lôi hỏa đan vào. Hai cái cổ sơ mà thương mang nam thiên chữ ở trong mây mù nhược ảnh nhược hiện. Cái này môn hộ, tựa như vượt qua thời không trường hà mà đến, tượng trưng trời gian trí tôn trí quý uy nghiêm. Trong thoáng chốc, rất nhiều người thậm chí đều không phân rõ đây rốt cuộc là chân thực tồn tại vẫn chỉ là ảo giác. Mà 1000 thực lực cường đại hạng người, trên mặt lại dồn dập hiện ra động dung màu sắc. Đây là đao pháp ý cảnh, lại một môn vô thượng đao đạo hình thức ban đầu. Một gã thần tướng cảnh cường giả nhãn thần chấn động, khẽ hô nói, đệ nhị môn. Người này dĩ nhiên đồng thời lĩnh ngộ hai môn vô thượng đao đạo phương pháp. Hiska hí zz. Trang thượng thần tướng các cường giả dồn dập ngược lại hút lương khí. Người bình thường muốn tìm được một cái đi thông vô thượng đường cũng đã muôn vàn khó khăn, trong bọn họ rất nhiều người ở thần tướng cảnh phí hoài nửa cuộc đời đều không tìm được đâu. Cố Huyền khẽ ngược, đồng thời lĩnh ngộ lưỡng chủng, hơn nữa một môn so với một môn cường đại. Đúng là mẹ nó là người so với người tức chết người a. U Nguyệt công chúa cũng lần đầu hiện lộ ra khiếp sợ màu sắc, khó có thể tin khẽ hô nói, Cố Huyền đang cùng ngươi giao thủ thời điểm lại vẫn lưu lại dư lực. Hắn mạnh nhất một môn vô thượng đao đạo phương pháp đều không có sử dụng. U Nguyệt công chúa bên cạnh thân, một bóng ma kịch liệt run rẩy giật mình, dường như cực kỳ không bình tĩnh. Một mực đều thong dong tự tin, Vân Đạm Phong khinh giải thiên ý đối mặt Cố Huyền một đao này cũng rốt cuộc biến sắc. Con ngươi của hắn bỗng dưng chán ra cực sáng quan mang, trong đó thật nhiều đồ đạc lướt qua. Tay trái của hắn phi khoái hoạt động, hình như là đang bay nhanh tính toán cái gì. Giải thiên ý ngẩng đầu nhìn cái kia cổ xưa thương mang nam thiên môn nhà, trong mắt quang mang càng ngày càng mạnh mẽ. Rốt cuộc, đạt được một cái đỉnh phong. Hai anh. Giải thiên y kêu lên một tiếng đau đớn, ho ra một búng máu tới. Hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một đôi tròng mắt lại lóng lánh như sao. Nụ cười một lần nữa xuất hiện ở giải thiên y trên mặt, giải thiên y cười một tiếng dài, cầm kiếm đón nhận. Cố Huyền, ngươi một đao này, ta xem phá. Xem ta như thế nào bại ngươi. Cố Huyền diện vô biểu tình, hai tay nhất đao hung hăng chém xuống. Trong sát na, một đạo vắt ngang vạn cổ ánh đao từ trên trời giáng xuống, nam thiên môn nhà ầm ầm sụp đổ bốn. Không phải, ngươi không nhìn tấu sáu. Chương 183, 183. 14 quốc trẻ tuổi đệ nhất nhân. Chương 183. 14 quốc trẻ tuổi đệ nhất nhân. 7. Cái gì? Cái này đột nhiên xuất hiện ánh đao, đem trước xây dựng nó không gì sánh được rộng lớn, không gì sánh được bàng bạc thiên môn dị tượng cho trực tiếp chém vỡ cổ xưa đổ nát, chỉ còn lại có một đạo có 102 thiên địa, vắt ngang vạn cổ ánh đao. Trang thượng mọi người đều vội vàng không kịp chuẩn bị, hung hăng lấy làm kinh hãi. Những thứ kia xem cuộc chiến các đại nhân vật, suýt chút nữa thì từ hân bên trong xe lộ ra thân thể tới. Trong hư không, từng tên một thần tướng cảnh cường giả hiện lộ ra thân ảnh, đầy mặt kinh sợ. U Nguyệt công chúa quá mức trí mảnh bưng bít miệng của mình, trong mắt dung ra cực độ thần sắc không dám tin. Các cường giả còn như vậy, huống chi những thứ kia thông thường vương đô thiên tài cùng các võ giả. Mỗi người trực tiếp xem ngây người, đầu óc ông dụ rung động, rơi vào không gì sánh được cự đại chấn động ở giữa. Ai có thể nghĩ tới? Phía trước bộ kia rộng lớn bằng bạc, làm cho vô số người chấn động theo sợ hãi than đau ý, cũng chỉ là chăn đệm. Cố Huyền chân chính sát chiêu, tất cả cuối cùng đạo kia vắt ngang vạn cổ ánh đao bên trên. Loại cảm giác này, thật giống như có người ở trước mặt ngươi triển khai một bộ tinh mỹ tuyệt luân truyền thế hòa tác. Ở ngươi vì đó thán phục lúc, người nọ đông nhiên lại đưa tay đem bức tranh này xé. Cái loại này trùng kích cực lớn cùng tương phản, cơ hồ khiến người tan vỡ. Mà trực diện một đao này giải thiên y gì, chính là chịu đến trùng kích lớn nhất một cái. Giải thiên y ở ánh đao xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt mãnh địa trở to. Phía trước hắn dốc hết tâm huyết thôi tính ra đồ đạc, vào giờ khắc này hết thảy thành tiêu tan thành mây khói. Cự đại tâm thần dưới sự xung kích, giải thiên y trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó trong mắt quang mang cấp tốc cảm đạm xuống, khuôn mặt cũng biến thành trắng bệnh không gì sánh được. Thiên đao đệ nhất thức, Toái Nam Thiên. Cố Huyền lấy một cái bá đạo tuyệt luân tư thế, hung hăng nhất đao chém ở giải thiên y trên người. Giải thiên y phản ứng kịp. Trên người kiếm ý kiếm quang bắn ra, nhưng chỉ ở Cố Huyền dưới đao gắn bó trong nháy mắt thời gian cũng chưa tới, liền trực tiếp nghiền nát, cả người bay rớt ra ngoài. Giải Thiên Y từ thật cao giữa không trung hạ xuống, lại tựa như gãy lượng chim to, xẹt qua vô số người tầm mắt, rơi trên mặt đất. Mọi người vây xem tâm, cũng theo Giải Thiên Y truy lạc, mà hung hăng nhảy một cái Âm Nguyệt Thập Nhị Dạ đêm đầu tiên, Giải Thiên Y bại. Cố Huyền đứng thẳng hư không, cái này nguyên lai là Giải Thiên Y vị trí. Hiện tại, Giải Thiên Y trọng thương hôn mê, nằm ở dưới chân của hắn, mọi người ngơ ngác nhìn chăm chú vào Cố Huyền, đối với phát sinh trước mắt đây hết thảy có loại ngẩn ngơ như mộng cảm giác. Giải Thiên Ý thất bại. Giải Thiên Ý tại sao phải bại? Giải Thiên Ý làm sao có thể bại? Đám người trong đầu, tâm tư cuồn cuộn, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để miêu tả giờ này khắc này nội tâm cảm thụ. Ngày hôm nay, đúng lúc là Cố Huyền bắt đầu khiêu chiến Âm Nguyệt Thập Nhị Dạ ngày thứ ba. Trong vòng 3 ngày bại tận Âm Nguyệt Thập Nhị Dạ. Câu này ở 3 ngày trước cùng Thiên Phương Dạ Đàm không khác nhau gì cả, chính là lời nói, bây giờ lại bị thực hiện. Người này, chính là Bất Thế Thiên Tiêu. Danh thần tướng cảnh cường giả vẻ mặt phức tạp mở miệng nói. Toàn bộ Âm Nguyệt Vương triều mấy nghìn năm phong mắc, khó có thể tìm ra cái thứ hai có thể cùng bên ngoài sánh vai người. Một ngày kia, hắn biết kinh diễm toàn bộ Nam Vực N. Cũng như vậy yêu nghiệt sinh hoạt tại một thời đại, là may mắn, cũng là bi ai. Từ Cố Huyền đi tới Âm Nguyệt Hoàng Đô cửa thành vậy tuyệt luân nhất đao bắt đầu. Hắn chiến tích huy hoàng, sẽ bị sử quan tái nhập sử sách. U Nguyệt công chúa ngửa đầu si ngốc ngắm nhìn Cố Huyền, rất than nói, không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên thực sự làm xong rồi. Mọi người đều ở đây nhìn lên Cố Huyền. Cố Huyền đánh bại Giải Thiên Y, thay thế được Giải Thiên Y vị trí, trở thành truyền kỳ mới. Từ nay về sau, Âm Nguyệt Vương triều cùng Thập Tam Quốc, đời trẻ, lúc này lấy Cố Huyền vi tôn. Lúc này đang giữa trưa, mặt trời lên không. Nhưng ở rất nhiều người trong mắt, Cố Huyền lại so với ở trên bầu trời nắng gắt càng chói mắt chút. Vũ Quốc hội nghị lấy một địch 10, bại U Quốc Thái Tử, bại Thương Thái Tử, bại Đại Càn Bạch Chi Thu. Trong vòng 3 ngày, bại tận Âm Nguyệt Thập Nhị Dạ. Âm Nguyệt Vương triều trẻ tuổi đệ nhất nhân. Cố Huyền huy hoàng vô cùng chiến tích ở vô số người truyền miệng trung cấp tốc truyền khắp Âm Nguyệt Hoàng Đô mỗi một cái góc. Vũ Quốc hội nghị còn đang tiến hành, nhưng lúc này cái này một thịnh hội lại không bao nhiêu người quan tâm. Mọi người đều ở đây thảo luận cùng là một cái tên Cố Huyền. Lần này Vũ Quốc hội nghị, bên trên trì Âm Nguyệt Thập Nhị Dạ, cho tới 13 các nước thiên tài, hết thảy luận vì Cố Huyền một người làm nền, không ai có thể cùng với sánh vai. Có thể dự liệu đến, các loại, chờ, lần này Vũ Quốc hội nghị kết thúc, 13 các nước thiên tài đi vòng mèo. Tên Cố Huyền nhất định sẽ truyền khắp Thập Tam Quốc cùng Âm Nguyệt Vương triều. Ngày nào, một tòa đắt tiền trong phủ. U Nguyệt công chúa chậm rãi đi vào một gian căn phòng bí ẩn, tự tay gỡ xuống trên mặt khăn che mặt, lộ ra khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt thế, cung kính nói ra, "U Nguyệt bái kiến quốc sư đại nhân." "U Nguyệt, ngươi đã đến rồi a?" Thanh âm giản mua ở bên trong phòng vang lên. Một người mặc hoa phục lao từ trong phòng chậm rãi đi ra. Lao hầu đầu đầy tóc bạc, trên mặt da trên người tựa như nhăn lại vỏ quýt một dạng, đã già đến không còn hình dáng. Có thể mặc dù là cái dạng này, U Nguyệt công chúa cũng vẫn duy trì một mực cung kính thái độ, không dám chút nào có bất kỳ bất kính cử động. Bởi vì nàng đối mặt cái này nhân loại không là người khác, mà là Âm Nguyệt Vương triều tôn quý nhất thần bí nhất quốc sư. Chớ nói nàng, coi như là nàng phụ hoàng, đương triều thiên tử. Thậm chí vương triều ẩn giấu những sinh tử cảnh đó lao quái vật nhóm, cũng muốn đối với quốc sư kính nể ba phần. Nói quốc sư chính là toàn bộ vương triều tôn quý nhất người, không chút nào khoa trương. Liên quan tới quốc sư truyền thuyết có rất nhiều U Nguyệt nghe không nhiều lắm, chỉ biết là quốc sư bản cũng không phải là Âm Nguyệt vương triều nhân sĩ, mà là theo một nhâm vương hướng quốc quân trở về. Quốc sư xuất thân thần bí, sở hữu bói toán thiên cơ, dự đoán tương lai điện thần khó lường khả năng 6. Có người nói Âm Nguyệt Thập Nhị Dạ đêm đầu tiên Giải Thiên Y tu hành thiên cơ kiếm ý lúc liền chịu được quá chỉ điểm của nàng. Chính là bởi vì có nàng ở, Âm Nguyệt Vương triều mới, chỉ có, từng bước cường đại đến bây giờ tình trạng này. U Nguyệt, ngươi chuyến này tới vì chuyện gì? Thanh âm khàn khàn từ lao hầu trong miệng phát sinh, nàng tuy là già nua, nhưng một đôi mắt vẫn có chút thanh lượng. U Nguyệt cung kính nói, U Nguyệt lần này đến đây là muốn mời quốc sư hỗ trợ chắc một cái người, chuyện liên quan đến triều ta quốc vận. Cũng là thiên tử sở cho phép. Lao hầu nhíu nhíu mày, mở miệng nói, lần trước ta không phải đã giúp các ngươi chắc qua một lần rồi sao? Cái kia Giải Thiên Y, mệnh cách thanh quý, toàn bộ Âm Nguyệt Vương triều đều không có tuổi trẻ hậu bối có thể siêu việt hắn, cuộc đời này có cực đại khả năng vào vương cảnh. Chỉ cần vững vàng đưa hắn nắm trong tay, có thể bảo vệ Âm Nguyệt Vương triều mấy trăm hơn ngàn năm quốc vận chi hương thịnh. Ta không để cho ngươi tận mắt quá Giải Thiên Y tương lai. U Nguyệt gật đầu. Nàng sắc thực xem qua lão vì Giải Thiên Ý sợ chắc tương lai. Từ quốc sư gặp trong hình, U Nguyệt chứng kiến Giải Thiên Ý khám phá sinh tử, đặt chân vương cảnh cảnh tượng. đây cũng là nàng trước đây chỉ đối với Giải Thiên Ý một người biểu đạt quá tán thưởng nguyên nhân. U Nguyệt biết, bất quá quốc sư ngài cũng đã nói, ngài chỗ đã thấy, cũng bất quá là khả năng phát sinh tương lai một trong. Thiên mệnh khó dò, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện biến số. La Hầu khẽ gật đầu, lạnh lùng nói, ta là nói qua, ngươi nói cái này làm gì? U Nguyệt cung kính ở La Hầu trước mặt quỳ xuống, hai tay dâng một cái nho nhỏ bình ngọc, mở miệng nói, hồi bẩm quốc ngài nói biến số, xuất hiện năm. Bảy chương cầu hoa tươi đinh. Chương 184. Người phương nào dám can đảm nhìn trộm bổn tọa? Chương 184. Người phương nào dám can đảm nhìn trộm bổn tọa? Một. Người có ý tứ? La Hầu biến sắc. U Nguyệt trả lời, Giải Thiên Y Điệp, thất bại. Cái gì? La Hầu trong mắt lộ ra vài phần kinh sắc, cau mày nói, nhưng là gặp phải Khắc Vương Triều Thiên Tiêu. U Nguyệt lắc đầu. Không phải, là bị Âm Nguyệt Triều đại người đánh bại. Niên kỷ thậm chí so với Giải Thiên Ý còn nhỏ hơn tới 7-8 tuổi. Không có khả năng. Nàng lắc đầu, quả quyết nói, Giải Thiên Ý mệnh cách chí đắt, Âm Nguyệt Vương Triều bên trong không ai bằng, ngàn năm nội đường không người nào có thể đưa ra tả hữu. Hắn sao bại? U Nguyệt đưa lên trong tay bình ngọc, nói, quốc sư du du trong nhà, không biết việc này bây giờ đã truyền khắp Hoàng Đô. Hoàng Đô bên trong vô số người tận mắt chứng kiến Giải Thiên Ý thất bại. Bại hắn người huyết dịch ta cũng mang đến, quốc sư nếu không tin, có thể tự mình nghiệm chứng. Trong bình ngọc trang bị là Cố Huyền tiên huyết, chính là Cố Huyền cùng đêm thứ hai ưu ảnh lúc giao thủ bị ưu ảnh kiếm khí cắt thương ra rẻ lúc lưu lại. Thật có chuyện này ư? La Hầu trên mặt lộ ra khuôn mặt có chút động màu sắc. Nàng vươn tay, đem bình ngọc cầm trong tay. Mở ra bình ngọc, một giọt đỏ thẫm trung mang theo nhẹ nhẹ kim sắc tiên huyết cút ra khỏi, rơi vào La Hầu ngón giữa chỉ tâm. Chợt nàng chậm rãi nhắm mắt lại, da nua thân thể tản mát ra nhẹ nhẹ quỷ bí khí tức. Từng đạo khí lưu màu xám từ trên người nàng trôi ra, hình thành từng cái huyền ảo phù văn răng rớp. U Nguyệt thần sắc rung lên, trên mặt lộ ra mơ hồ chờ mong màu sắc. Gặp một lần U Nguyệt biết, đây là quốc sư đang thúc giục di chuyển bí pháp vì Cố Huyền sử mệnh. La Hầu đóng chặt dưới mí mắt trong mắt cấp tốc chuyển giật mình, đống nhiên mở miệng, người này chi mệnh, đúng là quý không thể nói. La Hầu đống nhiên mở mắt, trong con ngươi lưu động hào quang kỳ dị, động dung nói, ta chưa từng thấy qua tôn quý như thế mệnh cách. Mặc dù là Giải Thiên Ý cũng kém xa người này. U Nguyệt đôi mắt đẹp phát quang, mở miệng nói, quốc sư, có thể hay không liếc mắt nhìn người này tương lai. La Hầu nhíu nhíu mày, làm sơ do dự, gật đầu nói, ta thử một chút xem sao, nhưng không bảo đảm định có thể thành công. Mệnh cách càng quý, trên người thiên cơ càng khó chóp nã. Xin nhờ quốc sư. U Nguyệt hành lễ. La Hầu không nói gì, chỉ là yên lặng từ chữ vật linh giới trung xuất ra đại lượng vật ly kỳ cổ quái. Mấy thứ này tuyệt đại bộ phân U Nguyệt cũng không nhận ra, có thể nhận ra mấy thứ, chân quý trình độ hiếm hoi liền nàng đều phải vì thế mà kinh hãi. La Hầu đem các loại tài liệu tại chính mình quanh người bày ra, sau đó cắn bể ngón tay của mình, trên mặt đất vẽ ra một cái quỷ dị huyền ảo pháp trận. Bên trong căn phòng bầu không khí từng bước biến đến trang nghiêm mà trang trọng đứng lên. U Nguyệt mặt cười vi ngưng, ngồi ngay ngắn thân thể, một cử động cũng không dám. Rất nhanh, La Hầu bố trí xong. Sau đó đem U Nguyệt cho giọt kia tiên huyết rơi vào chính mình rách ra trên ngón giữa. Trong miệng khẽ hát bắt đầu cổ xưa ca dao, phảng phất là đang kêu gọi lấy cái gì. Dần dần, đại lượng sương mù màu xám từ dưới đất trong pháp trận tuôn ra. Những thứ này hôi vụ tựa như sở hữu ý thức của mình, tất cả đều tụ tập lại một chỗ, ngưng tụ thành một đoàn. La Hầu dừng lại trong miệng ngâm sướng, thấp nói rằng, tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, La Hầu đầu đỉnh hôi vụ cấp tốc bắt đầu khởi động, từng bước biểu hiện ra một cái mông lung hình ảnh. U Nguyệt trong nháy mắt lên tinh thần tới, không chớp mắt nhìn về phía hôi vụ bên trong hình ảnh. Nàng cũng không phải lần thứ nhất trải qua loại chuyện như vậy. Lần trước quốc sư vì Giải Thiên Y sử mệnh, nàng chính là từ nơi này hôi vụ trông được đến Giải Thiên Y phá sinh tử vào vương cảnh, phong thái tuyệt thế chẳng cảnh. Cố Huyền vô luận là thiên phu thực lực hay là mệnh cách, đều muốn vượt qua Giải Thiên Y để Giải Thiên Y có thể vào vương cảnh, Cố Huyền có thể đi tới cái kia bước. U Nguyệt trong lòng ôm mơ hồ chờ mong. Hôi vụ bên trong hình ảnh từng bước biến đến rõ ràng, chậm rãi hiển hiện ra một tòa cô phong. Cái này cô phong tựa như ở vào trên đỉnh cao nhất, bốn phía tất cả đều là mịt mờ vân hải, ngoại trừ đại lượng kim quang lưu động, tìm không thấy bất kỳ vật gì. Người ở đâu? U Nguyệt nhịn không được mở miệng. Đừng nóng nội, ta đang nhìn. La Hầu mất đi tiêu cự đôi mắt cấp tốc chuyển động, trong mắt quang mang càng ngày càng sáng. Mà hôi vụ trong hình, vân hải cô phong cũng không ngừng gần hơn. Dần dần. U Nguyệt chứng kiến cô phong bên trên, dường như có một đạo nhân ảnh đang ngồi xếp bằng lấy. Thấy được. La Hầu thấp nói rằng, cái trán có mồ hôi lan xuống. Là hắn, chắc là hắn. U Nguyệt nhìn chằm chằm cô Phong bên trên ngồi xếp bằng người, gật đầu. Cô Phong bên trên nhân thân hình vĩ ngạ, hai mắt nhắm nghiền, ngũ quan tuấn vĩ đại, toàn thân đều tản ra một loại làm cho U Nguyệt tim đập thình thịch mạc đại mị lực. Mặc dù tướng mạo có chút cải biến, nhưng U Nguyệt như trước có thể nhận ra đây chính là Cố Huyền Bốn. Hắn bây giờ là thực lực gì? U Nguyệt mạnh mẽ chống lại hình ảnh nam tử cái kia làm cho không người nào có thể tự kềm chế hấp dẫn người, đưa ra cái này để cho nàng tò mò vấn đề. Làm sơ giải thiên y trong hình nàng nhìn thấy là giải thiên y đột phá vương cảnh một khắc kia, sở dĩ rõ ràng biết được giải thiên y tương lai sẽ thành vương. Nhưng trước mắt Cố Huyền, mặc dù thân ở tuyệt đỉnh, nhưng khí tức trên người tối tăm thâm thúy, không thể nào phán đoán. Không biết. Lao Hầu lắc đầu, nói, ta có thể thấy chỉ có những thứ này, còn lại cần chính ngươi để phán đoán. Lao Hầu nói được nửa câu, đồng nhiên. Trong hình vĩ ngạn nam tử bỗng dưng mở mắt, trong mắt bắn ra lưỡng đạo kinh khủng thần quang. Người phương nào, dám can đảm nhìn trộm bổn tọa. Trong sát na, hôi vụ hình thành hình ảnh run lẩy bẩy. Lao Hầu sắc mặt đại biến, trên mặt lộ ra kinh hãi muốn chết biểu tình, quát to một tiếng, không tốt. Chật, hôi vụ nổ lên, tất cả hình ảnh toàn bộ đều tan thành mây khói. Lao Hầu thê lương kêu thảm một tiếng, một đầu mới ngã xuống đất. U Nguyệt sớm bị cái này đột nhiên kinh biến dọa trong ốc. Mới vừa trong hình nam tử kia mở mắt trong nháy mắt, U Nguyệt đúng lúc cùng với đối diện. Chỉ cảm thấy đầu góc ông một cái, liền mất đi tất cả năng lực suy tính. U Nguyệt tốn thời gian rất lâu mới từ từ đem tâm tình bình phục lại, lúc này mới phát hiện té xuống đất Lao Hầu. Quốc sư! U Nguyệt hô nhỏ một tiếng, vội vàng không. Nam lên kiểm tra trước. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đỡ lên Lao Hầu, nhưng ở chứng kiến Lao Hầu khuôn mặt trong nháy mắt, hung hăng lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy Lao Hầu nguyên bản thanh lượng đôi mắt chỗ, lúc này chỉ còn lại có hai cái nhìn thấy mà giật mình hắt sắc viền mắt. Trong hốc mắt, lưỡng đạo vết máu chậm rãi chảy xuống. Lao Hầu trên mặt, viết đầy buồn bã sợ hãi màu sắc. Nàng hai tay cầm thật chặt U Nguyệt cánh tay, ở U Nguyệt trên cánh tay lấy ra vết máu thật sâu, giữ tợn đoán hận lớn tiếng quát tầm lên, phàm nhân chi khu, nhìn trộm thần minh. U Nguyệt ngươi hại ta a. U Nguyệt nhất thời ngây tại chỗ, một câu nói cũng nói không ra. Trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Có thể vượt qua thời không trường hà, nhận thấy được quốc sư nhìn trộm, lại gắng gượng lộng mù quốc sư ánh mắt. Nàng chỗ đã thấy tương lai Cố Huyền, rốt cuộc là đạt tới kinh khủng bực nào cao độ. Chương 185, 185. Diễm huynh, lâu ngày không gặp có khỏe không? Chương 185. Diễm huynh, lâu ngày không gặp có khỏe không? 2. Ngày hôm sau, U Nguyệt công chúa vội vã bái phỏng đại vũ nơi dùng chân. Tự Thiếu Khang bất đắc dĩ biểu thị. Cố Huyền ở đánh với giải thiên y một trận về sau liền ly khai hoàng đô, nói hoàng đô bên trong đã không có hắn lưu niệm sự tình, hắn còn có chuyện quan trọng đi xử lý. U Nguyệt công chúa thất vọng mất mát, gật đầu nói, dạng này phải không, được rồi. Đống nhiên lại nhịn không được truy vấn. Vậy hắn có từng nói mình muốn đi đâu? Tự Thiếu Khang lắc đầu, Cố Huynh từ trước đến nay hành tung phiêu hốt, có rất ít người biết, nhưng ta muốn hắn sớm muộn biết phản hồi Vũ Quốc. Tự Thiếu Khang đặc biệt ở Vũ Quốc bên trên nhấn mạnh. Thần sắc mang theo nhẹ nhẹ tiêu ngạo. Vô luận Cố Huyền có bao nhiêu yêu nghiệt, đều không thể cải biến một sự thật. Đó chính là, hắn xuất thân Vũ Quốc, chính là Vũ Quốc nhân sĩ. U Nguyệt công chúa lại căn bản không chú ý tới Tự Thiếu Khang điểm ấy ý tứ, chỉ là gật gật đầu nói, được rồi, ta biết rồi. U Nguyệt công chúa xoay người ly khai. Chờ U Nguyệt công chúa đi rồi, một cái vẻ mặt viết ưu hoán thiên hạ lặng lẽ đi ra. Thất Hoàng huynh bốn. Tự Ngữ Nhu ưu thở dài, nhìn U Nguyệt công chúa rời đi bối ảnh. Nhẹ giọng nói, ngươi nói, U Nguyệt công chúa có phải hay không đối với Cố Huyền có ý định à? Tự Thiếu Khang 22 sững sờ, chợt nghĩ lao đạo, Cố huynh tài tình tuyệt thế, toàn bộ 14 quốc cũng không có người có thể sánh ngang hắn phong thái. Mặc dù U Nguyệt công chúa thích Cố huynh, cũng chẳng có gì lạ. Hoàng huynh, nghe được Tự Thiếu Khang lời nói, Tự Ngữ Nhu nước mắt lập tức lăn xuống, ủy khuất ba ba nói ra, ta không muốn, Cố Huyền là của ta, chúng ta đều đã có phu thê chi thật, ai cũng không thể từ bên cạnh ta cướp đi hắn. Mặc dù là U Nguyệt công chúa cũng không được. Tự Thiếu Khang ngữ trọng tâm trường khuyên lơn, nha đầu ngốc, ngươi làm sao có thể có ý nghĩ như vậy? Cố huynh là hạ người gì, há có thể bị một mình ngươi trói lên bên người? Ngươi có thể làm, chỉ cần có thể ở Cố huynh trong lòng chiếm giữ một chỗ đứng chân là được. Hiểu chưa? Tự Ngữ Nhu cái hiểu cái không, ủy khuất đến cực địa gật đầu bốn. Đây là một chỗ vết chân hiếm thấy hoang thạch thâm cốc. Thâm cốc bên trong, thảm thực vật rậm rạp, toái thạch khắp nơi trên đất. Lúc này ở một cái u ám trước sân động, hai đạo nhân ảnh đang lẫn nhau tựa sát. Xào Nhi, chuyến này ít nhiều có ngươi, nếu không phải là ngươi, phỏng chừng ta coi như thuận lợi tìm được nơi đây, muốn phát hiện nhập khẩu cũng không dễ dàng. Một cái tướng mạo thanh tú thanh niên ôm cô gái trong ngực ôn nhu vừa nói chuyện. Trong ngực hắn nữ hải tướng mạo xinh đẹp, đồng tử là màu xám cho nhạt, cho người ta một loại dị vực phong tình cảm giác. Nữ hải lắc đầu nói, Diệp đại ca ngươi đừng nói như vậy, bản thân ngươi khí vận kinh người, từ nơi sâu xa tự có trời rút, trên thế giới này bất cứ chuyện gì đến rồi trước mặt ngươi đều sẽ biến đến dị thường đơn giản. Sào Nhi chỉ là vừa lúc mà gặp, giúp Diệp đại ca một điểm nhỏ vội vàng mà thôi. Mặc dù không có Sào Nhi, Diệp đại ca khẳng định cũng có thể tìm được cái này bí cảnh nhập khẩu. Thanh niên cười khổ nói, ngươi đem ta thổi quá mức, dọc theo con đường này nếu không có ngươi, ta thật không biết sẽ có nhiều chật vật. Đúng rồi Sào Nhi, ngươi xác định cái này bí cảnh chung không có hung hiểm sao? Nữ hài lắc đầu, kiên định nói, Diệp đại ca ngươi cũng biết, chúng ta bộ tộc này người trời sinh liền cụ nhất định có năng lực biết trước, tuy là Sào Nhi năng lực không mạnh, hầu hết thời gian đều nhìn không rõ lắm. Nhưng cái này bí cảnh xác thực đối với Diệp đại ca chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hơn nữa, chỗ tốt rất lớn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thanh niên cao hứng niệm hai câu, ở trên mặt cô gái bẹp hôn một cái, chọc cho nữ hài ngượng ngùng mà túi thấp đầu tới. Sau đó thanh niên từ chữ vật linh giới trung xuất ra hai khối hình bán nguyệt cổ ngọc, mong đợi nói, kế tiếp chỉ cần chờ ta bằng hữu kia quá làm cho. Nữ hài hiếu kỳ hỏi, Diệp đại ca, bọn ngươi chính là bằng hữu gì? Thanh niên trong mắt lộ ra nhẹ nhẹ hồi ức màu sắc, nói ra, một cái rất giỏi bằng hữu, võ đạo thiên phú mạnh hơn ta gấp trăm lần không ngừng. Hơn nữa là người trượng nghĩa, mấy lần cứu ta, thậm chí ngay cả trên tay ta cái này hai khối mở ra bí cảnh chìa khóa, cũng là hắn cho ta. Đôi ta hẹn xong, đợi cái này bí cảnh mở ra lúc ở chỗ này gặp gỡ. Thanh niên nói, cười khổ nói, ta ở các ngươi trong tộc sinh sống một quãng thời gian dài như vậy, ngăn cách, cũng không biết ta bằng hữu kia hiện tại đã đạt được dạng gì độ cao. Cho nên nói Diệp đại ca lao lực trăm phương nghìn kế muốn trốn tới, vì chính là đi vị bằng hữu này ước. Là. Thanh niên nghĩa tránh ngôn từ nói. Ta bằng hữu kia đối đại ta nghĩa bạc vân thiên, chính là ta hảo hữu trí giao, đáp ứng hắn sự tình, ta có thể nào thất ước. Ta Diệp Thiên cũng không phải là nhỏ như vậy người. Hai người đang nói, nữ hài bỗng nhiên thần sắc khẽ động, mở miệng nói, Diệp đại ca, dường như có người tới. Diệp Thiên dừng lại lời nói, cảm ứng một phen. Quả nhiên phát hiện có một đạo khí tức đang nhanh chóng tiếp cận. Diệp Thiên lập tức cảnh giác, xuất ra một thanh trường kiếm, trên người tản mát ra huyền đan cảnh cường giả mới có thể có khí thế cường đại. Khí tức càng ngày càng gần, trực tiếp hướng phía hai người vị trí mà đến. Rốt cuộc, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người. Đó là một cực kỳ nam tử trẻ tuổi. Người xuyên ánh trăng võ bảo, tướng mạo tuấn mỹ, khí chất tôn hoa, cả người tựa như một thanh phong mang tất lộ tuyệt thế bảo đao, lại hình như một vòng nắng gắt. Người này phong thái chi thịnh, vô luận là Diệp Thiên hay là con gái đều xem ngây ngẩn một hồi nhi. Diệp huynh, lâu ngày không gặp có khỏe không? Nam tử trẻ tuổi nhìn lấy Diệp Thiên, nhãn thần lóe lên một cái, mở miệng nói. Diệp Thiên nghe được lời của đối phương, cũng mau tốc độ phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ ra không gì sánh được biểu tình mừng rỡ, thu hồi trường kiếm cấp tốc đi ra phía trước. Cố huynh, người tới chính là Cố Huyền. Diệp Thiên vậy có một cái kim sắc đại cơ duyên, Cố Huyền trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ. Hiện tại thời gian vừa lúc nhanh đến mùng 9 tháng 10, hắn liền trực tiếp ly khai Âm Nguyệt Hoàng Đô, theo trong trí nhớ bản đồ lộ tuyến một đường tìm 797 tới. Còn tốt, Diệp Thiên vẫn chưa thất ước. Cố Huyền quan sát Diệp Thiên, trong lòng nhất thời xông lên vài phần không nói. Diệp Thiên ngưng đan. Người này võ đạo tư chất cũng không tính xuất sắc, nhưng tu vi chính là cùng cưỡi tên lửa giống nhau tăng 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 đi lên trường. Một đoạn thời gian tìm không thấy, liền tới cái đại bay vọt. Hơn nữa, lần này bên cạnh hắn lại đổi một nữ nhân. Không thể không nói, chủ giác mô bản là thật ngưu bức. Hồi lâu tìm không thấy, Cố huynh phong thái càng hơn năm xưa lương nhiều, ta hầu như cũng không dám nhận nhau. Diệp Thiên xấu hổ nói, ta hơn nửa năm này thời gian trải qua kỳ ngộ không ít, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nguyên tưởng rằng có thể đuổi theo Cố huynh, không nghĩ tới cùng Cố huynh vẫn có chênh lệch không nhỏ. Thực sự gọi người thẹn thùng. Cố Huyền nhịn không được nội tâm hiếu kỳ, do hỏi, Diệp huynh ngưng ngưng chính là mấy phẩm huyền đan. Diệp Thiên nhíu đầu, có chút ngượng ngùng nói ra, muốn cho Cố huynh chê cười, ta chỉ ngưng cái tam phẩm huyền đan. Cố Huyền khỏe miệng hơi co quắp một cái. Quả nhiên, nhân vật chính không hổ là nhân vật chính. Liên Diệp Thiên võ đạo tư chất, thả người bình thường trên người cuộc đời này có thể ngưng đan coi như là thiều cao hương. Cái gia hỏa này khen ngược, chẳng những ngưng đan, ngưng vẫn là thượng tam phẩm huyền đan. Cái này chịu lão thiên chiếu cố trình độ, thật hắn mụ quá bất hợp lý. Liên Cố Huyền đều muốn nhịn không được đố kỵ. Chương 186. Cố công tử quả nhiên là nghĩa bạc vân thiên ba. Chương 186. Cố công tử quả nhiên là nghĩa bạc vân thiên ba. Tiếp lấy Diệp Thiên đưa hắn hơn nửa năm qua này trải qua đại thể nói với Cố Huyền một lần. Diệp Thiên nói hắn từ lần trước cùng Cố Huyền phân biệt sau đó, thám thiết nhận thức đến võ đạo thực lực tầm quan trọng. Vì vậy hắn liền du lịch khắp nơi, một bên tăng trưởng kiến thức, một bên tu hành. Sau đó ở một lần hộ tống một cái thương đội hoành độ yêu thú sơn mạch lúc, thương đội bị tập kích, hắn bị một con thực lực cường đại yêu thú vẫn đuổi theo, mắt thấy liền muốn mệnh tang hoàng tuyển. Có thể không phải từng muốn, trời không tuyệt đường người, lại bị hắn hy lý hồ đồ xông vào một cái dưới đất di tộc địa bàn. Cái kia dưới đất di tộc đối với như Diệp Thiên như vậy người từ ngoài đến dị thường hữu hảo, chẳng những đón nhận hắn, thậm chí còn trợ giúp hắn tu hành, trợ hắn ngưng tụ thành thượng tam phẩm huyền đan. Chỉ là có một chút không tốt, chính là không cho phép Diệp Thiên ly khai. Ngay từ đầu Diệp Thiên còn mỹ tư tư, nhưng theo củng cố huyền ước định ngày tháng tiếp cận, Diệp Thiên càng ngày càng sốt ruột. Hắn không muốn làm thất ước tiểu nhân, vì vậy liền câu đáp di tộc bên trong một cái cô em gái, đi qua muội tử trợ giúp cùng nhau từ dưới nền đất trốn thoát. Không sai biệt lắm còn gì nữa không, ở giữa còn có chút quanh co, ta cũng vì vậy được không ít cơ duyên, hồi đầu lại cùng cố huynh nói tỉ mỉ. Nghe Diệp Thiên nói việc trải qua của hắn, cố huyền cảm giác tựa như đang nghe huyền huyễn tiểu thuyết. Khó khăn kiềm chế xuống nội tâm không bình tĩnh, cố huyền nhìn lấy Diệp Thiên bên người nữ hài dò hỏi, nói cách khác, vị cô nương này chính là dưới nền đất di tộc người. Đối với, nàng gọi Ô Xảo. Ô Xảo do dự một chút, sau đó đối với cố huyền hành lễ nói, di tộc Ô Xảo gặp qua cố công tử. Cố huyền khẽ gật đầu. Lúc này Diệp Thiên mở miệng cười nói, cố huynh, Xảo Nhi cụ bị biết trước họa phúc năng lực, lần này chúng ta tiến nhập bí cảnh, nàng tuyệt đối là chúng ta một sự giúp đỡ lớn. Biết trước họa phúc. Cố huyền nhãn thần thiểm giật mình. Hắn từng ở trong cổ tịch chứng kiến, truyền thuyết thiên huyền đại lục bên trên di lưu lấy một ít truyền lưu tối cao cổ chủng tộc, những thứ này chủng tộc từng cái cũng có năng lực không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới dĩ nhiên là thực sự. Ô Xảo mở miệng nói, cố công tử. Tộc của ta thì ra là vì vậy năng lực, mới bị vội vã trốn được dưới nền đất. Hy vọng cố công tử có thể giúp Xảo Nhi bảo thủ bí mật này, bằng không Xảo Nhi e rằng có họa sát thân. Cố huyền còn không nói gì, Diệp Thiên liền thờ ơ khoát tay một cái nói, Xảo Nhi ngươi không cần lo lắng, thế giới này nếu như liền cố huynh đều không nhờ vả được, cái kia cũng không có người có thể dựa vào được. Nói, Diệp Thiên cực kỳ tín nhiệm nhìn cố huyền liếc mắt. Theo Diệp Thiên, cố huyền có thể đem vô cùng chân quý bí cảnh chìa khóa đặt ở trên tay hắn, liền đủ để chứng minh cố huyền nhân phẩm. Cố huyền gật đầu biểu thị nói, Xảo Nhi cô nương yên tâm, ngươi là Diệp huynh nhân, ta đương nhiên sẽ không làm ra bị hư hỏng Diệp huynh sự tình. Cố huyền ánh mắt rộng rãi bằng thẳng, Ô Xảo rõ ràng cũng là ra đời không sâu, liền triệt để yên lòng. Nếu cố huynh đến rồi, chúng ta đây việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền tiến vào bí cảnh a. Diệp Thiên nói, xuất ra hai quả kia cổ ngọc, có chút hưng phấn nói ra. Cố huyền gật đầu. Vì vậy, Diệp Thiên dẫn hai người hướng lối vào hang núi đi tới. Cái này nhìn như phổ thông một hang núi, làm phàm nhân tới gần lúc, Diệp Thiên trong tay cổ ngọc lập tức phát ra đạo đạo kim quang hình thành một cái quang cháo, đúng lúc đem ba người bao phủ trong đó. Ba người đạp quang cháo từ bên ngoài sáng sủa chỗ bước vào chỗ bóng tối, nhất thời, tựa như xuyên qua nào đó đạo cấm chế bình chướng. Thấy hoa mắt, liền tới đến mặt khác địa phương. Cố huyền dương mắt quét tới, phát hiện cái này tựa như một cái huyệt động nội bộ. Trước mặt là ước chừng hơn 10 cái động khẩu, phân biệt thông hướng bất đồng không biết phương hướng. Cố huyền kiểm tra Diệp Thiên trên người kim sắc cơ duyên tuyến, chứng kiến cơ duyên tuyến nhắm thẳng vào một cái cửa động. Cố huyền không sợ nhất làm chính là tương tự tuyển trạch, có cơ duyên tuyến chỉ dẫn, hắn mỗi một bước đều là câu trả lời chính xác. Bất quá, hiện tại hắn không có khả năng chủ động nhảy ra làm cho Diệp Thiên hai người cùng với chính mình đi, hay là trước yên lặng quan sát biến hóa. Nhiều như vậy cái động khẩu, nên vào cái kia một cái. Diệp Thiên có điểm buồn rầu, cụ kết một phen, chỉ có thể đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía một bên Ô Xảo, bất đắc dĩ nói, Xảo Nhi, chỉ có thể nhìn ngươi. Ô Xảo gật đầu, chợt ngồi xếp bằng trên mặt đất ngồi xuống. Cố huyền phát hiện Ô Xảo trên người hiện ra một cỗ lực lượng kỳ dị, có một tia sợi màu xám cho vũ khí từ trên người Ô Xảo toát ra. Ô Xảo ánh mắt, cũng thay đổi làm sám lạnh, hoàn toàn mất đi tiêu cự, có vẻ hơi quỷ dị. Ô Xảo quét một vòng tất cả cái động khẩu, cuối cùng chỉ vào một người trong đó. Mở miệng nói, Diệp đại ca, cửa động này là an toàn nhất, giấu giếm phúc duyên. Thấy vậy, cố huyền trong mắt lập tức toát ra vài phần kỳ sắc. Cái này Ô Xảo chỉ cái động khẩu, chính là Diệp Thiên trên người cơ duyên tuyến đi thông địa phương. Thượng cổ di tộc, quả nhiên có chút tài năng. Diệp Thiên hiển nhiên đã không phải lần thứ nhất kiến thức Ô Xảo loại năng lực này, đối với phán đoán của nàng kết quả cực kỳ tín nhiệm. Lập tức đối với cố huyền nói, cố huynh yên tâm, Xảo Nhi thiên phú này còn chẳng bao giờ phạm sai lầm qua đây. Cố huyền gật đầu, hắn đương nhiên yên tâm, coi như Ô Xảo chỉ không phải cửa động này, có cơ duyên tuyến chỉ dẫn, hắn cũng sẽ đi cửa động này. Vì vậy ba người dựa theo Ô Sảo phán đoán cẩn thận từng ly từng tí đi vào cửa hàng kia. Diệp Thiên cùng Cố Huyền hai người đem Ô Sảo bảo hộ ở giữa, làm tốt tùy thời ứng đối đột phát tình huống chuẩn bị. Sự thực chứng minh, cái này bí cảnh so với bọn hắn trong tưởng tượng an toàn nhiều. Đi qua một đoạn hắc ám không ánh sáng thật dài hành lang, mấy người lần thứ hai đi tới một cái huyệt động. Trong huyệt động có một bãi đá, trên thạch đài bày một khối cổ sơ ngọc giản. Mà ở bãi đá phía sau, lại là từng cái động khẩu. Hãy để cho người làm tuyển trạch. Chỉ là lựa chọn số lượng thiếu rất nhiều. Diệp Thiên trước tiên vọt tới bãi đá bên, cấp tốc cầm ngọc giản lên, nhưng rất nhanh giống như là phản ứng kịp, vội vàng đem ngọc giản đưa cho Cố Huyền. Cố huynh, ngươi tới. Cố Huyền cười khoát khoát tay, nói, người ta trong lúc đó, không cần như vậy. Diệp Thiên trên mặt lộ ra vài phần cảm động, gật đầu, túi đầu kiểm tra ngọc giản. Rất nhanh, hắn vẻ mặt mừng rỡ ngẩng đầu, nói ra, là một môn địa giai hạ phẩm kiếm pháp. Cố Huyền cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đã vậy còn quá ung dung có được một môn địa giai công pháp. Cùng quá khứ hắn trải qua những thứ kia bí cảnh so sánh với, đây không khỏi cũng quá dễ dàng. Diệp Thiên cực kỳ cao hứng, hắn tuy là kỳ ngộ không ngừng, tu vi cảnh giới tăng lên, nhưng phẩm cấp cao võ học là thật không có mấy môn. Bộ này địa giai hạ phẩm kiếm pháp, với hắn mà nói xem như là khó có được chân quý. Cố huynh, cái này ngọc giản để trước ở ngươi vậy đi, quay đầu ngươi cho ta thác ấn một phần liền được. Người hầu. Diệp Thiên lưu luyến muốn đem ngọc giản giao cho Cố Huyền bảo quản. Cố Huyền lại cự tuyệt nói, ta chủ tu đao pháp, kiếm pháp này phẩm cấp mặc dù không thấp, nhưng với ta mà nói tác dụng không lớn, vẫn là thả ngươi vậy đi. Diệp Thiên đã mừng rỡ lại khá không có ý tứ. Vậy, để trước ta đây, sau đó phải là gặp phải có Cố huynh dùng tới được bảo vật, liền làm cho Cố huynh trước chọn. Cố Huyền cười gật đầu, huynh đệ ta ngươi, vốn nên như vậy. Lời ấy đại thiện. Ô Sảo ở một bên nhìn lấy giữa hai người giao lưu, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vui mừng tiêu ý cái này Cố công tử đúng như Diệp đại ca nói một dạng, đối với bằng hữu nghĩa mỏng Vân Thiên, không để bụng danh lợi. Hiện nay giống như Cố công tử cái dạng này phẩm tính cao thượng như vậy người, thực sự là không nhiều lắm. Chương 187, Minh Hồng Đao, Thiên Dưỡng Kinh. Chương 187, Minh Hồng Đao, Thiên Dưỡng Kinh. 4. Cất xong ngọc giản, Ô Sảo tiếp tục thi triển chính mình thiên phú, kế tiếp mười mấy trong động khẩu tìm ra an toàn nhất, lớn nhất phúc duyên một cái. Như trước cùng cơ duyên tuyến phương hướng chỉ nhất trí. Có Ô Sảo ở, Cố Huyền ngược lại mừng rỡ ung dung, chỉ cần đi theo đi là được. Vẫn là gió êm sóng lặng hành lang, sau đó đi tới lại một cái huyệt động. Như trước có bảo vật đang chờ bọn họ. Lần này là một chai đan dược, mở ra, bên trong lập tức chuyển ra từng đợt mùi thuốc nồng nặc, nghe liền khiến người ta đầu náo một rõ ràng. Phẩm cấp cũng chí ít ở địa giai. Còn chưa chờ Diệp Thiên mở miệng, Cố Huyền nhân tiện nói, đằng sau ta có tông môn, đan dược các loại với ta mà nói không tính là khan hiếm, Diệp huynh tử nhưng một người, 1.1 chút nào tu hành tài nguyên đều phải dựa vào chính mình đi tranh thủ. Đan dược này Diệp huynh liền chính mình giữ đi. Cố huynh. Diệp Thiên nghe được Cố Huyền lời nói, lập tức cảm động đến nói không ra lời. Ô Sảo cũng là có chút động dung, nhịn không được nói ra, ta và Diệp đại ca từ dưới nền đất sau khi đi ra, đã thấy rất nhiều tu hành giới các loại người lừa ta gạt. Vì một điểm lợi ích trước mắt, rất nhiều người thậm chí không tiếc bằng hưu phản bội, thủ tục tương tàn. Nhưng hôm nay thấy rồi Cố công tử, mới biết được trên mặt đất nhân trung vẫn có phẩm hạnh cao quý, ý chí rộng rãi bằng phẳng chân chính là quân tử. Cố Huyền khiêm tôn cười. Thầm nghĩ trong lòng, phía trước những thứ này tiểu cơ duyên đều không tính là cái gì, đợi đến phía sau chân chính đại cơ duyên các ngươi chớ cùng ta đoạt liền được. Ba người tiếp tục đi phía trước. Sau đó ba người đi tới một cái 793 lại một cái huyệt động, lấy được bảo vật giá trị cũng càng ngày càng quý trọng. Trong đó thậm chí đủ địa giai trung phẩm, thậm chí địa giai thượng phẩm bảo vật. Cố Huyền mỗi một dạng đều không muốn, hết thảy cho Diệp Thiên. Rốt cuộc, ba người đi tới cuối cùng một cái huyệt động. Lần này đặt ba người trước mặt chỉ còn lại có hai cái động miệng. Mà lần này trên bình đài bày, lại là một thanh hàn quang bốn phía trường đao. Đao dài 5 thước, thân đao hai bên phân biệt có lưỡng đạo cuộn sóng hình danh máu. Lưới dao chô khắc một con xích hồng sắc vân tước, có chút bất phàm. Chứng kiến đao này, Cố Huyền đôi mắt nhất thời sáng lên bắt đầu. Diệp Thiên mỉm cười, tiến lên một bước gỡ xuống bảo đao, tự mình đưa tới Cố Huyền trước mặt. Cố huynh chủ tu đao đạo, đao này cho Cố huynh là lại không quá thích hợp. Cố huynh đem trước mặt bảo vật hết thể nhường cho ta, lần này, muôn ngàn lần không thể đẩy nữa cởi. Bằng không, chính là không tiếp thu ta Diệp Thiên người bạn này. Diệp Thiên nói như đinh đóng cột. Con đường đi tới này, Diệp Thiên thu hoạch rất nhiều bảo vật, thật sự là có chút ngượng ngùng. Bên cạnh Ô Sảo cũng khuyên, Cố công tử, ngươi liền thu cất đi. Cố Huyền gật đầu, cũng sẽ không khách khí với Diệp Thiên, tiếp nhận bảo đao. Trường đao vào tay, cảm ứng được Cố Huyền trong cơ thể đao khí, phát sinh một hồi nhỏ nhẹ chiến minh, trên chuôi đao xích sắc vân tức tựa như sống lại, Cố Huyền hai mắt sáng lên, đao này dĩ nhiên là địa giai tuyệt phẩm, so với trên tay hắn tuyết phách đao so sánh với, mạnh hơn không biết bao nhiêu. Huyền giai tuyệt phẩm tuyết phách đao cho tới bây giờ cũng có chút theo không kịp Cố Huyền bước chân, đao này tới thời cơ, vừa lúc. Nhìn lấy trên chuôi đao con kia trông rất sống động vân tước, Cố Huyền thấp giọng nói, vậy sau này, ngươi liền kêu lên hồng a. Truyền thuyết, thượng cổ thần đao Minh Hồng đao cũng chỉ xích sắc vân tước biến thành. Cố Huyền đối với mới đến tay Minh Hồng đao thưởng thức một hồi, theo môi thu vào chữ vật linh giới. Hiện tại phơi bày ở ba người trước mặt, chỉ còn lại có cuối cùng hai cái động miệng. Hai chọn một để trắc nghiệm. Mà Cố Huyền trong lòng sớm có đáp án. Hồi tưởng lại, đây tuyệt đối là chính mình trải qua sở hữu bí cảnh ở giữa qua dễ dàng nhất một cái. Con đường đi tới này, hắn cũng không hề động thủ, các loại kỳ chân dị bảo liền cùng Bạch Kiểm giống nhau. Cố Huyền âm thầm suy đoán, bọn họ mỗi lần trải qua cái động khẩu tuyển trạch. Ngoại trừ cái kia chính xác cái động khẩu ở ngoài, còn lại cái động khẩu thông hướng có trời mới biết là như thế nào đại hung hiểm. Diệp Thiên người này khí vận thực sự tốt đến khiến người ta đố kỵ. Đối với võ giả tầm thường mà nói là cựu tử nhất sinh mạc đại hiểm địa, với hắn mà nói, quả thực cùng nhà mình hậu hoa viên giống nhau thư thái. Cái này trong bí cảnh rất nhiều bảo vật, thật giống như chuyên môn vì Diệp Thiên chuẩn bị giống nhau. Khó trách hắn tu vi có thể tăng nhanh như vậy đâu. Cái dạng này mở ổ tổ một dạng khí vận, dù ai ai không cất cánh A. Ô xảo vẫn là theo thường lệ ở hai cái động trước mồm ngồi xếp bằng xuống, thi triển bí thuật. Đoạn đường này liên tục xuống tới, ô xảo tiêu hao cũng không nhỏ. Sắc mặt rõ ràng biến đến tái nhợt, lần này càng là trên trán chảy ra từng giọt tầng mồ hôi mịn. Địa. Đợi ô xảo một lần nữa đứng lên, Diệp Thiên lập tức không kịp chờ đợi hỏi tới, ý xảo nhi, như thế nào? Cái kia một cái mới là phúc ô xảo trên mặt lộ ra do dự màu sắc, trả lời. Ta cảm ứng được, hai cái này bên trong huyệt động đều có phúc duyên tồn tại bốn. Cái kia không vừa lúc. Diệp Thiên vui vẻ nói, ta và cố huynh một người tùy ý chọn một cái vào, đem sở hữu bảo vật đều bao chọn. Ô xảo gật đầu, nói tiếp, liền là có một điểm kỳ quái. Ô xảo chỉ vào một cái cửa động nói, trực giác của ta nói cho ta biết, Diệp đại ca càng hẳn là vào cửa động này, đồ vật trong này tựa hồ đối với Diệp đại ca mà nói trọng yếu phi thường. Có thể ta lại dự đoán được, nếu như Diệp đại ca vào cửa động này, đồng dạng sẽ có cực đại hung hiểm, thậm chí vẫn lạc phiêu lưu. À, Diệp Thiên nghe có điểm sững sờ, Cố Huyền lại nhịn không được nhìn chằm chằm ô xảo liếc mắt. Thượng cổ di tộc bản lĩnh, thật là không lên. Ô xảo chỉ cái động khẩu, chính là Diệp Thiên trên người cơ duyên tuyến chỉ điểm rơi cuối cùng. Cái này bên trong ẩn chứa một cái không gì sánh được nồng nặc kim sắc cơ duyên. Trước mặt đủ loại cơ duyên Cố Huyền có thể không phải đoạn. Thế nhưng cái cơ duyên này, Cố Huyền nhất định phải bắt được. Hắn thậm chí đều làm tốt xấu nhất chuẩn bị tâm lý, nếu như Diệp Thiên cố ý muốn vào cửa động này, hắn liền không thể không khiến mới vừa vào tay Minh Hồng đào thấy máu. Đây cũng là, ô xảo chỗ đã thấy đường đại hung hiểm. Cái này hung hiểm, tới với Cố Huyền. Cái tiết như thế nào cho phải? Diệp Thiên rơi vào sâu đậm cuốn quýt. Phương diện hắn không muốn bỏ qua ô xảo nói cái kia vô cùng trọng yếu đồ đạc, cùng lúc lại e ngại trong đó khả năng đụng phải đại hung hiểm. Lúc này, Cố Huyền mở miệng nói, cái này đơn giản, ta đi vào đem đồ vật bang Diệp huynh ngươi lấy ra không được sao? Thực lực của ta còn mạnh hơn ngươi chút, nói không chừng ta có thể ứng phó. Diệp Thiên nghe xong đôi mắt nhất thời sáng lên bắt đầu. Hảo hảo, cái chủ ý này hay. Đối với mình được cho hung hiểm địa phương. Đối với Cố Huyền tới nói không chắc a. Cố Huyền thực lực vượt qua bản thân không biết bao nhiêu, trở ra bình an đi ra nắm chặt tất nhiên càng lớn. Diệp Thiên đã cảm động lại có chút ngượng ngùng đối với Cố Huyền nói. Cố huynh, chỉ có nhờ ngươi. Yên tâm, ngươi ta là quan hệ như thế nào, một cái nhấc tay mà thôi. Cố Huyền từ tốn nói. Diệp Thiên đạt được Cố Huyền hứa hẹn, phi thường cao hứng liền lôi kéo ô xảo vào bên cạnh một cái huyệt động. Nhìn lấy Diệp Thiên biến mất bối ảnh, Cố Huyền ánh mắt từng bước băng lanh xuống tới. Hắn mặt không thay đổi đi vào cơ duyên tuyến chỉ huyệt động. Trải qua một đoạn hành lang rất dài, trước mắt hiện hiện ra bừng sáng. Cái nho nhỏ mật thất, trong mật thất đứng thẳng một cột sáng. Bên trong cột ánh sáng nhẹ nhàng trôi nổi lấy một viên thuần bạch sắc đan dược và một tấm màu vàng nhạt trang sách. Cố Huyền đôi mắt chớp động, sải bước đi lên đi vào, đưa tay hướng trang sách chụp tới. Ở va chạm vào trang sách vàng nóng trong nháy mắt, trang sách vàng nóng đột nhiên nghiền nát, hóa thành một vệt kim quang bắn vào Cố Huyền trong cơ thể. Cố Huyền thân thể khẽ run lên. Trong đầu đột nhiên văng ra một phần rậm rạp chẳng chịt công pháp tới. Thiên dưỡng kinh 7. Buổi tối có sự tình xuất môn, chương 05, phòng trừng phải rất muộn hoặc là rạng sáng, xin lỗi. Chương 188, 188. Vô thượng công pháp, thiên địa ủng hộ. Chương 188. Vô thượng công pháp, thiên địa ủng hộ. Nam. Thiên giai hạ phẩm, dĩ nhiên là thiên giai công pháp. Một chỗ khác mật thất, đem ngọc giản cầm tới tay Diệp Thiên mừng rỡ như điên, còn kém bị ôm lấy bên cạnh Ô Xảo hùng hăng hôn một cái. Có môn công pháp này, thực lực của ta có thể phát sinh long trời lỡ đất cải biến. Bọn họ không phải lão nói ta uổng phí mù rồi một viên thượng tam phẩm huyền đan sao, về sau sẽ không. Diệp Thiên Mỹ tư tư nhìn lấy trong tay công pháp, hận không thể hiện tại an vị xuống tới tu luyện một phen. Ô Xảo cũng vì Diệp Thiên cảm thấy vui vẻ, lại do dự mà có nên hay không đem trong lòng một ít lời nói ra. Ô Xảo mới vừa thôi động bí pháp lúc, không gì sánh được trực giác mãnh liệt nói cho nàng biết, cái khác cái động khẩu thông hướng phúc duyên muốn so cửa động này ẩn chứa phúc duyên khí mạnh lên hơn 10 hơn 100 lần không ngừng. Nhưng này như đao gọt ra đầu cảm giác nguy cơ cũng xác xác thật thật tồn tại. Nguyên bản Ô Xảo nghĩ lấy vì Diệp Thiên an nguy suy nghĩ, tới bên này cái động khẩu càng thêm ổn thỏa bảo hiểm. Nhưng bây giờ thấy Diệp Thiên lấy được dĩ nhiên là một môn thiên giai công pháp, Ô Xảo lập tức hối hận. So với thiên giai công pháp mạnh hơn gấp trăm lần, nên bao nhiêu phúc duyên. Ở to lớn như vậy cơ duyên trước mặt, mạo một ít hiểm dường như cũng có thể tiếp nhận rồi. Nếu như Diệp đại ca biết chân tướng, nhất định sẽ hung hăng mắng ta. Ô Xảo trong lòng âm thầm cảm thán. Đồng nhiên, lúc này mặt đất dưới chân bắt đầu kịch liệt đung đưa, mật thất bốn phía xuất hiện từng đạo vết rách to lớn liền hư không đều biến đến cực kỳ không ổn định, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ đổ nát. Chuyện gì xảy ra? Động đất. Diệp Thiên kinh nghi bất định nhìn bốn phía. Ô Xảo đôi mắt biến thành sấm lạnh, thoáng cảm ứng một phen, sắc mặt đột biến. Diệp đại ca đi mau, cái này bí cảnh một nén nhang bên trong thì sẽ hoàn toàn đổ nát. Cái gì? Diệp Thiên quá sợ hãi, vô ý thức kéo Ô Xảo liền muốn đường cũ trở về. Nhưng hắn mới vừa chạy ra mật thất, đột nhiên phản ứng kịp. Không đúng, Cố huynh còn chưa có đi ra đâu. Diệp đại ca, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Bí cảnh đổ nát hình thành không gian loạn lưu, liền vương cảnh cường giả đều chết hết. Ô Xảo lo lắng khuyên can. Diệp Thiên nhìn khắc một cái cửa động, thần sắc dãy rủa. Rốt cuộc, hung hăng dậm chân, lôi kéo Ô Xảo cấp tốc rút khỏi đi. Sau một nén nhang, hai người mới vừa chạy ra khỏi sơn động, phía sau liền truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Quay đầu, nguyên bản sơn động vào giờ khắc này đổ nát, bên trong ngẫu nhiên tràn lan ra loạn lưu trực tiếp trên mặt đất thiết cắt ra từng đường sẹo sâu. Sợ đến Diệp Thiên cùng Ô Xảo hai người liên tiếp lui về phía sau. Còn tốt trốn ra được. Ô Xảo thở phào một hơi, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn biểu tình. Diệp Thiên lại kinh ngạc nhìn cửa động phương hướng, thần sắc có chút ngẩn ngơ. Cố huynh, hắn còn chưa có đi ra. Ô Xảo trầm mặt xuống. Nàng bây giờ biết, mới vừa trong huyệt động cảm ứng được đường đại hung hiểm rốt cuộc là cái gì. Nói vậy chính là bí cảnh sụp đổ nguy hiểm. Nếu như là Diệp đại ca tiến nhập cửa hang kia, hiện tại không kịp chạy đến phải là hai chúng ta. Ô Xảo trong lòng hiện lên một tia may mắn, nhưng càng nhiều hơn vẫn là ấy nấy. Nàng không nhịn được muốn thoải mái Diệp Thiên, Diệp Thiên lại vành mắt đỏ lên, quỳ rạp xuống cửa sơn động, khóc không thành tiếng. Cố huynh, là ta hại ngươi a Cố Nhi bốn. Cùng lúc đó, Cố Huyền đang ngồi xếp bằng ở trong mật thất, tinh tế cảm ngộ mới vừa lấy được thần bí công pháp. Bên người, là một mảnh gió êm sóng lặng. Trời sinh huyền thai, dưỡng đạo thể. Từ kim trang lên đến công pháp, không có phẩm cấp, lại mang cho Cố Huyền lớn nhất từ trước tới nay chấn động. Công pháp miêu tả, tu hành kinh này giả, có thể ở trong người ngưng tụ thành một viên huyền thai. Huyền thai cấu kết thiên địa đại đạo, điều tiết ngũ khí, có thể ở biến đổi một cách vô tri vô giác dưới chậm rãi đem tập luyện người thể chất tẩm bổ thành phù hợp nhất tự thân tu hành đại đạo chi thể. Nói một cách khác, Cố Huyền tu hành là đao đạo, cái kia một ngày tu hành thiên dưỡng kinh, thể chất liền sẽ chậm rãi hướng phía trước thiên đao thể các loại phương hướng thuế biến. Cuối cùng trở thành trên trời dưới đất tối cường đại đao đạo tu hành thể chất. Đây là một môn có thể sửa dở thành hay. Không đúng, so với sửa dở thành hay khoa trương hơn. Đây là một môn có thể đem một khối gạch ngói vụn biến thành đại đạo cơ thạch vô thượng công pháp. Mặc dù là một con chó học, cũng có thể trở thành siêu việt hao thiên khuyển tồn tại. Cố Huyền đọc xong, mở mắt, trên mặt là thật lâu không tiêu tan chấn động màu sắc. Công pháp này, là hắn cho đến tận bây giờ nghe nói qua, nhất cường đại công pháp. Không ai sánh bằng. Trách không được không có phẩm cấp. Công pháp này phẩm cấp. Hẳn là xa xa ở thiên giai chi thượng. Còn như cùng công pháp cùng nhau viên đan dược kia. Lại là một viên phụ trợ tu hành đan dược, tên là Linh ẩn huyền thai đan dược này dùng, trong cơ thể huyền thai lập thành, có thể để cho Cố Huyền trực tiếp nhập môn, bớt đi vô số làm việc cực nhọc. Như thế cường đại truyền thừa, cũng chỉ là kim sắc cấp cơ duyên 4. Cố Huyền không khỏi nghĩ đến tiêu thần trên người cái kia thất thải màu sắc cơ duyên. cực hạn kim sắc cơ duyên liền có thể đạt được như thiên dưỡng kinh vậy đẳng cấp vô thượng công pháp, cái kia tiêu thần trên người thất thải cấp cơ duyên lại sẽ là cái gì? Cố Huyền tim đập thình thịch. Cố Huyền lại nghĩ tới ghi chép thiên dưỡng kinh cái kia một tờ giấy vàng, đôi mắt chớp động. Cái kia một tờ giấy vàng hình như là từ trên thứ gì sẽ rách xuống, thiên dưỡng kinh chỉ là một phần trong đó. Nói cách khác, cùng loại thiên dưỡng kinh truyền thừa còn không chỉ một cái. Khó khăn kiềm chế xuống nội tâm khát vọng, Cố Huyền giơ trong tay lên linh vận huyền thai đan, chuẩn bị lúc này liền bắt đầu tu tập thiên dưỡng kinh. Cái này truyền thừa theo lý mà nói chắc là Diệp Thiên, không khỏi phức tạp, hắn còn là mau sớm học tốt nhất bốn. Linh vận huyền thai đan ném vào trong miệng. Đan dược hóa thành một đoàn kỳ dị xương trắng đi tới Cố Huyền vùng đan điền. Trong sát na, Cố Huyền cảm giác mình thân nghiệm, nhục thân, nguyên lử. Trong cơ thể hắn mỗi một chủng lực lượng, đều dọc theo một đạo sợi tơ, phóng vào cái này đoàn xương trắng ở giữa. Xương trắng lan lộn, tựa hồ đang dựng dục cái gì. Quá trình này rằng có rất một đoạn thời gian, Cố Huyền lặng lặng cùng đợi. Rốt cuộc, trong cơ thể phảng phất có một tia chớp xẹt qua, xương trắng đột nhiên tách ra, một cái người tính vật thể từ đó biến ảo mà ra. Đây là một cái nho nhỏ hài nhi, thân thể co do. Từ ngũ quan bên trên có thể mơ hồ nhìn ra là Cố Huyền răng rớp. Huyền thai mới thành lập. Cố Huyền trong lòng vui vẻ, còn không tới kịp làm cái gì. Liền chứng kiến cái kia hài nhi kịch liệt hoạt động một chút thân thể, sau đó phát sinh tiếng thứ nhất khóc nỉ non. Hoa! Tiếng khóc chấn động thiên địa, Cố Huyền trong đầu phảng phất có thiên vạn đạo lôi đỉnh đồng thời nổ vang. Cùng lúc đó, Cố Huyền quanh thân hư không không ngừng nứt ra, có sáng lạng quang vũ từ phía trên hạ xuống, có thất thải tù và không ngừng hiển hóa. Cố Huyền từng trải qua một lần như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Đó là hắn thành tựu tuyệt phẩm huyền đan lúc, thiên địa trở nên ủng hộ. Hiện nay, như vậy dị tượng lại xuất hiện. Hơn nữa so trước đó một lần kia càng cả nồng nặng. Dường như thiên địa đại đạo đều ở đây làm cho này huyền thai sinh ra mà cảm thấy mừng rỡ. Ngay sau đó, Cố Huyền bên người hư không nứt ra trung dâng ra quần quận linh khí sông. Cái này linh hà quy mô, viễn siêu Cố Huyền kết đan một lần kia. Đại đạo hàng lâm. Cố Huyền lần nữa đợi đến lên máy bay cơ hội. Vạn. Chương 189, 189. Thiên đao đệ nhị thức, trên trời dưới đất đệ nhất theo hầu. Chương 189. Thiên đao đệ nhị thức, trên trời dưới đất đệ nhất theo hầu. 1. Liên tục không ngừng linh khí dũng mãnh vào Cố Huyền trong cơ thể, dũng mãnh vào huyền thai, lại chia tán đến thân thể từng cái vị trí. Cố Huyền rốt cuộc minh bạch huyền thai ý nghĩa chỗ. Huyền thai là thiên dưỡng kinh diện hóa ra phù hợp nhất tự thân đại đạo tu hành trạng thái hắn. Từ huyền thai đản sinh một khắc kia trở đi, Cố Huyền thân thể liền bắt đầu từng bước hướng về cái trạng thái này không ngừng thuế biến. Mà huyền thai bản thân cũng ở trưởng thành, giờ nào khắc nào cũng đang hướng phía hoàn mỹ hơn phương hướng diễn hóa. Cố Huyền hiện tại có thể cảm giác được trực quan nhất chỗ tốt chính là, bảo thể thai hỏa ngầm rốt cuộc đạt được hoàn mỹ giải quyết. Thành tựu huyền thai sau đó, Cố Huyền bên trong đan điền cái kia một ít ngọn lửa hạt giống cấp tốc lớn mạnh. Cuối cùng trưởng thành đến cùng lôi điện hạt giống một dạng cao độ. Trong cơ thể hắn lôi đỉnh, hỏa diễm cùng long khí ba loại lực lượng đạt được hoàn mỹ cân bằng. Máu thịt của hắn, gân mạch, xương cốt cũng không ngừng tăng cường, hướng về một cái có thể hoàn mỹ thích ứng chịu tải cái này ba loại lực lượng phương hướng thuế biến. Bảo thể bên trên, nguyên bản dã man sinh trưởng bảo thể thần văn bắt đầu hướng về phương hướng chính xác diễn sinh. Kim, tử, xích ba loại màu sắc thần văn đan vào, dường như thần thụ bộ rễ ở kéo dài triển khai. Lại tốt lại tựa như đang bệnh một bộ trên trời dưới đất độc nhất vô nhị áo giáp. Tam sắc thần văn ở Cố Huyền nơi mi tâm buộc vòng quanh một cái huyền ảo phù văn, phảng phất con mắt thứ ba. Chen ép Cố Huyền tựa như từ thượng cổ phủ xuống thần minh một dạng tôn quý, uy nghiêm. Đại lượng linh khí quán thâu dưới, Cố Huyền lực lượng không ngừng tăng cường. Lục long chi lực, thất long chi lực, bát long chi lực, cuối cùng đạt được cửu long chi lực, mới chỉ có khó khăn lắm đình chỉ. Cửu vi cực, đỉnh giai bảo thể, thành. Mà lúc này Cố Huyền vẫn chưa chú ý tới tự thân thể chất ở trên biến hóa, hắn toàn bộ tâm thần hầu như đều đặt ở đại đạo hiểu được. Huyền thai mới thành lập, đại đạo lọt mắt xanh, hắn lại một lần nữa đạt được lợi dụng đại đạo chi lực thôi diễn tự thân công pháp thời điểm. Trực tiếp thôi diễn thiên đao. Vênh ngắc. Cố Huyền trong đầu, thiên đao ý tưởng hiển hóa. Vân hải bốc lên, lôi hỏa đan vào, nguy nga cổ xưa Nam Thiên môn nhà đứng nghiêm. Đây là trước đây Cố Huyền thôi diễn ra thiên đao đệ nhất thức toái Nam Thiên đao pháp ý tưởng. Hiện nay, phía sau ý tưởng bắt đầu diễn hóa đi ra. Cổ xưa thương mang Nam Thiên môn nhà sau đó, kim sắc vân hải rung động, từng đạo cầu vồng bảy sắc từ trong biển mây dâng lên vượng nghìn đạo vạn đạo, đếm không hết hồng quang đan vào dung hợp vào một chỗ, cuối cùng hóa thành một đạo cực hạn hoa mỹ, cực hạn sáng lạng bảy sắc cầu vồng cầu. Cái này chính là trong thiên địa chí tôn chí quý đại đạo, kéo dài qua cửu thiên, liên thông tiên phàm. Thất sắc mưa ánh sáng ở hồng tiểu ở trên dồn dập hạ xuống, không người nào có thể diễn tả bằng ngôn từ cái này hồng tiểu chi trắng đẹp. Bất luận kẻ nào thấy rồi, trong lòng đều sẽ sinh ra trang trọng, hướng tới cùng triều bái chi tâm. Nhưng vào lúc này, một đạo vắt ngang vạn cổ đáng sợ ánh đao đâm rách tầng mây, từ trên trời giáng xuống. Vây ngạc ác. Đao quang chạm nát Nam Thiên Môn, lại làm vỡ nát thất sắc hồng tiểu. Nguyên bản Mỹ Luân Mỹ hoán tràng diện, trong nháy mắt hóa thành một vùng phế tích, hư vô. Thiên đao đệ nhị thức chém hồng tiểu, thành. Hô. Cố Huyền phun ra một ngụm trọc khí, phát hiện mình nhưng từ đại đạo trong cảm ngộ thoát ra. Đáng quý lên máy bay thời gian, kết thúc cũng may, thiên đao đệ nhị thức thuận lợi thôi diễn mà ra. Một thức này uy lực, so với đệ nhất thức toái Nam Thiên lại mạnh hơn bên trên không chỉ gấp mấy lần. Cố Huyền trong lòng thậm chí có như vậy một tia nóng lòng muốn thử cũng không biết thần tướng cảnh cường giả, đối mặt một đao này, có thể tiếp được. Phục hồi tinh thần lại, Cố Huyền lúc này mới phát hiện chính mình bảo thể biến hóa. Trong lòng mừng rỡ, chợt nhớ tới từ đệ tứ dạ trên người lấy được cái kia môn đạo cung cửu bí, vội vã lấy ra, tìm hiểu kỹ càng. Dựa theo đạo cung cửu bí ở trên miêu tả, mỗi cá nhân trong cơ thể đều ẩn chứa thần tàng. Nếu là có thể đem các loại thần tàng hoàn toàn moi ra, phàm nhân chi khu, cũng có thể thí thần. Mà đạo cung cửu bí, chính là mở ra thần tàng chìa khóa. Cố Huyền dựa theo công pháp bên trên miêu tả, thần niệm chìm vào nhục thân, một chút xíu siêu tầm thần tàng chỗ vị trí. Hắn từng bước tiến nhập một cái huyền diệu khó giải thích trạng thái, ý thức phảng phất đi tới hoàn vũ tinh không. Đây cũng là cơ thể của ta sao? Cố Huyền cảm thấy kinh ngạc. Cổ ngữ có mây, người đến vũ trụ. Cố Huyền hiện tại liền thấu hiểu rất rõ. Đồng nhiên, hắn chứng kiến trước mắt xuất hiện 9 viên cự đại tinh thần. Cố Huyền nhích tới gần, phát hiện đây là 9 đạo không gì sánh được cự đại môn hộ, mặt trên phát họa thần bí văn lộ, tản mát ra thương mang khí tức cổ xưa, phảng phất tuyên cổ tồn tại. Cố Huyền ý thức được, đây cũng là cái gọi là nhân thể chín đại đạo cung. Đẩy ra môn hộ, thì tương đương với mở ra bên trong cơ thể thần tàng. Vì vậy Cố Huyền đi tới một cái môn hộ trước mặt, đem hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên cánh cửa, toàn lực đẩy đưa. Vâng! Hoàn vũ chấn động 4. Trước mắt cự đại môn hộ bắt đầu toát ra tia sáng chói mắt. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được dâng trào chi lực từ môn hộ trung hiện ra tới. Cố Huyền lực lượng trong nháy mắt tăng vọt. 10 nhất long chi lực. 12 long chi lực. 18 long. Một mực tăng tới chọn 10 bát long chi lực, mới hoàn toàn dừng lại. Cự đại môn hộ bị Cố Huyền đẩy ra một đạo nho nhỏ khe hở, lại muốn tiếp tục, môn hộ lại không chút sức mẻ. Cố Huyền minh bạch, đây là mình bây giờ cực hạn. Thần lực đạo cung, mở. Cùng lúc đó, ngoại giới Cố Huyền. Trên người của hắn áo bào không gió mà bay, sau đầu ràng buộc tóc vòng bạc đột nhiên sụp đổ, tóc đen vung lên. Thân thể hắn bành trướng một vòng, huyệt thái dương hai bên có tinh mịn gân xanh nô ra. Trên người tản mát ra một cỗ không gì sánh được cuồng bạo, hung mãnh, nóng rực khí tức. Quanh người hắn hư không hơi sụt xuống, biểu hiện ra tảng lớn mảng lớn vặn mèo. Cả người hắn tựa như thượng cổ phủ xuống ma thần bạo quân một dạng, khí diễm ngập trời. Đây cũng là mở ra thần lực đạo cung sau cảm giác sao? Lực lượng chọn ra tăng rồi một lần. Cố Huyền xem cùng với chính mình hai tay, cảm thụ được trong cơ thể hiện ra liên tục không ngừng lực lượng, thần tình thán phục. Hắn chỉ bất quá đem thần lực đạo cung mở ra nhất tiểu đạo khe hở. Liền sở hữu như vậy vĩ lực, khó có thể tin. Xem ra công pháp bên trên miêu tả, nếu như đem đạo cung cửa hoàn toàn mở ra, có thể được thần thông chi lực, chắc cũng là thực sự. Bất quá cái trạng thái này tuy là cường đại, 2.9 nhưng là có thời gian hạn chế. Cố Huyền chỉ có thể mở ra một đoạn thời gian ngắn, chưa tới một canh giờ. Bởi vì thần lực đạo cung lực lượng mạnh mẽ quá đáng, thời gian dài sử dụng, biết đưa tới nhục thân tan vỡ. Bên trong đan điền, huyền thai khẽ chấn động. Nho nhỏ hài nhi trong cơ thể dường như có một chút quang mang được thắp sáng. Cố Huyền mỉm cười, lẩm bẩm, Thiên Dưỡng Kinh không hổ là khoáng cổ tuyệt kim vô thượng công pháp, ta chỉ là mở ra một lần đạo cung, nó liền bắt đầu diễn hóa. Làm cho thể chất của ta hướng phía dễ dàng hơn bắt đầu chín đại đạo cung phương hướng phát triển. Cứ tiếp như thế, ta mở ra nhân thể thần tàng tốc độ đem vượt xa khỏi một dạng luyện thể tu sĩ. Thiên Dưỡng Kinh thực sự quá cường đại, tuy là nó không thể trực tiếp tăng thêm Cố Huyền sức chiến đấu, nhưng giao phó Cố Huyền vô hạn khả năng. Chỉ cần huyền thai không ngừng trưởng thành xuống phía dưới, Cố Huyền sớm muộn sẽ trở thành trên trời dưới đất theo hầu tư chất đệ nhất tồn tại. Chương 190. Táng ma quật hiện thế, đao y đại thành kết giới ra. Chương 190. Táng ma quật hiện thế, đao y đại thành kết giới ra. 2. Ngay sau đó Cố Huyền lại đếm thử đẩy ra mở đạo thứ 2 môn hộ. Lần này như trước rất thuận lợi, đạo cung cửa từ từ mở ra. Lực lượng cường đại tuôn ra. Độ ách đạo cung, mở ra. Lần này, Cố Huyền trong nháy mắt cảm thấy mình thân thể phát sinh một hồi bùm bùm giòn vang. Ra tay của hắn, huyết nục, xương cốt, mật độ lập tức gia tăng rồi hơn 10 lần. Nguyên bản giống như bạo quân một dạng khí lực, lần thứ hai rút về đến bình thường cao thấp, tản mát ra khí tức lại biến đến càng tăng áp lực hơn nữa, càng thêm kinh khủng. Cố Huyền xuất ra Minh Hồng Đao, nếm thử ở trên cánh tay của mình cắt một cái. Minh Hồng Đao thiết cắt chỗ lưu lại một đạo sâu đậm bạch ấn. Cố Huyền rót vào nguyên lực, Minh Hồng Đao run rẩy, ánh đao hiện lên. Bạch ấn càng ngày càng sâu, đến cuối cùng da thịt bị hoàn toàn mở ra, máu tươi chảy ra. Nhưng một hơi thở không tới thời gian, vết thương liền có rút lại hợp lại. Cố Huyền trong mắt bắn ra mãnh liệt tinh mang, nhịn không được thán phục. Độ ách đạo cung mở ra, làm cho ta nhục thân lực phòng ngự tăng cường 10 không chỉ gấp mấy lần. Lưỡng đạo đạo cung mở ra, một cái tăng cường lực lượng, một cái tăng cường lực phòng ngự, mang cho Cố Huyền lợi ích cực kỳ lớn, thực lực lại có cự đại để thăng. Đây là vẹn vẹn mở ra hai cái đạo cung, nếu như 9 đại đạo cung đều mở, lại nên như thế nào một phen thịnh 22 cảnh. Phòng trưng thời điểm đó chính mình, mặc dù vật lộn thượng cổ hung thú, thánh thú, cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Nhân thể thần tàng, thực sự là quá mức kỳ diệu. Trong hư không linh khí sông vẫn còn ở liên tục không ngừng mà tuôn ra, có huyền thai tồn tại, mặc dù Cố Huyền không phải tận lực đi hấp thu, trong cơ thể tu vi cũng ở không ngừng tăng trưởng. Chúc mừng ký chủ Tiệt Hồ cơ duyên thành công, thu được thưởng cho, võ học áo nghĩa đan 1. San San tới chậm gợi ý của hệ thống thanh âm. Cố Huyền lại hai mắt sáng lên. Võ học áo nghĩa đan. Đây là hắn chẳng bao giờ đã từng thưởng cho. Võ học áo nghĩa đan, có thể đem một môn đạt đến viên mãn võ học ý cảnh trực tiếp để cao ra áo nghĩa. Dĩ nhiên là võ học áo nghĩa. Cố Huyền có chút kinh ngạc. Võ học ý cảnh đạt được 10 phần viên mãn sau đó, ở đi lên, chính là áo nghĩa lĩnh vực. Võ học áo nghĩa là so võ học ý cảnh càng cường đại cảnh giới, đã mơ hồ va chạm vào thiên địa đại đạo sát biên giới, có được khó thể tưởng tượng vĩ lực. Cố Huyền bây giờ đao ý mới vừa đột phá tiểu thành, liền đại thành đều không có đạt được, dĩ nhiên cũng làm đạt được một viên võ học áo nghĩa đan, thực sự kinh hỉ. Như vậy kế tiếp liền toàn lực để thăng đao ý a. Cố Huyền xuất ra trên tay mình rất nhiều chữ hàng. Một viên hai thành võ ý lĩnh ngộ đan, một viên nhất thành võ ý lĩnh ngộ đan, còn có mấy khỏa gấp trăm lần 50 lần lĩnh ngộ đan. Không sai biệt lắm, có thể mang một môn đao ý lĩnh ngộ được 10 phần cảnh giới đại viên mãn đi. Cố Huyền cầm lấy một viên hai thành võ ý lĩnh ngộ đan, chậm rãi nhắm mắt lại. Trung kích, 10 phần đao ý, 4. Cùng lúc đó, một chỗ rất man hoang nguyên. Trong cánh đồng hoang vu, hai gã võ giả một đuổi một chạy đang tiến hành sinh tử truy sát. Xích Diện Quỷ, ngươi tàn sát từ trên xuống dưới nhà họ Hà 90 miệng ăn, tội ác ngập trời, hôm nay ta tất sát ngươi. Một gã người xuyên lam bảo thiếu niên tuấn tú một tay cầm đao, thần sắc băng lãnh, thân pháp như bay, lạnh lùng đối với trước mặt võ giả nói rằng. Bị thiếu niên đuổi giết võ giả ra trên người khác hẳn với thường nhân đỏ tươi, tựa như muốn nhỏ máu đi xuống. Dáng dấp xấu xí, tướng mạo hung ác độc địa, trong mắt mơ hồ lộ ra ảo não cùng sợ hãi màu sắc, ngoài miệng lại cười lạnh không dứt. Rõ ràng quang tông nhãi con, chờ ngươi trước có thể đuổi theo ra ra rồi hay nói. Chết đã đến nơi không tự biết. Thiếu niên tuấn tú trong mắt hàn mang lóe lên, thuận tay chém ra một vệt ánh đao, ở giữa Xích Diện Quỷ hậu tâm. Xích Diện Quỷ kêu thảm một tiếng, một cái lảo đảo mới ngã xuống đất. Thiếu niên tuấn tú một cái lắc mình đi tới Xích Diện Quỷ trước mặt, trong tay trường đao vung lên, liền muốn nhất đao chém xuống. Kết thúc, xuống phía dưới cho Hà gia 90 miệng chuộc tội a. Đúng lúc này, rất man hoang nguyên bỗng nhiên chấn động dữ dội một cái. Oeng! Thanh âm to lớn, để cho hai người đều kinh ngạc một chút. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ở xa xôi trong cánh đồng hoang vu, đột nhiên chui ra một đạo mấy trăm trượng to hắc khí. Hắc khí giống như ma long, bay lên bầu trời, hầu như đem nửa bầu trời khung đều nhuộm thành hắc sắc. Cùng lúc đó, quần quần hắc khí như thủy triều dâng mà đến. Loang thoang có thể chứng kiến, trong hắc khí, dường như có một cái cự đại môn hộ đang ở mở ra. Thiếu niên tuấn tú ngơ ngác nhìn hắc khí vọt tới phương hướng, lẩm bẩm nói, đó là cái gì? Lúc này, trong không khí một đạo hàn quang hiện lên, thiếu niên tuấn tú thật là lớn đầu lâu bay lên thật cao. Xích Diện Quỷ chậm rãi đi tới thiếu niên chết không nhắm mắt thi thể trước mặt, nhổ bãi nước miếng, hoán hận nói, tiểu xuất sinh, truy ta đây bao lâu. Ngược lại, Xích Diện Quỷ mới nhìn hướng hắc khí vọt tới phương hướng, trên mặt lộ ra nồng nặc kinh sắc. Cái này, chớ không phải là trong truyền thuyết táng ma quật hiện thế rồi hả? Nam Man tuyệt địa, yên lặng ngàn năm táng ma quật đột nhiên phát hiện thế. Tin tức này, rất nhanh như cơn lốc cấp tốc hướng Nam Man bốn phía khuếch tán. Vô số võ giả nghe tin lập tức hành động, dồn dập hướng nơi đầy chạy tới. Trong đó bao quát Nam Man tuyệt địa lánh đời thiên tài, khoảng cách Nam Man gần nhất Âm Nguyệt, Bắc Thần hai đại vương triều đám thiên tài bọn họ mọi người đều muốn tới đây, tìm tòi tuyệt địa cơ duyên bốn. Nho nhỏ trong mật thất, Cố Huyền ngồi xếp bằng. Ở trên người hắn, từng đạo hắc khí bốc hơi dựng lên, từng bước khuếch tán đến toàn bộ mật thất. Trong hắc khí, có vặn vẹo mặt quỷ cùng hư huyễn đao ảnh lúc gần lúc hiện, tựa như vô gian quỷ vực hàng lâm nhân gian, chớ nói bước vào, chính là xa xa đi lên liếc mắt đều muốn trái tim băng giá. Cố Huyền từ từ mở mắt, đôi mắt đen như mực, cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác lạnh như băng. Đen nhánh từng bước rút đi, Cố Huyền đôi mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Vẫn là kém rất nhiều. Cố Huyền nhíu mày, túi đầu lẩm bẩm. Trên tay võ ý lĩnh ngộ đan cùng gấp trăm lần lĩnh ngộ đan toàn bộ sử dụng phía sau, hắn vô gian đao ý cũng bất quá khó khăn lắm lĩnh ngộ được chín thành cảnh giới đại thành. Mà càng tiếp cận viên mãn, Cố Huyền càng phát ra cảm giác được trong đó xa xa khó vời. Vô gian đao ý phẩm cấp quá cao, trong đó dung hợp nhiều loại thượng phẩm đao ý, còn có một loại tuyệt phẩm không gian đao ý cái này đưa tới, như muốn viên mãn độ khó gia tăng rồi vô số lần. Vô gian đao ý muốn triệt để viên mãn, nhất định phải đem bên trong mỗi một chủng đao ý đều lĩnh ngộ được viên mãn. Hiện tại vẻn vẹn thôi diễn đến đệ nhị thức liền ẩn chứa 4-5 chủng đao ý, lui về phía sau khó bảo toàn sẽ không lĩnh ngộ càng nhiều hơn đao ý. Cố Huyền có điểm bất đắc dĩ nghĩ nói, không làm tốt vô gian đao ý sợ là mãi mãi cũng khó có thể triệt để viên mãn. Bất quá lần này bế quan cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Vô gian đao ý lĩnh ngộ được đại thành sau đó, dĩ nhiên tại Cố Huyền quanh người hình thành một cái cùng loại lĩnh vực một dạng đao ý kết giới. Bước vào kết giới bên trong, vô luận nhiệm vực nào tồn tại, đều muốn chịu đến Cố Huyền đao ý ảnh hưởng, sức chiến đấu giảm xuống. Mà Cố Huyền ở bên trong kết giới thi triển vô gian đao pháp, uy lực cũng có thể lớn hơn không chỉ gấp mấy lần. Nếu ta ban đầu ở Âm Nguyệt Vương Đô liền có thể nắm giữ cái này, đao ý kết giới vừa ra, mặc dù không cần thiên đao, cũng có thể đánh bại dễ dàng giải thiên ý. Cố Huyền âm thầm nghĩ sáu. Chương 191. Thượng cổ tứ đại kỳ kinh, được một giả, có thể trấn áp một thời đại. Chương 191. Thượng cổ tứ đại kỳ kinh, được một giả, có thể trấn áp một thời đại. 3. Dừng ở đây, Cố Huyền trên tay đại bộ phận thu hoạch đều tiêu hóa xong tất, mà thực lực cũng phát xối đất che biến hóa. Liên tục không ngừng linh khí trường hà, trực tiếp đem tu vi của hắn lại đẩy lên một tầng, đạt được huyền đan cảnh thất trọng. Cố Huyền đứng lên, cả người khí chất cũng phát sinh thay đổi to lớn. Trước đây hắn, long khí gia thân, quý không thể nói. Tựa như đã khai phong tuyệt thế bảo đao, lại hình như mặt trời lên không, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Nhưng tu tập thiên dưỡng kinh huyền thai mới thành lập sau đó, Cố Huyền trong cơ thể tất cả lực lượng đều đạt được một cái hoàn mỹ cân bằng. Khí chất cùng thiên địa vạn vật hòa làm một thể, giống như đỉnh cấp mỹ ngọc, quang hoa nội liễm, bị long đồng tự hối. Cố Huyền trong lòng có điểm nghi hoặc. Hắn ở chỗ này mật thất bế quan tu hành cũng có đã mấy ngày, làm sao bên ngoài một chút động tĩnh đều không có. Theo lý mà nói, Diệp Thiên sẽ phải tiến đến nhìn a. Cố Huyền đi tới lúc tới nhập khẩu, vừa muốn một cước bước ra đi, gắng gượng ngừng. Chỉ thấy bên ngoài cửa hang, là một mảnh không gian loạn lưu. Toàn bộ bí cảnh đều ở đây đổ nát, hiện nay đã đổ nát đến chỉ còn lại có mật thất điểm này một tấc vông, phỏng chừng có nữa vài ngày liền sẽ toàn bộ đổ nát. Cố xuất mồ hôi lạnh cả người. Nếu không cẩn thận bước vào không gian loạn lưu, lấy thực lực của hắn, phỏng chừng sẽ chết không còn sót lại một chút cạn. Chắc không được Diệp Thiên hai người không có tới tìm ta, đoán chừng là phát hiện không đúng đã sớm trốn. Cố Huyền nhíu mày, làm cho bất luận kẻ nào bị ném bỏ phỏng chừng trong lòng đều sẽ khó chịu. Bất quá Cố Huyền cũng không tính thân hãm tuyệt địa, hắn còn là có biện pháp có thể trốn đi ra ngoài. Hắn đã từng một bộ hoàn chỉnh trận pháp truyền thừa, bên trong có giáo sư như thế nào xây dựng lâm thời truyền tống trận pháp môn. Đúng lúc Cố Huyền đã sớm dự phòng đến tình huống tương tự phát sinh, chữ vật linh giới trung bình dự sẵn mấy bộ tài liệu. Vì vậy Cố Huyền lập tức ở trong mật thất bắt đầu xây dựng lâm thời truyền tống trận. Cao cấp lâm thời truyền tống trận có thể trong nháy mắt đem một cái người truyền tống đến ngoài vạn lý, cái này bí cảnh xa không có lớn như vậy. Sơ cấp truyền tống trận liền không sai biệt lắm, ngoài trăm dặm tùy ý một chỗ, nếu như cái này còn ở vào không gian loạn lưu bên trong ta đây là không may đến nhà, thiên muốn vong ta. Nhìn như hung hiểm trước mắt, Cố Huyền không chút nào không hoảng hốt. Nói như thế nào hắn chính là cùng thiên địa đại đạo từng có hai lần tiếp xúc thân mật người, ở Lão Thiên Ba Ba vậy lưu xuống khắc sâu ấn dê tượng. Coi như không phải khí vận như cầu vồng, cũng không trở thành không may đến uống nước lạnh đều nhét kẽ răng phân thượng. Ngày, Cố Huyền đem truyền tống trận xây dựng xong, sau đó một cước bước vào bên trong truyền tống trận. Ngắn ngủi huyễn số lượng cảm giác sau đó, Cố Huyền trước mắt xuất hiện một mảnh chim hót hoa nở chi cảnh. Không biết bây giờ thân ở nơi nào, khoảng cách đại vũ có xa hay không. Cố Huyền trong lòng suy nghĩ, đi ra lúc này sơn cốc này. Đi chưa được mấy bước, Cố Huyền bỗng nhiên cảm ứng được xa xa một cô khí tức cường đại hướng về hắn nhanh chóng chạy tới. Mắt hắn híp lại hướng phía đó nhìn lại, chỉ thấy xa xa phía chân trời xuất hiện một con thuyền hoa mỹ bất phàm phi thuyền, trực tiếp hướng phía hắn vị trí mà đến. Cố Huyền đôi mắt thiểm giật mình, đơn giản dừng bước lại, lặng lặng chờ đấy phi thuyền tới gần. Rất nhanh, Hoa Mỹ phi thuyền đi tới Nhan khách gần trước. Chỉ thấy một gã phong hoa tuyệt đại, cô gái mặt đeo tấm sa đen đứng ở thuyền đầu. Chứng kiến Cố Huyền, nữ nhân trong con ngươi xinh đẹp toát ra mừng rỡ màu sắc, mở miệng nói, Cố Huyền, ngươi có thể nhường cho bổn cung dễ tìm. Dĩ nhiên là U Nguyệt công chúa. Cố Huyền trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. U Nguyệt công chúa là làm sao biết hắn ở nơi này? Tìm hắn lại muốn làm gì? U Nguyệt ánh mắt rơi vào Cố Huyền trên người, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vài phần kinh sắc, không nhịn được nói, ngươi lại có đột phá. Trước đây ở Hoàng Đô thấy Cố Huyền gần giống như chính ngọ liệt dương một dạng chói mắt. Nhưng bây giờ cho người ta một loại không câu nệ tự nhiên, dựa hết phấn trang điểm cảm giác, khí tức cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hoàng Đô đánh một trận mới qua bao lâu, Cố Huyền liền lại có đột phá, cái này tiến bộ tốc độ, coi như là đều là yêu nghiệt U Nguyệt cũng không nhịn được ở trong lòng âm thầm nói một câu, biến thái. Vì tìm ngươi, hao phí tới tận ta bà khối thiên cơ thạch. U Nguyệt có chút bất đắc dĩ đối với Cố Huyền nói, hành tung của ngươi không khỏi cũng quá phiêu hốt một chút à. Cố Huyền thản nhiên nói, U Nguyệt công chúa vội vã như thế tìm ta, vì chuyện gì? U Nguyệt từ chữ vật linh giới trung xuất ra một khối ngọc khuê bộ dáng đồ đạc, ném cho Cố Huyền. Chuyện gì trước không nói, cái này đưa tin ngọc khuê ngươi trước thu xong, đỡ phải ta lần sau tìm không được ngươi. Ngươi biết khối thiên cơ thạch chân quý bao nhiêu không sao? Lại nói tiếp, U Nguyệt trên mặt lại lộ ra vài phần mơ hồ nhức nhối. Cố Huyền tiếp được ngọc khuê, có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không nói gì, chờ đấy U Nguyệt chính mình giải thích. Cho hết đưa tin ngọc khuê, U Nguyệt lúc này mới nghiêm mặt nói, ta lần này tới, chủ yếu là muốn tìm ngươi cùng nhau đi trước Táng Ma Quật. Táng Ma Quật? Cố Huyền trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, do hỏi, đó là địa phương nào? Ngươi quả nhiên không biết. U Nguyệt giải thích, Táng Ma Quật là nằm ở Nam Man tuyệt địa một cái thượng cổ bí cảnh, truyền thuyết có tuyệt thế đại ma từng vẫn lạc trong đó, cực kỳ hung hiểm. Táng Ma Quật đã gần nghìn năm không có xuất thế, trước đây không lâu, đột nhiên phát hiện thế. Như vậy hung địa, đi làm cái gì? Cố Huyền nói, Táng Ma Quật tuy là hung hiểm, nhưng trong đó cũng di lưu lấy rất nhiều lợi hại truyền thừa, còn có bảo vật. Có chút là nguyên bản là chôn ở trong đó, có chút lại là các đời tiến nhập Táng Ma Quật tiền nhân võ giả lưu lại. Đương nhiên, bây giờ vẹn vẹn chỉ là những thứ này, Táng Ma Quật danh tiếng cũng không trở thành lớn như vậy. Táng Ma Quật sở dĩ sẽ để cho vô số người biết rõ hung hiểm còn che già mang mọc, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là U Nguyệt mâu quang chớp động, mỗi chữ mỗi câu nói ra, truyền thuyết, Táng Ma Quật bên trong, mai táng thượng cổ tứ đại kỳ kinh một trong phệ thần kinh. Thượng cổ tứ đại kỳ kinh. Cố Huyền tâm thần khẽ động, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái này tân bí. Dường như nhìn ra Cố Huyền nghi hoặc, U Nguyệt giải thích, thượng cổ tứ đại kỳ kinh người phương nào nắm giữ đã không cách nào khảo cứu, chỉ biết là cái này tứ môn kỳ kinh, mỗi một cửa đều là vô thượng truyền thừa. Mặc dù là thiên giai tuyệt phẩm võ học, cùng tứ đại kỳ kinh so với cũng kém không biết bao nhiêu cán. Tứ đại kỳ kinh ở Thiên Huyền Đại Lục bên trên xuất hiện qua số lần không nhiều lắm, nhưng chỉ cần mỗi lần hiện thế, đều sẽ tạo nên mấy cái thế nhân kiệt, nên đón một cái đại thế. Mỗi một thời đại đạt được tứ đại kỳ kinh bất luận cái gì một trong truyền thừa người may mắn, không có chỗ nào mà không phải là trấn áp một thời đại nhân vật chính. U Nguyệt nói, trong con ngươi xinh đẹp toát ra nồng nặc tia sáng kỳ dị cùng hướng tới màu sắc. Cố Huyền nhịn không được hỏi, cái này tứ đại kỳ kinh, theo thứ tự là cái kia tứ đại. U Nguyệt trả lời, thượng cổ tứ đại kỳ kinh, chia ra làm Hoán Ma kinh, Phệ Thần kinh, Ngự Thánh kinh cùng Thiên Dưỡng kinh. Nghe được U Nguyệt cuối cùng nói đến Thiên Dưỡng kinh ba chữ, Cố Huyền tâm không khỏi hung hăng run rẩy một chút. Thảo nào Thiên Dưỡng kinh như vậy huyền ảo cao thầm, công pháp hiệu quả cường đại khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới nó dĩ nhiên là thượng cổ tứ đại kỳ kinh chi được giả, có thể trấn áp một thời đại. Chương 192. Bắc Thần Thất Diệu cùng Nam Man Di tộc 4. Chương 192. Bắc Thần Thất Diệu cùng Nam Man Di tộc 4. Truyền thuyết, Hoán Ma kinh chính là trận pháp chi đạo vô thượng truyền thừa, tập luyện giả có thể trận pháp tiêu diệt thiên hạ, thậm chí triệu hoán thượng cổ đại ma tàn hồn lâm thế. Phệ Thần kinh tu chính là thần hồn chi đạo, dù cho nhục thân hủ bại, thần hồn cũng sẽ không ma diệt, có thể trải qua vạn kiếp mà không rơi. Ngự Thánh kinh lại là vô thượng ngự vật pháp cửa, có thể thao túng thế gian vạn vật, mặc dù là thượng cổ hung thú, thánh thú cũng có thể ngự sử. Còn như Thiên Dưỡng kinh 4. U Nguyệt dừng lại một chút, nói, Thiên Dưỡng kinh là tứ đại kỳ kinh trung thần bí nhất, có người nói không phải sở hữu thiên đại phúc duyên, không phải chân chính khí vận chi tử không cách nào đạt được. Biến hóa cụ thể năng lực không biết, nhưng mỗi một thời đại Thiên Dưỡng kinh truyền nhân, thiên phú tư chất đều vô cùng kinh người, có 102 một cái lúc Cố Huyền trong lòng nói thầm, đó là bởi vì Thiên Dưỡng kinh vốn là vì đã sớm thiên địa đệ nhất theo hầu sở sanh. Hán, chính là thế hệ này Thiên Dưỡng kinh truyền nhân. Tỉ mỉ hồi tưởng một chút, U Nguyệt nói xác thực không sai. Còn có thiên dưỡng kinh chính là cái kia bí cảnh, quang phải lấy được mở ra bí cảnh hai khối cổ ngọc chìa khóa liền cần rất lớn vận khí. Tiến nhập bí cảnh sau đó, càng là phải trải qua tầng tầng lớp lớp, vô số chọn 530 chọn. Trong đó chỉ cần đi nhầm một bước, có hay không hung hiểm không nói đến, nhất định là không cách nào đi tới sau cùng. Lại nói tiếp, hắn còn là dính người mang chủ giác mô bản Diệp Thiên Quang. Thấy như vậy nói, Diệp Thiên chính là U Nguyệt nói chân chính khí vận chi tử. Xem ra cùng Diệp Thiên tầng quan hệ này vẫn không thể đoạn, trên người hắn hẳn còn có không ít chất béo có thể kiếm. Cố Huyền trong lòng suy nghĩ. Tương lai lâm. Lúc này nghe được U Nguyệt nói ra, thượng cổ tứ đại kỳ kinh một ngày xuất thế, liền báo trước cái này một cái đại thế đến. Mà chúng ta bây giờ thân ở thời đại này bản chính là một cái đại thế. Âm Nguyệt Vương Triều ra khỏi ngươi và giải thiên y dì, Bắc Thần Vương Triều cũng có bất thế xuất Bắc Thần Thất Diệu. Thời đại này, thiên tài như quá giang chi cá diếp, yêu nghiệt liên tiếp xuất hiện, đã hiển lộ ra đại thế sắp khải thế. Sở dĩ, rất nhiều người đều liệu định, thượng cổ tứ đại kỳ kinh tất nhiên có một môn đến hai môn sẽ xuất thế. Ngàn năm không ra táng ma quật đột nhiên phát hiện thế, cũng đang chứng thực điểm này. U Nguyệt ánh mắt sáng quắc nói, Cố Huyền, lần này táng ma quật mở ra, phệ thần kinh xuất thế có khả năng vượt lên trước bảy thành, người đáng giá đi một lần. Cố Huyền mâu quang chớp động, không có bao nhiêu do dự liền gật đầu đáp ứng. Có thể. Bực này đưa tới cửa thiên đại cơ duyên hắn há có thể bỏ qua. Chỉ có tự mình tu luyện qua thiên dưỡng kinh hắn mới có thể thám thiết cảm nhận được, thượng cổ tứ đại kỳ kinh có cường đại cỡ nào. Cửa kỳ kinh liền có thể tạo nên một cái chấn áp thời đại nhân vật chính, nếu như đem tứ đại kỳ kinh toàn bộ góp đủ đâu. Ngẫm lại liền tràn ngập chờ mong. Ngươi bằng lòng, không thể tốt hơn N. U Nguyệt trên mặt lộ ra tiêu ý, sau đó mời Cố Huyền leo lên phi thuyền. Hai người ở trên thuyền bay khoanh chân ngồi xuống. Nga không phải, chuẩn xác phải nói là ba người. Cố Huyền có thể mơ hồ phát giác, đêm thứ hai U Ảnh liền giấu ở bên cạnh hai người bóng ma ở giữa. Lần này chôn cất am quật mở ra, rất nhiều võ giả đều nghe hỏi chạy tới. Trong đó đủ rất nhiều tài tình kinh diễm yêu nghiệt hạng người theo ta được biết. Bắc Thần Vương Triều Bắc Thần Thất Diệu lần này ít nhất phải tới phân nửa. U Nguyệt tự tay cho Cố Huyền rót một chén trà thơm, nói với hắn. Cố Huyền nâng chung trà lên nhẹ khẽ nhấp một miếng, thản nhiên nói, Bắc Thần Thất Diệu là bực nào tồn tại? U Nguyệt giải thích, Bắc Thần Thất Diệu chính là Bắc Thần Vương Triều trẻ tuổi thực lực thiên phú xuất sắc nhất bảy người, địa vị cùng chúng ta Âm Nguyệt Thập Nhị Dạ không sai biệt lắm, nhưng so với chúng ta Âm Nguyệt Thập Nhị Dạ còn phải mạnh hơn một chút. Cố Huyền cảm thấy kinh ngạc. Âm Nguyệt Thập Nhị Dạ đã là từng cái thượng tam phẩm huyền đan tuyệt thế thiên tiêu, cái này Bắc Thần Thất Diệu chỉ có chính là 7 người, thực lực tổng hợp lại muốn vượt lên trước Âm Nguyệt Thập Nhị Dạ. U Nguyệt bất đắc dĩ nói, Bắc Thần Vương Triều quốc lực cùng quốc vận từ trước đến nay so với chúng ta Âm Nguyệt Vương Triều hiếu thắng, thế hệ này chúng ta Âm Nguyệt Vương Triều ra khỏi một cái ngàn năm khó gặp giải thiên y, bọn họ Bắc Thần Vương Triều tự nhiên cũng có tương ứng thiên tài xuất hiện. U Nguyệt thần tình nghiêm túc đứng lên, nói, có người nói Bắc Thần Thất Diệu xếp hạng thứ 4 Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền 4 người, mỗi cá nhân thành tựu đều là nhị phẩm huyền đan. Giải Thiên Y từng viễn phó Bắc Thần muốn cùng Bắc Thần Thất Diệu giao thủ, liền cùng ngươi khiêu chiến Âm Nguyệt Thập Nhị Dạ một dạng. Chỉ tiếc, Giải Thiên Y chỉ chiến đến Bắc Thần Thất Diệu đệ tam tinh, Thiên Hiện liền thất bại. Cho nên nói, cái này một đại Bắc Thần Vương Triều thế hệ trẻ tuổi, thực lực còn muốn vượt qua ta nhóm Âm Nguyệt Vương Triều. Cố Huyền nghe được U Nguyệt lời nói, đôi mắt hơi chớp động. Giải Thiên Y thực lực hữu mục cộng đổ, thiên cơ kiếm ý tính không lộ chút sơ hở, nếu không phải người mang thiên đao Cố Huyền, rất khó tưởng tượng cùng thế hệ người vẫn còn có người có thể chiến thắng hắn. Xem ra, cái này Bắc Thần Thất Diệu đúng là không đơn giản. Bất quá, hiện tại chúng ta Âm Nguyệt Vương Triều lại ra khỏi một cái người, trẻ tuổi tổng thể thực lực cũng sẽ không so với Bắc Thần Thất Diệu phải kém hơn bao nhiêu. U Nguyệt suy tư nói, ta phỏng chừng, lấy thực lực của ngươi bây giờ, có thể thắng Bắc Thần Thiên Cơ. Cùng Bắc Thần Thiên Tuyển sản sản với nhau. Hẳn là còn không phải là Bắc Thần đệ nhất ngôi sao Thiên Quyền đối thủ, dù sao, tu vi của ngươi cảnh giới vẫn là kém một chút. Bắc Thần Thất Diệu chung không chỉ một người đã đạt được huyền đan thập trọng. Cố Huyền, thiên phú của ngươi tuyệt đối viễn siêu bọn họ, ngươi chịu thiệt liền chịu thiệt ở ngươi thực sự tuổi quá trẻ, so với thế hệ này thiên kiêu nhóm muốn nhỏ hơn vài tuổi, thiếu rất nhiều thời gian tích lũy. U Nguyệt nói, trên mặt lộ ra vài phần tiếc nuối màu sắc. Cố Huyền đối với lần này chỉ là cười cười, không nói gì. U Nguyệt tiếp tục nói, ngoại trừ Bắc Thần Thất Diệu ở ngoài, còn cần thiết phải chú ý chính là Nam Man Tuyệt Địa mấy cái lãnh đời bộ lạc truyền nhân. Những cuộc sống này ở Nam Man Tuyệt Địa di tộc, ngăn cách, trên người chạy xuôi truyền lưu thượng cổ cường giả huyết mạch, mấy bình mỗi một thời đại đều sẽ ra mấy cái thể chất biến thái yêu nghiệt. Táng ma quật liền ra hiện tại cửa nhà bọn họ, những người này nhất định sẽ phái trong tộc hậu bối đến đây dò xét. Cố Huyền nghe đến đó, nhịn không được hỏi, táng ma quật lớn như vậy bí cảnh mở ra, trừ những thứ này ra trẻ tuổi thiên tài yêu nghiệt, càng hẳn là chú ý chắc là thế hệ trước cường giả a. Nếu là có sinh tử cảnh hoặc là vương cảnh cường giả xuất thủ, chúng ta đây căn bản không có hy vọng thu được phệ thần kinh. U Nguyệt lắc đầu, nói, sẽ không, táng ma quật được xưng vương cảnh tuyệt địa, từng mai táng đếm rõ số lượng cái thời đại không chỉ một vị vương giả. Rất nhiều vương cảnh đều đúng táng ma quật vô cùng kiêng kỵ, tránh không kịp, rất nhỏ khả năng sau đó chàng. Sinh tử cảnh cường giả càng không có thể, sinh tử cảnh cường giả trong cơ thể sinh tử lưỡng khí quấn quýt, mỗi đi một bước đều là như đi trên băng mỏng, táng ma quật bên trong tràn ngập các loại ma khí tử khí, sinh tử cảnh cường giả chỉ có chán sống mới có thể chạy đi nơi đó. Còn như thần tướng cảnh cường giả, ngược lại là có thể. Bất quá táng ma quật bên trong quy tắc đặc thù, mỗi một vị tiến nhập giả đều sẽ chịu đến ma khí cùng tử khí ăn mòn áp chế, hơn nữa thực lực càng mạnh, bị ăn mòn lực cùng áp chế lực cũng càng lớn. Thần tướng cảnh cường giả tiến vào bên trong, một thân thực lực cũng không phát huy ra bao nhiêu, chúng ta chỉ cần cẩn thận điểm, cũng không đáng để lo. Chương 193, 193. Ma khí loại, tử khí loại 5. Chương 193. Ma khí loại, tử khí loại 5. Cố Huyền cùng U Nguyệt hai người ở trên thuyền bay vừa tán gẫu lấy, vừa hướng táng ma quật phương hướng bay nhanh. Táng ma quật vì ở vào Nam Man tuyệt địa, vừa vặn kẹp ở Ngân Nguyệt Vương Triều cùng Bắc Thần Vương Triều ở giữa, cần mấy ngày lộ trình dọc theo đường đi, Cố Huyền chứng kiến rất nhiều võ giả đều hướng phía Nam Man tuyệt địa phương hướng xuất phát, có độc hành hiệp, cũng có thành quần kết đội giang hồ khách. Thượng cổ tứ đại kỳ kinh sức dụ dỗ quá lớn, đây là một cái một bước lên trời cơ hội, rất nhiều người cũng nghĩ đi thử thời vận. Rốt cuộc, phi thuyền đi tới táng ma quật phụ cận. Xa xa, Cố Huyền liền chứng kiến một mảnh hoàn toàn bị hắc khí bao phủ khu vực. Hắc khí từ ma khí, tử khí các loại, chờ, nhiều loại huyết khí hỗn hợp mà thành, cụ bị tính ăn mòn cực mạnh, chỗ đi qua, sinh linh đồ thán, không có một ngọn cỏ. Táng ma quật liền ở trước mắt, từ thần kinh đang ở bên trong, mau vào a. Đừng có bị người nhanh chân đến trước. Cố Huyền xem rốt cục dưới liền mấy cái linh hải cảnh võ giả vẻ mặt hưng phấn mà hướng trong hắc vụ phóng đi bước vào hắc vụ phạm vi bảo phủ, mấy người còn không có lao ra bao xa, nhất một người trước mặt liền đột nhiên một đầu vừa ngã vào. Mấy người khác cũng mặt chấn động bên trong khí, thần sắc thống khổ mà sạch nhanh. Mấy người muốn chạy ra hắc khí phạm vi, lại cuối cùng vẫn chết ở nơi ranh giới. Cố Huyền thấy khẽ nhíu mày. Cái này táng ma quật bên trong sông ra hắc khí lợi hại như vậy. Liên linh hải cảnh võ giả đều ở đây mấy hơi bên trong bị sinh sôi độc chết. U Nguyệt nói ra, mấy người này quá mức ngu xuẩn, nếu như tiến nhập phía trước đi đầu dùng nguyên lực bảo vệ quanh thân, cũng không trở thành lập tử. Cố Huyền gật đầu. Phi thuyền cẩn thận cháo cháo vào khói đen che phủ phạm vi, sau đó lập tức kịch liệt đung đưa, phát sinh bùm bùm giòn vang. Đó là trên thuyền bay phòng ngự pháp trận thu được táng ma quật ma khí ăn mòn mà phát ra dị hưởng. Cố Huyền thấy vậy mở miệng nói, đi bộ vào. Cũng tốt. U Nguyệt thu hồi phi thuyền, lập tức cùng Cố Huyền hai người bộ hành đi tới. Cố Huyền dùng nguyên lực bảo vệ quanh thân, nguyên lực cùng màu đen ma khí tử khí đụng vào, phát sinh suy suy âm thanh, cấp tốc tiêu hao. Cố Huyền đánh giá một chút, hắn không sai biệt lắm muốn phân ra 1/20 tả hữu nguyên lực mới có thể duy trì ở trong khói đen bình thường hành động. Nhưng mà này còn là ở táng ma quật ngoại vi, căn bản không chân chính đi vào. Càng đến gần bên trong, ma khí cùng tử khí nồng độ chỉ biết càng cao, tiêu hao nguyên lực cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Cái dạng này phán đoán, mỗi cái tiến nhập táng ma quật nhân thực lực đều sẽ bị suy yếu mấy thành. Nếu như ta có thể giải quyết cái vấn đề này nói, chẳng phải là tương đương với biến tướng tăng cường thực lực của chính mình. Cố Huyền đôi mắt chớp động, trong lòng toát ra một cái ý nghĩ. Hắn len lén buông ra chính mình hộ thân nguyên lực, đem một luồng hắc khí dẫn dụ đến, sau đó cẩn thận đưa dược hấp thu vào trong cơ thể, có thể cảm nhận được, cổ lực lượng này vừa tiến vào trong cơ thể, lập tức bắt đầu trắng trợn phá hư. Trôi đi qua, kinh mạch huyết nhục đều có bị ăn mòn vết tích. Quá xương đạo. Cố Huyền thầm giật mình, không hổ là khen là linh khí khắc tinh ma khí cùng tử khí. Bình thường võ giả một ngày tiếp xúc được, liền sẽ thu được tổn thương cực lớn. Nhưng nhìn theo góc độ khác, nếu là có thể đem loại lực lượng này biến hóa để cho bản thân sử dụng, lực sát thương kia chẳng phải là sở hướng vô địch. Cố Huyền trong lòng vừa sinh ra cái ý nghĩ này, lập tức ngăn chặn không được muốn đi nếm thử. Hắn lớn nhất sức mạnh ở chỗ người mang thiên dưỡng kinh. Thiên dưỡng kinh có thể giải quyết hắn bảo thể không thể chịu đựng lôi hỏa lực lượng vấn đề, nói không chừng cũng có thể giải quyết ma khí tử khí, thực vấn đề. Nghĩ tới đây, Cố Huyền liền gia tăng đối với hắc khí hấp thu. Đương nhiên đây đều là lén lút tiến hành, không phải vậy một phần vạn bị U Nguyệt chứng kiến, phỏng chừng biết cho là hắn là điên rồi. Lượng nhất định hắc khí dũng mãnh vào Cố Huyền trong cơ thể, ăn mòn máu thịt của hắn kinh mạch, quá trình này không kém gì đem axit sunfuric rót vào huyết mạch thống khổ. Cố Huyền lại mặt không đổi sắc. Hắn chứng kiến, hắc khí đến đan điền, từng bước hình thành hai cái lực lượng mới hạt giống. Cái là màu đen tuyền, hoàn toàn do ma khí tạo thành ma chủng. Một người khác chính là màu xám cho tử khí hạt giống. Hai quả hạt giống sức mạnh hình thành sau đó, lập tức dọc theo một đạo sợi tơ cùng đan điền chỗ sâu huyền thai gắt gao tương liên. Ngay sau đó, Cố Huyền thân thể chậm rãi phát sinh một chút xíu biến hóa kỳ diệu. Khi hắn lần nữa hấp thu hắc khí thời điểm, hắc khí xuyên qua trong cơ thể đau đớn cảm giác nhất thời giảm bớt không ít. Thực sự có thể thực hiện. Cố Huyền đôi mắt sáng lên. Thiên dưỡng kinh không hổ là thiên dưỡng kinh, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, Cố Huyền hoàn toàn có thể ở táng ma quật bên trong tới lui tự nhiên, thậm chí dựa vào hấp thu táng ma quật bên trong tử khí cùng ma khí tới lớn mạnh tự thân. Lập tức phải tiến nhập táng ma quật. U Nguyệt xuất ra một viên đan dược nhét vào trong miệng, một bên khôi phục chống đỡ hắc khí tiêu hao nguyên lực, làm cho tự thân tùy thời bảo trì ở trạng thái hoàn mỹ, một bên nhắc nhở Cố Huyền. Táng ma quật bên trong nguy hiểm không vẹn vẹn đến từ chính khắc vương triều thiên tài cùng võ giả, còn có phía trước lưu người ở bên trong. Phía trước lưu người ở bên trong. Có ý tứ. Cố Huyền nhíu nhíu mày. Không không, U Nguyệt ý vị thâm trường nói ra, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Nói, hai người trước mắt xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu đen nhập khẩu. Chỉ cần đi vào, liền tính chính thức tiến nhập táng ma quật. Hai người không chút do dự tiến nhập. Mới vừa tiến vào táng ma quật, liền nghe được bên thai chuyển đến một hồi như dã thu gầm nhẹ, chợt một cỗ sát ý lạnh như băng đánh tới. Cố Huyền trực tiếp chém ra một đao, mông mông ánh đao xẹt qua nồng đậm hắc vụ, dường như chém trúng cái gì. Hụ. Hắc ảnh hướng về sau bay đi. Cố Huyền tung người một cái đuổi theo, chứng kiến một cái toàn thân tản ra nồng đậm tử khí nam tử đang từ dưới đất bò dậy. Người này toàn thân da rẻ chuyển sắt cho tàn, hai mắt vô thần, rõ ràng lồng ngực cơ hồ bị Cố Huyền nhất đao hoàn toàn mở ra, lại phảng phất không biết đau nhức, như trước cực nhanh hướng Cố Huyền nhào lên, tốc độ nhanh kinh người. Cố Huyền trong mắt hàn mang lóe lên, lại là chém ra một đao. Mới lần này, trực tiếp đem cái này quỷ dị võ giả chém thành hai nửa. Người sau tàn thi rơi trên mặt đất, không có bất kỳ vết máu chảy ra, chỉ có một viên màu đen huyền đan quay tròn lăn xuống ra nhìn nữa máu thịt của hắn, sớm đã hủ bại, tựa như lá mục. Cố Huyền vẫy tay, đem viên kia hắc sắc huyền đan tuyển được trong tay, thoáng cảm ứng. Đây là một viên lục phẩm tả hữu huyền đan, chỉ là trong đó tràn ngập hoàn toàn đều là tử khí cùng ma khí. Lúc này trên người mang một cái bán trong suốt lồng ánh sáng màu trắng U Nguyệt đi tới, nói ra, đây là trước đây chết ở táng ma quật bên trong võ giả, bọn họ sau khi chết thân thể bị táng ma quật bên trong ma khí cùng tử khí ăn mòn, liền hóa thành này chủng loại lại tựa như cái sắc không hồn một dạng tồn tại. Tuy là ý thức mười không còn một, nhưng có chút ma thi thực lực thậm chí muốn vượt qua xa trước người bọn họ. Cố Huyền lúc này mới chú ý tới, bị hắn giết chết người võ giả kia trên người áo bào hình thức cùng hiện tại hình thức rất là huyễn dị, có chút phục cổ. Đây là vạn bảo các xuất phẩm hộ thân pháp khí, chuyên môn dùng để ứng đối lúc này loại tình huống này, so với hoàn toàn dựa vào tự thân nguyên lực hộ thể dùng ít sức nhiều. U Nguyệt xuất ra một cái ngọc chất vòng tròn đưa cho Cố Huyền, nói, táng ma quật bên trong nguy hiểm trùng điệp, tốt nhất cam đoan thực lực của chính mình tùy thời bảo trì ở đỉnh phong, tận lực không nên lãng phí ở địa phương khác. Không chỉ là U Nguyệt, liền trước đây vẫn ẩn thân ở trong bóng tối đêm thứ hai U Ảnh lúc này cũng hiển lộ cần thân hình, trên người sáng cùng U Nguyệt không sai biệt lắm pháp khí quan mang. Cố Huyền lại cự tuyệt U Nguyệt có hảo ý, thản nhiên nói, cảm ơn, ta tạm thời còn không cần cái này linh. Chương 194, Bác thần đệ ngũ diệu cùng Bưu Hãn thanh niên 1. Chương 194, Bác thần đệ ngũ diệu cùng Bưu Hãn thanh niên 1. Nếu như sử dụng hộ thân pháp khí, Cố Huyền liền không thể lén lút hấp thu hắc khí. Thấy Cố Huyền kiên trì, U Nguyệt chỉ có thể thôi. Cố Huyền đem mới vừa tới tay viên kia huyền đan nắm ở trong tay, yên lặng hấp thu trong đó ma khí tử khí, nhục thân lột xác tốc độ nhanh hơn chút. Người tiếp tục đi tới. Ba người đều là Âm Nguyệt Vương triều trẻ tuổi xuất sắc nhất nhân vật thiên kiêu, ma thi tuy là hung mãnh, nhưng còn đối với ba người không tạo được uy hiếp gì. Cố Huyền thậm chí không cần làm sao xuất thủ. Đêm thứ hai cùng U Nguyệt cũng đã đem các loại nguy hiểm lao giết từ trong trứng nước. Hắn vừa lúc thừa dịp công phu này hấp thu hắc khí, để cho mình mau sớm thích ứng táng ma quật bên trong hoàn cảnh. Càng thâm nhập táng ma quật, Cố Huyền trên người hộ thể nguyên lực ngược lại càng diễn yếu. Đây là hắn đã từng bước thích ứng táng ma quật nội ma khí hòa tử khí ăn mòn, người sau đối với ảnh hưởng của hắn không ngừng yếu bất duyên cớ. Nhưng theo người ngoài, ngược lại giống như nguyên lực chống đỡ hết nổi, tràn ngập nguy cơ bộ dạng. U Nguyệt phát hiện điểm này, mấy lần muốn nói lại thôi. U Nguyệt tự nhiên biết táng ma quật bên trong hắc khí đối với võ giả ảnh hưởng bao lớn, mặc dù có hộ thân pháp khí, nàng và đêm thứ hai thực lực cũng phải bị suy yếu mấy thành, chớ đừng nói chi là hoàn toàn dựa vào hộ thể nguyên lực chống Cố Huyền. Bất quá Cố Huyền thực lực vượt xa khỏi hai người bọn họ, Cố Huyền không có chủ động mở miệng xin giúp đỡ, nàng cũng không tiện nói gì. Ba người ở táng ma quật bên trong đi một đoạn, đồng nhiên phía trước trong hắc vụ có một cỗ mênh mông sinh cơ bạo phát. Ở trải rộng tử khí ma khí táng ma quật bên trong, này cổ sinh cơ thật giống như ban đêm pháo hoa một dạng bắt mắt. Cố Huyền ba người thần sắc khẽ động, rất có an ý nhất tề hướng sinh cơ chuyển tới phương hướng phóng đi. Rất nhanh, ba người liền chạy tới sinh cơ bạo phát nơi, xa xa liền chứng kiến một chỗ trên đoạn nhai sinh trưởng một bụi tản ra nồng nặc bạch quang hoa nhi. U Nguyệt hai mắt sáng lên, mở miệng nói, cực tử chi địa tài sẽ sinh ra ẩn chứa như vậy sinh cơ thiên địa linh dược, cái này cực sinh hoa chí ít có thể lệnh võ giả tăng thêm 10 năm thọ mệnh. Trên cái thế giới này, chân quý nhất linh dược vĩnh viễn không phải những thứ kia tăng thêm tu vi linh dược, mà là thọ nguyên linh dược. Có cái gì có thể so sánh sống lâu mấy năm là trọng yếu hơn? Hầu hết thời gian, võ giả thường thường còn kém thời gian mấy năm qua, liền có thể đột phá trước mặt gông cùm xiềng xích, đến cảnh giới cao hơn nhận ra cực sinh hoa võ giả hiển nhiên không ngừng U Nguyệt một cái. Lúc này, đã có không ít võ giả bị đột nhiên bùng nổ sinh cơ hấp dẫn mà đến. U Nguyệt cùng đêm thứ hai tản mát ra khí thế của mình, nhất thời chấn nhiếp không ít xuẩn xuẩn dục động võ giả không dám về phía trước. Cái kia, Nguyệt Vương hướng U Nguyệt công chúa. Có người nhận ra thân phận của U Nguyệt. Nghe đồn U Nguyệt công chúa tướng mạo khuynh thành, võ đạo thiên phú lại kinh tài tuyệt diễm, nếu là có thể đạt được nàng lọt mắt xanh, chí ít có thể lấy thiếu phấn đấu 100 năm a. Nàng hai người bên cạnh là ai? Thực lực cường đại cái kia vị chắc là U Nguyệt công chúa thị vệ các loại a, mặt khác một. Sợ không phải trai lơ. U Nguyệt chấn nhiếp còn lại võ giả, đang chuẩn bị tiến lên lấy hoa. Đông nhiên lúc này, một đạo tuấn vĩ đại thân ảnh phá tầng tầng hắc vụ, như cực dạ chi như sao rơi đi tới giữa sân. Người này người mặc hoa mỹ lam bảo, mày kiếm mắt sáng, dáng người cao ngất, toàn thân tản mát ra ánh sáng chói mắt, trong khoảng thời gian ngắn làm cho chàng thượng mọi người cũng vì đó sơn huyện. Lam bảo thanh niên đi tới giữa sân, liếc mắt liền rơi vào U Nguyệt trên người, đôi mắt sáng lên, trên mặt lộ ra tự tiếu phi tiếu màu sắc. U Nguyệt thì nhãn thần vì ngưng, hít sâu một hơi trầm giọng nói, Bắc thần đệ ngũ diệu, Ngọc Hành. Lời vừa nói ra, chàng thượng rất nhiều võ giả thân thể tất cả đều hơi chấn động một chút, xem thanh niên anh tuấn trong ánh mắt cũng mang lên sâu đậm kính nể. Bắc thần thất diệu. Đại biểu Bắc thần vương triều thiên phú tài tình xuất sắc nhất 7 cái yêu nghiệt, liên quan tới Bắc thần thất diệu chuyện tích có rất nhiều, mấy bình mỗi một món đều là hành động kinh người, là đánh vỡ người bình thường nhận thức tồn tại. Bắc thần thất diệu từng cái trên người đều tràn đầy sắc thái truyền kỳ, so với Âm Nguyệt thập nhị dạ đáng sợ hơn nổi tiếng. U Nguyệt công chúa và Bắc thần thất diệu một trong Ngọc Hành đều tới, cái này có trò hay để nhìn. Nghe nói Bắc thần Ngọc Hành xưa nay phong lưu, yêu nhất hoa tươi mỹ nhân, U Nguyệt công chúa khuynh thành tuyệt sắc, Ngọc Hành sẽ đem đóa này cực sinh hoa chủ động tặng cho U Nguyệt cũng khó nói. Ngươi nói vô cùng có khả năng. Chính như người ngoài dự đoán, Bắc thần đệ ngũ diệu Ngọc Hành vừa nhìn thấy U Nguyệt công chúa, một đôi mắt liền dính vào U Nguyệt trên người. Hắn như người khiêm tốn một dạng hướng U Nguyệt thi lễ một cái, cười mị nói ra, U Nguyệt công chúa muốn là ưa thích, cái này. Đóa cực sinh hoa liền tặng cho ngươi, chỉ cần công chúa có thể thỏa mãn ta một cái yêu cầu nho nhỏ liền có thể. U Nguyệt hơi nheo mắt lại, nói, yêu cầu gì? Ngọc Hành cười nói, Tố Vân Âm Nguyệt Vương triều U Nguyệt công chúa chính là ngàn năm khó gặp mỹ nhân tuyệt thế. Ta muốn cầu cũng không cao, một đóa có thể tăng thêm võ giả chí ít 10 năm thọ nguyên cực sinh hoa, đổi lấy công chúa tháo xuống trên mặt khăn che mặt, thấy công chúa khuynh thế dung nhan cơ hội. Ngươi thấy có được không? U Nguyệt nghe được Ngọc Hành hoa, trên mặt chán ra nét mặt tươi cười như hoa. Mặc dù cách một tầng khăn che mặt, nhưng sát na phong tình nhưng vẫn là làm cho Ngọc Hành cùng giữa sân rất nhiều võ giả thấy ngẩn ngơ. Công chúa nhưng là đáp ứng rồi. Ngọc Hành có chút không dàn nổi. U Nguyệt ánh mắt lại cấp tốc băng lãnh xuống tới, lạnh rên một tiếng nói, người si nói ngọng. U Ảnh. Lời còn chưa dứt, một bên đêm thứ hai U Ảnh đã như gió hướng Ngọc Hành xuống tới. Dám can đảm mạo phạm điện hạ, người đáng chết. U Ảnh biến ảo thành vô số đạo bóng ma, trong sát na hướng về Bắc thần Ngọc Hành đâm ra hơn 10 trên 100 kiếm. Thế tiến công chi mạnh mẽ, sát ý chi tuyệt, liền Ngọc Hành chung quanh hắc vụ đều bị gột rửa không còn. Âm Nguyệt đêm thứ hai. Người này là Âm Nguyệt 12 trong đêm thứ hai U Ảnh. Bên sân có người nhận ra U Ảnh thân phận, kinh hô liên tục. Liên Ngọc Hành cũng nhướng mày, toàn lực ứng đối bắt đầu U Ảnh công kích. U Nguyệt thấy vậy, cười lạnh một tiếng, đối với cố nói, đi, chúng ta đi lấy cực sinh hoa. Nói, U Nguyệt dẫn đầu hướng cực sinh hoa phương hướng phóng đi. Mắt thấy cực sinh hoa sẽ bị U Nguyệt hái được tay, Cố Huyền bỗng nhiên đôi mắt lóe lên, lạnh giọng quát lên, cẩn thận. U Nguyệt sửng sốt. Chợt chứng kiến bên người nàng hắc vụ như sôi thủy một dạng sôi trào, cấp tốc hướng hai bên tách ra, tựa như có gì có thể sợ manh thú muốn từ chung nhảy ra. U Nguyệt thần sắc biến đổi, lật bàn tay một cái cấp tốc hướng hắc vụ bước lên chô đâm ra một kiếm. Nhưng còn chưa chờ trường kiếm hoàn toàn đâm, trong hắc vụ đột nhiên lộ ra một con mao nhung nhung thú chảo năm. 2. Trường kiếm cùng thú 8 va chạm, phát sinh sắt thép va chạm thanh âm chói tai. U Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể hiện tượng dâng trào cự lực từ trên thân kiếm vọt tới, sắc mặt đột biến, kêu lên một tiếng đau đớn bay ngược trở về sau một khắc, trong hắc vụ nhảy ra một cái trần chuồng đi chân trần, chỉ là nửa người dưới vây quanh một vòng da thú thanh niên tóc dài. Thanh niên mắt to mày rậm, màu da cổ đồng, cho người ta một loại bưu hãn cùng dã tính ngốc cảm giác. Khi hắn từ trong hắc vụ nhảy lúc đi ra, mọi người đều thấy, thanh niên tay từ một con mao nhung nhung thú chảo biến trở về người bình thường dáng dấp. Cực sinh hoa. Thanh niên liếc mắt liền chứng kiến cách đó không xa cực sinh hoa, đôi mắt sáng lên, đưa tay liền muốn đi bắt. Ngươi dám? Lúc này, một bên Ngọc Hành phát sinh hừ lạnh, mãnh địa bạo phát một trường đem Vũ Ảnh đánh bay, chớp mắt một cái liền đến bưu hãn thanh niên gần trước. Chương 195, 195. Nhất đao bại hai người, bề mặt này thủ làm sao mạnh như vậy? Chương 195. Nhất đao bại hai người, bề mặt này thủ làm sao mạnh như vậy? 2. Nam Man Tử, đem tay bẩn thỉu của ngươi lấy ra, lăn xa chút. Bắc Thần Ngọc Hành trong con ngươi toát ra cực kỳ thôi sáng chi quang, phía sau hình như có quần tinh lưu động. Trường kiếm trong tay vung lên, tại trong hư không vẽ ra một đạo quỹ tích huyền ảo. Trong sát na, cái này phương viên một mảnh hư không cũng vì đó khẽ run lên, đám người biến sắc. Bắt đầu sát phạt thuật. U Nguyệt thần sắc nghiêm túc, trong mắt lộ ra nhẹ nhẹ động dung. Bắc Thần Vương triều tối cường truyền thừa bắt đầu sát phạt thuật, trong đó bao quát đao pháp, kiếm pháp, quyền pháp mấy cửa thiên giai võ học, chỉ biết truyền cho Bắc Thần Vương triều mỗi đời thiên phú xuất sắc nhất mấy người. Bắc Thần Ngọc Hành lấy được chắc là Bắc Thần sát phạt thuật bên trong kiếm pháp. Đêm thứ hai U Ảnh cũng sắc mặt nghiêm túc nói, người này kiếm pháp không bàn mà hợp ý nhau tinh thần vận chuyển quy tích, huyền diệu khó giải thích, ta cùng với hắn lúc giao thủ đều có hai hùng khiếp vía cảm giác, thực sự lợi hại. U Nguyệt cười khổ nói, Bắc Thần Thất Diệu có thể lấy chính là bảy người gắt gao đè xuống chúng ta Âm Nguyệt Thập Nhị Dạ một đầu, tự nhiên. Mỗi cá nhân đều không phải là nhân vật đơn giản. Bên cạnh vây xem các võ giả cũng không khỏi cảm thán. Không hổ là Bắc Thần đệ ngũ Diệu Ngọc Hành, thực lực quả thật khủng bố. Hắn trước đây hoàn toàn là vì lấy lòng U Nguyệt, cố ý cùng đêm thứ hai vướng như à, một ngày 22 thực lực bạo phát, đêm thứ hai lập tức không phải là đối thủ. Cái này không biết từ đâu xuất hiện Nam Man Tử phải xui xẻo. Có người nhìn có chút hả hê. Nhưng kế tiếp phát sinh một màn, xác thực làm cho không ít người kinh điệu trong mắt. Chỉ thấy cái kia đột nhiên xuất hiện bưu hãn thanh niên đối mặt khí thế hung hung Ngọc Hành không sợ chút nào, trực tiếp tay không một quyền đánh ra hống. Trong hư không dường như vang lên man hoang dã thú gào thét âm thanh. Bưu hãn thanh niên ra quyền tay phải tại mọi người dưới mí mắt gắng gượng hóa thành một con như chim mà không phải chim lại tựa như dao không phải dao dã thú móng vuốt. Mặt trên lân giáp rậm rạp, hàn quang bốn phía, hung khí ngập trời. Thương. Chảo cùng kiếm đụng nhau, Ngọc Hành sau lưng quần tinh hư ảnh hung hăng rung động một phen, gắng gượng rút lui mấy bước. Bưu hãn thanh niên cũng theo đó lui lại hai bước. Cái gì?